Chương 213, ngươi có bạn gái sao? Chương 213, ngươi có bạn gái sao? Cắt, rõ ràng thực sự nói thật, dựa vào cái gì đánh ta? Đại sư huynh thật đáng ghét, vẫn là toàn ca tốt. Đoạn Ngọc phục hồi như cũ tốt mặt nền, lại diện bích ngồi xếp bằng, trong miệng nhỏ giọng thầm thì hai câu. Ngươi nói cái gì? Kiếm Tiên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đoạn Ngọc quay đầu cười rạng rỡ, ta nói đại sư huynh tốt nhất, liền đối sư đệ vớt vẹt đều cùng mặt khác sư môn không giống chứ. Nói xong quay đầu đi liền bắt đầu nghĩ linh tinh. Cái này cái gọi là nghĩ linh tinh nếu là người bình thường đích thật là nghe không được, thế nhưng lấy trong phòng ba vị này thực lực, cho dù là mỗi kêu tại bọn họ trong thai đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng, huống chi là cái này. Đoạn Ngọc biết chưa? Hắn đương nhiên biết, hắn căn bản liền là cố ý. Dù sao ngươi nghe thấy lại thế nào, ta trực tiếp một tay trở mặt không nhận người. Kiếm Tiên bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng mười phần bất lực. Mà Kiếm Tiên lúc này cũng coi như là cắt thân thể sẽ sư phụ vừa vặn khiếp sợ. Đầu của tiểu tử này là chân thiết ta. Một bàn tay đi xuống thật giống như đập vào một khối huyền thiết bên trên. Nếu như không phải hắn hiện tại đã đi ra con đường của mình, hắn đều muốn thử một chút cái này võ, đạo song tu. Đoạn Ngọc Du tẩu vị đề nghị được đến ba người tán thành. Hắn năng lực đích thật là muốn du đi mới có thể phát huy càng lớn giá trị, một bên giết địch còn có thể một bên cứu người. Bất quá mặc dù xác định hắn du tẩu vị, nhưng lại không có đồng ý một mình hắn đơn độc du tẩu quyết định. Cho hắn phân phối ba cái phụ trợ nhân viên. Ân, có thể trở thành là ba cái máy bay điểm trợ. Nghiêm chỉnh loại kia. Lấy hắn làm chủ hợp tác tác chiến. Đến Vu Lao Đầu cùng hắn đại sư mình, còn có Diệp Lăng bản nhân, cái này ba người nhiệm vụ không cần phải nói cũng biết. Vương đối vương rồi. Cuối cùng liền điểm này nội dung nhiệm vụ, cũng hao phí tới tận bọn họ thời gian một tiếng. Đoạn Ngọc ngồi tại bên tường, chán đỉnh ở trên tường đều đã ngủ. Diệp Lăng bọn họ thấy thế cũng không khỏi mỉm cười. Trương Trọng Vân đi đến bên cạnh hắn, không người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, tỉnh lại, nước bọt đều rút kia. Hốt chưa ta. Ăn cơm. Đoạn Ngọc nâng lên đầu, mắt buồn ngủ dùng tay xoa xoa có lẽ có nước bọt. Ha ha, Đoạn Ngọc ngáp một cái, duỗi lưng một cái, ai. Ngươi nói các ngươi nói các ngươi, không phải là đem ta lưu tại cái này làm gì, ta liền một người làm công, các ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế không phải tốt. Lãng phí ta thời gian. Tiểu tử thối. Trương Trọng Vân muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở vào, vô vô Đoạn Ngọc đầu, đi, đi ăn cơm. Tiếp xuống hai ngày Trần Vượng bọn họ đều bị kêu đi khẩn cấp huấn luyện, Công Tôn Toàn bọn hắn cũng đều có những chuyện khác phải bận rộn. Chuẩn bị chiến đấu trong đó không có thể tùy ý rời đi căn cứ, nếu như tự tiện rời đi sẽ chọc đến một đống lớn phiền phức, đồng thời căn cứ bên trong mở máy quá nhiều, tất cả thông tin thiết bị hết thảy cấm dùng, cũng là ngăn chặn tiết lộ bí mật nguy hiểm. Mặc dù Đoạn Ngọc không phải long xào người, thế nhưng hiện tại thuộc về được thuê quan hệ, cho nên cũng nhất định phải tuân thủ. Cái này cũng liền dẫn đến hai ngày này hắn mỗi ngày không phải tại trong ký túc xá vượt quan thí luyện chi tháp, chính là tại sân huấn luyện bên trên mù tản bộ, hoặc chính là tại trong tiệm sách đọc sách, đều nhanh buồn chán chết. Liên tại chuẩn bị trước khi lên đường một ngày, hắn đang chuẩn bị đi nhà ăn cơm, kết quả đi đi liền cảm giác được phía sau có người theo hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh vội vội vàng vàng giấu đến ven đường một gốc cây phía sau. Đoạn Ngọc liếc mắt, đi đừng giấu, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đi theo là ai, cái này nếu có thể để ngươi lừa gạt qua, ta còn lăn lộn không lăn lộn. Sau cây người kia không biết là thật sợ hãi, vẫn là ôm may mắn tâm lý, chậm chạp không chịu đi ra. Đoạn Ngọc trực tiếp thần thức quét tới, kết quả phát hiện vậy mà là cái nữ binh, dáng dấp bên trên nhìn liền chừng 30 tuổi, mặc một thân thường phục, nhìn xem quân hàm, lại còn là cái đại tá. Bất quá thực lực lại không thế nào dọn, vẻn vẹn chỉ có kết đăng kỳ. Hắn rất xác định hắn cũng không nhận ra người này, bất quá cũng xác thực là có chút quen mắt. Hắn trực tiếp một cái tiệm thức đi tới trước mặt đối phương, không chờ đối phương làm ra phản ứng, liền đã bị thời đỉnh lĩnh vực định trụ. Mặc dù hiện nay xem ra không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương tựa hồ không có có địch ý bộ dáng, thế nhưng Đoạn Ngọc vẫn là mười phần cảnh giác, loại này thăm dò người cử động bản thân liền rất khả nghi. Ngươi là ai? Đoạn Ngọc giải ra đối phương đầu giam cầm. Ngươi chính là Đoạn Ngọc. Nữ binh kia cảm giác thân thể không thể động đậy, nhưng lại không có chút nào bối rối, trên mặt cũng không có nhìn ra nửa điểm khủng hoảng, lập tức liền thay đổi đến càng có thể nghi. Đoạn Ngọc con mắt có chút nheo lại, ngươi theo dõi ta, không biết ta là ai. Cái kia nữ không nói gì, mà là trên dưới quan sát hắn một cái, cười nói, tiểu tử dài đến rất đẹp trai nha. Đoạn Ngọc ngẩn ngơ đỉnh đầu toát ra một cái nhỏ dấu chấm hỏi. Hắn đây là bị đùa giỡn. Tiểu tử, có bạn gái sao? Không có đối phương bỗng dưng tới một câu như vậy, chính ngây người Đoạn Ngọc theo bản năng liền đáp lại, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần đến, không phải, ta cần gì phải cùng ngươi nói sao? Đúng lúc này có một đội tuần tra chiến sĩ chạy tới. Đoạn tiểu gia, xảy ra chuyện gì? Đoạn Ngọc thỉnh thoảng liền đến một chuyến long xào bên trong người hầu như đều đã biết hắn. Đoạn Ngọc chỉ nữ nhân, nàng theo dõi ta. Mấy tên chiến sĩ nhìn hướng nữ nhân kia, kết quả thấy rõ về sau vội vàng đứng nghiêm chào, trưởng quan tốt. Các ngươi nhận biết nàng? Đoạn Ngọc nhíu mày. Đoạn tiểu gia, vị này là người một nhà, là Diệp lão đại tẩu tử. Có người lại gần nhỏ giọng nói, lão Diệp tẩu tử. Đoạn Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lão Diệp liền một cái đại ca của hắn là Diệp Miêu Miêu lão cha, mà nữ nhân này là lão Diệp tẩu tử, cái kia nàng chẳng phải là? T. Chờ chút, ta sợ cái gì? Ta lại không làm sai. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, thần sắc như thường thu hồi thời đỉnh lĩnh vực, đối với Vương Thanh Mai chắp tay, a di xin lỗi, vừa vặn mạo phạm, không có hủ đến ngài à. Chương 214, mama giúp ngươi ra mắt. Chương 214, mama giúp ngươi ra mắt. Trong nhà ngươi có mấy miệng người? Nguyên bản có 4 khẩu, ta còn có các ca, hiện tại có 5 thanh, nhiều một người muội muội. Ách, thai lần 3. A không phải, nhặt về một cái nhóc đáng thương, Diệp đồng học không có cùng ngài nhắc qua. A a, ngươi nói là Long Hổ Sơn cái kia a? Ta nghe Miêu Miêu nhắc qua. Long Sảo trong phòng ăn ở chết một góc địa phương, Đoạn Ngọc cùng Vương Thanh Mai ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau. Trên mặt bàn hai bàn đồ ăn đều đã thả lệnh. Ngươi cùng Miêu Miêu là cùng tuổi a? Ân, có lẽ a 18 tuổi liền có ngươi bây giờ thực lực như vậy, thật lợi hại. Vương Thanh Mai cảm thán nói. Hai ngày này nàng cũng hiểu rõ một chút Đoạn Ngọc sự tình. Cứu tử phù thương Đoạn tiểu gia, võ đang sơn tiểu sư thúc tổ, đao tiên đệ tử. Thành phố Thạch Môn di tích lấy sức một mình cứu gần ngàn người, Kim Đan kỳ đối cứng thiên kiếp, tiến về Long Hổ Sơn nửa đường gặp phải ám sát, chém giết Kim Đan kỳ nhiều tên, Nguyên Anh kỳ một tên, Hóa Thần kỳ một tên, Côn Luân bí cảnh đột phá Nguyên Anh kỳ dẫn phát toàn cầu thiên địa dị tượng, ngay sau đó một thương phá thiên, dẫn tới trăm dặm linh vũ, phúc phận trăm vạn người, các cường giả chúc mừng. Lại gần một chút La gia ở Ma Đô tịch thu tài sản và giết cả nhà, Lý gia ở kinh đô dâng lên cao ngạch bồi thường, Công Tôn gia dốc hết gia sản, lấy sức một mình đem đời nhà thế lực quay cái long trời lở đất. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện, làm Vương Thanh Mai được đến những tin tức này thời điểm, cả người khiếp sợ đến tột đỉnh. Thật để người khó có thể tin, đây là một cái cùng khuê nữ của mình cùng tuổi, một cái 18 tuổi hài tử kinh lịch. Cùng hắn so sánh, cảm giác chính mình hơn 40 năm này đều sống vô dụng rồi. Nàng quan sát tỉ mỉ thiếu niên ở trước mắt. Mi thanh mục tú, thoạt nhìn rất đu thuận, làm sao cũng không giống là trong truyền thuyết như vậy giết người như người a. Đoạn Ngọc bị nhìn có chút run rẩy, vội ho một tiếng, vận khí tốt, nếu như không có kỳ ngộ lời nói, nhanh không có bao nhiêu. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Đoạn Ngọc nhẹ lời, cái này để hắn làm sao tiếp. Phòng ăn một góc khác có ba người ngồi thành một hàng, mắt nhìn thẳng nhìn xem tình huống bên kia. Đông nhiên không gian chấn động, một người đeo kính kính dáng vẻ thư sinh mười phần thanh niên chống rông xuất hiện tại bên người mọi người. Trương Tiền Bối tốt. Hắn đối với Trương Trọng Vân thi lễ một cái. A a, ngươi đến, nhanh ngồi nhanh ngồi. Trương Trọng Vân khó được biểu hiện ra mặt mũi hiền lành dáng dấp. Thanh niên liếc nhìn ngồi ở giữa Kiếm Tiên, nhíu mày, còn lại như thế tao khí a. Kiếm Tiên lườm hắn một cái, đã nhường đã nhường. Hắc hắc. Diệp Lăng đông nhiên cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Thanh niên cùng Kiếm Tiên trừng hai mắt trăm miệng một lời. Ách Diệp Lăng run lập cập, chỉ phía trước, ta là cười tiểu tử kia nét mặt bây giờ, có ca chết ta rồi. Thanh niên hướng bên kia nhìn thoáng qua, tránh ra, ta muốn cùng chúng ta tiểu tiện tiện ngồi cùng một chỗ. Nói xong hắn liền đem Diệp Lăng kéo qua một bên, chính mình ngồi xuống, hồn nhiên không để ý đối phương u oán ánh mắt. Tại ba người này trước mặt, Diệp Lăng xác thực không có gì phách lối tư bản, chỉ đành chịu ngồi ở gần nhất. Ai, đến cùng tình huống như thế nào? Thanh niên dĩ nhiên chính là Đoạn Ngọc cái kia xui xẻo ca ca. Người này vừa nghe đến có nhà mình tiểu tử náo nhiệt nhìn, hấp tấp liền chạy tới. Nhạc mẫu nhìn nữ thế thôi. Diệp Lăng cười hắc hắc. Cái gì đồ chơi? Đoạn Kiệt đống nhiên kinh hô một tiếng. Diệp Lăng tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn, nhưng vẫn là dẫn tới xung quanh những người khác nhìn chăm chú, nhưng là vì đã sớm làm ẩn nấp biện pháp, cho nên ở trong mắt những người khác căn bản cái gì đều không nhìn thấy, cũng đều cảm thấy buồn bực. Dù sao một đám đại lão trộm xem người ta náo nhiệt, loại này sự tình truyền ra ngoài cũng không tốt nghe. Bên kia Đoạn Ngọc nghe đến không thể quen thuộc hơn được âm thanh, cả khuôn mặt đều đen lại. Ánh mắt của hắn quét tới, mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng hắn xác định, nhất định, cùng với khẳng định, Đoạn Kiệt cái kia tên hỗn đản nhất định tại trong phòng ăn. Đoạn Kiệt không có khả năng biết chuyện của mình, vậy liền nhất định là có người nói cho hắn biết, lão đầu tử không có khả năng, đại sư Minh không rõ ràng, vậy liền nhất định là kẻ họ Diệp cái kia tiểu lão đầu. Được a Diệp Lăng, ngươi nhà đĩnh biết chơi a ngươi. Vừa nghĩ tới bây giờ tại bị người xem náo nhiệt, hắn liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đồng thời trong lòng đem Diệp Lăng cái kia tiểu lão đầu mắng một lần lại một lần. Ngay tại xem náo nhiệt Diệp Lăng không hiểu sau lưng lông tơ dựng lên, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Vẫn là bị phát hiện, đều tại ngươi. Hắn hung hăng trừng Đoạn Kiệt một cái. Đoạn Kiệt tự biết đối lý, ngượng ngùng cười một tiếng. Làm sao vậy? Nhà các ngươi còn hưng không cho phép yêu sớm một bộ này? Kiếm Tiên tò mò hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là có chút kinh ngạc, tiểu tử này cuối cùng khai khiếu. Đoạn Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn thấy cái gì yêu sớm không yêu sớm đều là nói nhảm. 18 tuổi tốt nhất tuổi tác không phải là nói yêu đương nhất thời điểm tốt. Huống chi hiện tại ba cái chân quốc không có tìm, đối tượng đó là thật khó tìm a. Hiện tại không nói, chờ sau này cô độc sao? Nghe đến giải thích của hắn, còn lại ba người nộn nhịp ghé mắt, sáu. Làm sao vậy? Vương Thanh Mai phát hiện Đoạn Ngọc thần sắc biến hóa, cũng quay đầu hướng đằng sau nhìn thoáng qua, nhưng không có phát hiện cái gì không đối. Không có chuyện gì, chính là có mấy cái đại hắc con chuột. Đoạn Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng ăn có con chuột. Vương Thanh Mai giật nảy mình nhân, ra đại cá nhi. Cái này Vương Thanh Mai mặc dù còn không quá xác định, nhưng từ Đoạn Ngọc biểu hiện nhìn lại cũng đại khái bên trên đoán được một chút. Chỉ sợ là có nàng không thấy được người tại xem náo nhiệt a. Cái kia nàng đại khái đoán được là ai? Nàng cười cười, đột nhiên hỏi, ngươi cảm giác đến chúng ta nhà Miêu Miêu người thế nào? A. Nàng đột nhiên trực tiếp như vậy, để Đoạn Ngọc khẽ giật mình, ấp úng nửa ngày nói, rất tốt, ân, thông minh lanh lợi, dài đến cũng xinh đẹp. Cái kia mụ. Vương Thanh Mai vừa mới chuẩn bị lại hỏi chút gì, đột nhiên bị một đạo xấu hổ giận dữ âm thanh đánh gãy. Chỉ thấy vừa bạn huấn luyện kết thúc Diệp Miêu Miêu một cái thuấn di liền chạy tới, mắc cỡ đỏ mặt, có chút không dám nhìn Đoạn Ngọc. Mụ, ngươi tới làm cái gì a? Ha ha, ngươi ma ma tới giúp ngươi ra mắt. Đoạn Ngọc trong lòng nổ nước bọt nói. Đồng thời bởi vì Diệp Miêu Miêu đến cũng thực để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cúi đầu liếc nhìn đã lạnh thấu đồ ăn, có chút xem miệng. Đều là hắn thích ăn nhất, một cái cũng còn không nhúc nhích đâu. Chương 215, tương lai trí cường giả hắc lịch sử chương 215, tương lai trí cường giả hắc lịch sử ta đi theo cha ngươi tới, trùng hợp gặp phải tiểu đoạn, liền tùy tiện hàn huyên một chút, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vương Thanh Mai nói xong nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc, a đúng đúng đúng. Diệp Miêu Miêu tự nhiên sẽ không như vậy ngu ngốc tin tưởng lão mụ lời nói. Nàng vô tình hay cố ý liếc nhìn trên mặt bàn, trước mặt hai người mảy may không động đồ ăn, ăn cơm. Trời ơi, chiếu cô tán gẫu, đều quên hết Vương Thanh Mai cười cười xấu hổ, đối Đoạn Ngọc nói, nếu không để nhà ăn hỗ trợ hâm lại à? Ách, cái kia ta không có hứng thú. Đoạn Ngọc ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm điểm sáng màu xanh lam, nhẹ nhàng điểm một cái đĩa. Chỉ thấy đã lạnh thấu đồ ăn lại thần kỳ toát ra bừng bừng hơi nóng. Ta giúp ngài cũng hâm lại a. Đoạn Ngọc đối Vương Thanh Mai cười bên dưới, sau đó bắt chước làm theo. Đặt tới hóa thần kỳ về sau tự thân thời gian thuộc tính lại tăng trưởng thêm không ít, lại thêm cho Trúc Long lĩnh vực tiêm điểm, cũng cho hắn phản hồi một chút thời gian thuộc tính, giống phục nguyên chi quang hắn trên cơ bản đã có thể làm được vận dụng tự nhiên. Đương nhiên cái khác linh ký hệ thời gian cũng đều như thế. Ví dụ như phía trước vận dụng thời đỉnh, hắn đã có thể làm được khống chế tinh chuẩn và cục bộ giải khống chế. Vương Thanh Mai nhìn xem đồ ăn trừng mắt nhìn, dùng đũa kẹp lên một khối thịt kho tàu thả tới trong miệng. Cái này cảm giác, vậy mà liền cùng vừa vận đường đi ra đồng dạng. Hệ thời gian quả nhiên lợi hại. Trong nội tâm nàng tính toán, nếu như thu cái hệ thời gian nữa thế, cái kia nàng về sau có phải là cũng không cần lại vì nếp nhăn phát sầu. Nghĩ đến nàng nhìn hướng Đoạn Ngọc ánh mắt buộc phát sáng rực. Quả thực chính là nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng xem càng thích. Bên trong cái, Miêu Miêu à, bận rộn cho tới trưa mệt không, mụ mụ phần này cho ngươi ăn, ta lại đi đánh một phần. Vương Thanh Mai nói xong một bên đứng dậy, một bên lôi kéo Diệp Miêu Miêu cánh tay đem nàng lôi đến trên vị trí của mình, vẫn không quên cho nàng liều mạng nháy mắt, sau đó vội vàng rời đi. Diệp Miêu Miêu đỏ mặt cùng táo đỏ đồng dạng, trong lòng thật trường, nhưng cũng chờ mong, nàng lén lút nhìn Đoạn Ngọc một cái. Đối, có lỗi với, mụ ta nàng cho ngươi thêm phiền phức đi. Cái kia cũng không có. Đoạn Ngọc nói một tiếng, sau đó cầm lấy thìa bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Diệp Miêu Miêu cũng cầm lấy đũa, cùng con mèo nhỏ giống như, một ngụm nhỏ hướng trong miệng đưa. Mụ ta cùng ngươi đều hàn huyên thứ gì? Đoạn Ngọc nhìn nàng một cái, đúng sự thực nói, cũng không có cái gì, liền hỏi ta có bạn gái hay không, trong nhà có mấy miệng người, cảm thấy ngươi thế nào. Diệp Miêu Miêu nghe vậy gương mặt lập tức cùng hỏa thiêu đồng dạng. Lão mụ hỏi thế nào ngay thẳng như vậy a? Nàng hiện tại thật nghĩ một cái tuấn di chạy đi mặt trăng. Chỉ cần nàng thuấn di rất nhanh, xấu hổ liền đuổi không kịp nàng. Có thể là nàng mà lại còn có như vậy một chút nhỏ chờ mong, để nàng tả hữu dây rủa, tiến thối lưỡng nan. Đang lúc nàng lấy dũng khí muốn đối Đoạn Ngọc nói ra câu nói kia thời điểm, bên cạnh đông nhiên nhiều đạo nhân ảnh. Đoạn giáo quan, chị Miêu Miêu, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Giàn Hoan trừng mắt to như nước trong veo rụt rè nói. Không thể. Diệp Miêu Miêu vô cùng nghĩ nói như vậy, có thể là không chờ nàng nói ra miệng, Đoạn Ngọc đã gật đầu, còn có chỗ ngồi, muốn ngồi ngồi thôi. Ân, cảm ơn Đoạn giáo quan. Giàn Hoan vui vẻ ngồi tại bên cạnh hắn. Khoa trương soạn. Diệp Miêu Miêu chỉ cảm thấy một đạo sấm sét đánh xuống, chém đứt trước mắt nàng cầu ô thước, nàng chỉ có thể nhìn tận mắt đối diện Như Lang càng lúc càng xa. Ta sao cái lau? Tại sao lại tới một cái? Tiểu tử này thưởng thủ như vậy sao? Đoạn Kiệt cả người đều kinh hãi. Giọng. Thanh âm gì? Đoạn Kiệt hướng bên cạnh nhìn, sau đó liền thấy Diệp Lăng tại cái kia bưng cái điện thoại, đã mở ra chức năng quay video, hắn lập tức mặt đều đen, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Nhân gia hẹn hò ngươi cũng chụp lén, ngươi là biến thái a? Tương lai trí cường giả hắc lịch sử, qua thôn này nhưng là không có tiệm này. Hắc hắc, về sau nếu là không có tiền riêng, đây chính là tiền giấy a. Diệp Lăng chẳng hề để ý, đồng thời mười phần âm hiểm cười gian hai tiếng. Ba người nhìn xem cái này không có tiết tháo chút nào, không có chút nào hạn cuối ra hỏa thật là hận không thể đánh cho hắn một trận, thế nhưng xoay đầu lại lo nghĩ, cái này tuổi hồ, có vẻ như có thể. Đoạn Kiệt trầm mặc nửa ngày, yên lặng bưng kín mặt, khục, chờ chút cho ta chuyển một phần. Kiếm tiên, một đạo tiên, một. Trên bàn cơm bầu không khí thay đổi đến là lạ. Hai nữ cách bàn đối mặt, hai cỗ vô hình khí chẳng trong không khí đối hướng, ma sát ra phích lịch bà hồ quang điện. Lấy cái bàn này làm trung tâm, đường kính 10 mét bên trong mô phỏng đều bị bao phủ tại tu la chảng bên trong. Bên cạnh đang dùng cơm đệ tử không hiểu cảm thấy khắp cả người phát lạnh, mỗi một người đều bưng đĩa vội vàng rời đi kể bên này. Không đến một phút, xung quanh nơi này liền xuất hiện một mảnh chân không mang. Mà lại xem nam bên kia, lúc này chính đang vùi đầu điên cuồng tích cực ăn cơm bên trong, phản phất đối xung quanh sự tình không biết chút nào đồng dạng. Vịt. Đoạn Ngọc đem cuối cùng một hạt gạo đưa vào trong miệng, tiện tay đem thìa ném vào trong bàn ăn. Động tĩnh bên này để cái kia hai nữ sinh nháy mắt bừng tỉnh. Đoạn Ngọc đưa tay tại ngoài miệng tùy tiện vuốt một cái. Ta ăn xong, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta trước hết rút lui. Nói xong hắn liền bưng đĩa rời đi, không có chút nào mang do dự. Diệp Miêu Miêu cùng Giản Hoan giật mình, Đoạn Ngọc khách khí để trong lòng các nàng có chút thất lạc, lại có chút hối hận, còn có như vậy một chút xíu sợ hãi. Hai người đồng thời đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng nhìn lẫn nhau một cái về sau, lại lần nữa lại ngồi xuống. Ngươi cũng thích Đoạn Ngọc đúng không? Diệp Miêu Miêu đi thẳng vào vấn đề. Giản Hoan có chút không dám cùng Diệp Miêu Miêu đối mặt, bởi vì lúc trước nàng kỳ thật liền biết đối phương cũng thích Đoạn giáo quan, nàng luôn có loại chen chân người khác tình cảm giác. Có thể là hồi tưởng lại phía trước tỷ phu Công Tôn Toàn tại trên bàn ăn nói những lời kia, trong lòng nàng lại dâng lên hùng hùng hỏa diễm, đem cái đầu nhỏ dơ lên nhìn xem Diệp Miêu Miêu con mắt. Đoạn giáo quan rất ưu tú, ta thích hắn rất bình thường. Các ngươi còn không có cùng một chỗ, ta liền không tính chen chân tình cảm bên thứ ba. Diệp Miêu Miêu nhìn thật sâu nàng một cái, đột nhiên hít sâu một hơi, ngươi có thể nói như vậy ta kỳ thật rất vui vẻ, ngươi ít nhất không có ở sau lưng giở trò. Cái kia từ hôm nay trở đi, chúng ta liền công bằng cạnh tranh. Nói xong nàng nhặt lên đũa bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng lay đồ ăn. Lãng phí đáng xấu hổ, đây là trong bộ đội kỷ luật sắt. Tốt. Giản Hoan cũng đấu trí tràn đầy, mở bắt đầu ăn. Nơi xa ngay tại xem náo nhiệt bốn vị đại lão biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Mặc cho bọn hắn làm sao nghĩ cũng không ra, sau cùng kết quả vậy mà là lấy cái này loại phương thức thu tràng. Cái này tính là gì? Cái này liền không có. Dựa vào, luôn có loại nhìn văn học mạng bị quyệt canh cảm giác. Ai, ta đi xem một chút. Đoạn Kiệt đứng dậy biến mất ngay tại chỗ. Còn lại ba người nhìn nhau một cái, Diệp Lăng thu hồi điện thoại, chẹp chẹp miệng, luôn cảm giác gặp rắc rối. Ai, tính toán chờ tìm cơ hội lại đi nói xin lỗi đi. Nói xong hắn nhìn hướng mặt khác hai cái, đi thôi, đi uống rượu, hôm nay ăn uống no đủ, ngày mai mới tốt đánh nhau đi. Chương 216, bị Long chúng ta đi chương 216, bị Long chúng ta đi ra phòng ngăn Đoạn Ngọc không có vội vã thiểm thức về ký túc xá, mà là không nhanh không chậm chạy suốt. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Đi đi hắn không hiểu tới một câu như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt Đoạn Kiệt liền ở bên cạnh hắn trống rông xuất hiện, chỉ là một màn này cũng không có quấy nhiều đến lui tới đám người, liền phảng phất những người này căn vốn cũng không có phát hiện hắn tồn tại, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Ngược lại là có không ít đi qua người hướng Đoạn Ngọc ném ánh mắt, không biết hắn tại cùng ai nói chuyện. Không tệ lắm tiểu tử, hiện tại cũng có thể cảm giác được ta tồn tại. Đoạn Kiệt đầy mặt nhẹ nhõm đi ở bên cạnh hắn. Ân, đột phá tới hóa thần kỳ phía sau cảm giác lực sát thực so trước đây chợt tăng rất nhiều. Chỉ bất quá cũng liền chỉ là miễn cưỡng có khả năng cảm giác được mà thôi, nếu như ngươi tích trữ tâm muốn trốn, ta có thể liền không có cách nào đi. Đoạn Ngọc nhún vai. Đoạn Kiệt từ chối cho ý kiến cười cười, hai cái kia cô nương thoạt nhìn cũng không tệ, ngươi liền một cái động tâm đều không có. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, nhân gia gia trưởng đều không tán thành yêu sớm, làm sao nghe ngươi ý tứ này hình như ước gì ta sớm một chút thoát đơn. Ôi chao, lời này của ngươi liền nói sai. Đoạn Kiệt giang tay ra, không chỉ là ta, ba mụ cũng là ý tứ này. Nếu 18 tuổi còn tìm không thấy đối tượng, ngươi dạng này lộ ra đến chúng ta Đoạn gia rất lờ oven ai. Xin nhờ, ngươi lời nói này rất xe máy ai. Nói xong hai huynh đệ nhìn nhau một cái, sau đó đều nở nụ cười. Một lát sau Đoạn Ngọc nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hít vào một hơi, kỳ thật hai người bọn họ đều rất tốt, chỉ là ta không biết nên làm sao đối mặt. Trên thực tế ta cho tới nay đều cảm thấy yêu đương là một kiện rất mệt mỏi, mà còn rất chuyện không cần thiết, mà còn ta vẫn luôn không hiểu bạn gái loại này sinh vật tồn tại. Đoạn Kiệt yên tĩnh lắng nghe, không có lại cùng thường ngày cố ý trêu chọc làm trái lại, hắn lúc này không phải cái gì trí cường giả thư tiên, thật cũng chỉ là một cái bồi tiếp đệ đệ nói chuyện phiếm ca ca mà thôi. Các nàng tổng lại bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng ngươi ồn ào đến không thể dàn xếp, phân rõ phải trái nói không thông, cuối cùng không phải ngươi không thích ta chính là ngươi thay đổi, luôn là sẽ nghi thần nghi quỷ, phàm là ngươi cùng cái khác phái có lui tới, liền sẽ hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia. Đoạn Ngọc biết miệng, tiểu gia ta muốn làm cái gì, nên làm cái gì, sẽ làm cái gì, cùng người nào tới hướng, cùng người nào kết giao bằng hữu cần dùng tới các nàng đến nói này nói kia. Đây rốt cuộc là tìm cái bạn gái, vẫn là tìm cho mình cái tổ tông. Ngươi cũng biết ta người này ghét nhất phiền phức, nghĩ tới những thứ này ta liền đau đầu. Ngươi đây là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, có chút quá cực đoan, trên đời này không phải tất cả mọi người như vậy cố tình gây sự. Đoạn Kiệt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý có lẽ a. Đoạn Ngọc đem hai tay đặt ở sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cũng không sợ phía trước có thể hay không có người, hắn nhìn lên trên trời mây cuốn mây bay, nhìn xem chim nhỏ thành đàn kết đội bay múa, tâm tình cũng không hiểu đi theo nhẹ nhõm rất nhiều. Từng có lúc hắn cũng tưởng tượng qua, nếu có một ngày có thể biến thành trên trời chim nhỏ, tùy ý bay lượn, tự do tự tại liền tốt. Hắn nhẹ thở ra một hơi, có lẽ là kiếp trước gặp quá nhiều người lừa ta gạt, nhìn qua quá nhiều thề non hẹn biển về sau lẫn nhau phản bội, chứng kiến quá nhiều lẫn nhau đâm lưng tình cảnh, trong lòng có chút mệt mỏi à. Ta tin tưởng trên đời này có chân ái tồn tại, tựa như ngươi cùng tẩu tử, tựa như lão mụ cùng lão ba, nhưng ngươi không tin loại này sự tình sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi đúng không? Đoạn Kiệt đống nhiên nhẹ giọng nói tiếp. Đoạn Ngọc trầm mặc một chút, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đoạn Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngày mai mọi việc cẩn thận, lần này không phải bạn bất đắc dĩ ta sẽ không xuất thủ, ta không nghĩ đẩy người huyết khí đi cưới tân nương của ta. Yên tâm, động hư phía dưới ta vô địch, động hư bên trên một đội một. Huống hồ liền ta năng lực này, hiện tại thật sự là muốn chết cũng khó khăn, ngươi liền thanh thản ổn định chờ lấy cưới vợ của ngươi là được rồi. Đoạn Ngọc một chảo đập vào lão ca trên bả vai, nhếch răng cười hai tiếng, chờ ta trở lại, nhìn ta không uống nằm sấp ngươi. Đoạn Kiệt cười ha ha một tiếng, được à, cái kia đến lúc đó chúng ta liền nhìn xem, đến cùng ai là nhỏ nằm sấp đồ ăn. Buổi tối hôm nay một đêm này, chú định không cách nào bình tĩnh. Theo gió mà động không phải hoàn cảnh, mà là mỗi người tâm. Ngay hôm nay buổi chiều sau cùng sau khi kết thúc huấn luyện viên cho bọn họ tất cả mọi người bố trí một hạng nhiệm vụ. Viết di thư. Chiến tranh chú định sẽ có thương vong, không ai có thể cam đoan có thể vào ngày mai trận đại chiến kia bên trong còn sống sót. Tất cả mọi người muốn biết, đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Đoạn Mỗ Nhân. Thứ này hắn đời trước liền không có viết qua, đời này cũng sẽ không được vào. Quá xối quậy. Cái này rất giống ngươi đối một cái có thể sống 1000 tuổi người chúc phúc sống lâu trăm tuổi đồng dạng. Liền hắn cái này một thân kỹ năng, để hắn biết di thư đây không phải là đang chủ yếu mẹ nó. Trừ hắn bên ngoài, Thái Kê tiểu đội mấy cái kia mặc dù viết di thư, nhưng lại cũng không có làm sao coi ra gì. Bọn họ tại nhân sinh bên trong lần thứ nhất di tích hành trình thời điểm, liền đã trải qua sinh tử tẩy lễ. Từ ngày đó trở đi bọn họ liền tiếp thu hiện thực, là ngươi đi đến tu hành con đường này thời điểm, liền chú định sẽ không gió êm sóng lặng, ngươi so người bình thường được đến tài nguyên càng nhiều, trả giá tự nhiên cũng liền càng nhiều, cái này rất công bằng. nếu có một ngày thật chết rồi bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, mà còn ngày mai là vì tương lai mà chiến, có chết cũng vinh dự. Trong ký túc xá, Đoạn Ngọc nằm ở trên giường nhìn trần nhà ngẩn người. Hắn nơi này là phòng đơn ký túc xá, đừng nhìn địa phương không lớn, thế nhưng thắng tại yên tĩnh, mà còn chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, nên có đồng dạng đều không kém. Mới quả đính hôn nên đưa chút gì đó tốt đâu. Thống tử, ngươi có gì tốt đề nghị không có? Đinh, ta đây cái kia bóng biết, ta lại không có tham gia qua hôn lễ. Bất quá tặng quà loại này sự tình có lẽ đều không sai biệt lắm à, tăng cường đối phương yêu thích đến luôn là không sai. Yêu thích ba. Có. Đoạn Ngọc linh quang lóe lên, vỗ tay phát ra tiếng, có thể a tiểu thống tử. Không hổ là ta hiền nội trợ. Đinh. Hi hi, còn rộng lấy rồi. Mua cho ta hai cái cao cấp trang bị hộp, còn có, no. Ta suy nghĩ một chút cứ như vậy một mực dày vò 2 giờ, đã buổi tối thập nhất điểm. Thứ này Đoạn Kiệt cái kia tao bao ra hỏa nhất định sẽ thích, còn có chị Tú Tú cũng là, trên đời này không có nữ nhân nào có khả năng đứng bước thứ này dụ hoặc a. Nhìn xem không gian hệ thống bên trong hai dạng đồ vật, Đoạn Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười, chợt hắn duỗi lưng một cái, nghiêng người đem chăn ôm vào trong ngực dùng mặt cọ sát. Thống tử ngủ ngon. Đinh. Ngủ ngon, mộng đẹp. Tút tút. Toàn thể tập hợp. Sáng sớm ngày thứ hai, làm chói hai trạm canh gác tiếng vang lên một mấy mắt, Đoạn Ngọc đống nhiên mở mắt. Hắn ngồi dậy duỗi lưng một cái, sau đó liền thấy Lý Bằng Trình xuất hiện ở cái ghế bên cạnh bên trên. Sớm. Lý Bằng Trình chào hỏi. Ân. Xuống giường một bên mặc quần áo, một bên đem Tiểu Ô Quy kêu gọi ra. Tiểu Ô Quy, tính toán một quẻ, nhìn xem một trận chiến này cắt hung. Được rồi. Huyền Quy co lại vỏ bắt đầu xem bói. Sau một lát nó chui ra ngoài, tốt nhất quẻ, trận chiến này lại thắng. Đoạn Ngọc vẻ mặt tươi cười, điểm tốt. Chủ nhân, nếu không ta cũng giúp ngươi tính toán một quẻ a, coi như là cầu cái may mắn. Tiểu Ô Quy định mà nói. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, tính toán cái quẻ mà thôi, cũng không phải là đại sự gì, vậy liền đông đông đông. Đoạn đệ, đã dậy chưa? Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến Công Tôn Toàn âm thanh. Lên lên, lập tức đi ra. Đoạn Ngọc đội vàng ứng thanh, sau đó thần tốc chỉnh lý y phục, hôm nay không thể tới trễ, cái này quẻ trước hết không tính là, dù sao ngươi không phải cũng nói trận chiến này lại thắng sao, cái kia còn có thể có chuyện gì. Tiểu Ô Quy nghĩ thầm cũng là, trước mấy ngày tính qua cái kia hai quẻ, cũng không nhìn ra vấn đề tới, còn nữa nói chủ nhân lợi hại như vậy, còn có Côn Luân chiến thần ứng long ở bên, người nào có chuyện hắn cũng tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra chuyện. Đoạn Ngọc đem Tiểu Ô Quy thu hồi ngự thú không gian, cất bước đi ra ngoài. Bì Bì Long chúng ta đi. Đường ngăn cách. Viêm Dạ Dày phàm bảo, cả người yếu ớt không được, dùng di động viết một chương. Chương 217, Long Xảo tiếng cảnh báo chương 217, Long Xảo tiếng cảnh báo tiếng còi không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh Long Xảo nội bộ tiếng cảnh báo liền bị kéo vang, lần này không khí khẩn trương liền thay đổi đến càng thêm nồng nặc lên. Long Xảo mọi người chiến sĩ, thậm chí liền phòng ăn mấy vị đại thúc đều xách theo xảo rau thìa cấp tốc tập hợp tới, từng cái đứng chạy thẳng, không thể so với bên cạnh những cái kia bọn tiểu tử kém. Mọi người đều biết, bộ đội bếp núc ban từ trước đến nay là ngọa hổ thằng long. Thật giống như thiếu lâm tự bên ngoài lão tăng quét rác đồng dạng. Đặc huấn doanh các học viên đi ngang qua phía trước một tháng đặc huấn, lại thêm mấy ngày nay tập huấn, hiện tại đã có khả năng làm đến kỷ luật nghiêm minh, rất nhanh 80 người tới ngay lập tức đứng ngay ngắn đội ngũ. Diệp Miêu Miêu xem như đặc huấn doanh bên trong một cái duy nhất đột phá kim đan kỳ người, lúc này đang đứng tại đội ngũ phía trước nhất, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn xem đội ngũ. Mãi đến Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toản, còn có Trương Lôi ba người sóng vai đi tới, nàng chào một cái, âm thanh to. Báo cáo huấn luyện viên. Đặc huấn doanh đáp lời 85 người, thực đến 85 người, báo cáo xong, xin chỉ thị. Diệp Miêu Miêu đỉnh lấy Đoạn Ngọc nhìn, nghĩ dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì, thế nhưng rất đáng tiếc lại không thể như thường mong muốn. Cái này đã để nàng có chút vui vẻ, lại làm cho nàng có chút thất lạc. Công Tôn Toản bố vô Đoạn Ngọc bà bay, ngươi đến nói hai câu à, uy tín của ngươi độ so với hai chúng ta cao. Lời này ngược lại là lời nói thật, đặc huấn trong đó điểm này cách chỉnh người đều là Đoạn Ngọc nghĩ, con hàng này tại các học viên trong mắt thật sự là lại kính sợ, lại hoảng hốt. Hắn hướng cái kia một chạm, đội ngũ bên trong gần như liền không có dám thở mạnh. Lúc này các học viên ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, yên tĩnh chờ đợi hắn phát biểu. Đoạn Ngọc lần này xem như nhân viên thuê, theo lý thuyết không nên giọng khách át giọng chủ, thế nhưng Công Tôn Toản tiểu nói này, lại thêm hiện nay cảnh tượng như vậy, hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy, hắn nhìn Diệp Miêu Miêu một cái, về đơn vị. Là. Diệp Miêu Miêu cúi chào, quay người chạy chậm về đơn vị. Đoạn Ngọc đi đến phía trước đội ngũ, nghỉ. Hoa. Đội ngũ động tác đều nhịp. Sau đó còn có lãnh đạo phát biểu, tăng thêm lần này thân phận của ta nguyên nhân, ta liền đơn giản nói với các ngươi hai câu, coi như là xem như tiền bối yêu mến. Đoạn Ngọc ánh mắt liếc nhìn qua đội ngũ, lần này cùng phía trước khảo hạch khác biệt, trên chiến trường hung hiểm vạn phần, lần này sẽ lại không có người núp trong bóng tối bảo vệ các ngươi, cho nên nhất định muốn mọi việc cẩn thận. Đến lúc đó, nhất định muốn đàng hoàng nghe chỉ huy, nghe Trương Lôi lời của huấn luyện viên, hắn để các ngươi làm thế nào, các ngươi liền làm như thế, đều nghe rõ sao? Minh Bạch. Đặc huấn doanh các học viên cao giọng hô. Nói xong Đoạn Ngọc quay người ôm bên dưới Trương Lôi, thật tốt, cho ra còn sống trở về, thiếu cánh tay gãy chân đừng sợ, có ra môn cho ngươi ôm lấy đâu. Tới ngươi, có ngươi nói như vậy sao? Trương Lôi cười mắng. Đoạn Ngọc cười ha ha, Công Tôn Toản đi tới đưa tay phải ra nắm quyền, chúng ta không tại có thể không nên cảm thấy tịch mịch a. A, không có ngươi tiện nhân này ở bên người lẩm bẩm, ta không biết cao hứng bao nhiêu. Trương Lôi nhếch miệng, cũng đưa ra nắm đấm cùng hắn đụng một cái, cẩn thận một chút ngẩng, đừng cho ta năm sau cho ngươi giấy vàng cơ hội. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Công Tôn Toản lườm hắn một cái, sau đó cùng Đoạn Ngọc rời đi nơi đây. Bọn họ là muốn đơn độc hành động, đội ngũ không ở nơi này, mà còn bọn họ cái này cấp bậc chiến lược bản thân cũng đơn độc kéo ra khỏi một chi đội ngũ. Dù sao trên chiến trường cũng cần đối ứng khác biệt cấp độ chiến lược. Đoàn Ngọc hai người tới tất cả đội ngũ sau cùng vương, nơi này đã có hai người đang chờ đợi. Một người trong đó là Giản Ái, điểm này kỳ thật rất dễ dàng liền có thể đoán được, nếu như thực lực quá thấp lời nói sẽ ảnh hưởng Đoàn Ngọc tiết tấu, nếu như không quen thuộc lời nói, sẽ theo không kịp hắn tiết tấu. Giản Ái hợp tác với hắn qua nhiều lần, song phương đều tương đối quen thuộc. Mà một người khác, là Công Tôn Toản làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ thấy đối phương giống như bọn họ mặc màu đen chiến đấu phục, thế nhưng trên ánh mắt lại mang theo một bộ kính mắt gọt vàng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, đen bóng, nghiêm túc gương mặt lạnh lùng, để người hoài nghi người này đến cùng có thể hay không cười. Văn Nhân Phó, ta nói Lao Diệp cái kia tên hôn đản vì cái gì một mực không chịu nói người thứ tư là ai? Công Tôn Toản nhìn người trước mắt này nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh Đoạn Ngọc thần sắc có chút xấu hổ, bởi vì chuyện này hắn đã sớm biết, thế nhưng Diệp Lăng lại dặn đi dặn lại nói cho hắn trước không muốn đem chuyện này nói cho Công Tôn Toản. Vì thuyết phục hắn, còn đặc biệt sẽ lấy phía trước một ít chuyện nói một lần. Hắn biết lần này Diệp Lăng an bài như vậy, chính là có ý muốn hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, hóa giải trong bọn hắn mâu thuẫn cùng hiểu lầm, sau đó đáp ứng. Công Tôn Toản lúc này trong mắt bốc hỏa, phía trước hắn tiếp vào Diệp Lăng thông báo thời điểm liền hỏi qua người thứ tư là ai, nhưng Diệp Lăng liền làm sao đều không nói, liền nói đến lúc đó liền biết. Tức giận đến hắn kém chút không có đem Diệp Lăng văn phòng cái bàn sốc. Cái này mẹ nó là cùng đi đánh phối hợp, không biết đối phương là ai, không rõ ràng đối phương năng lực, cái này mẹ nó đánh cái lông gà phối hợp. Mà Diệp Lăng lại nói cho hắn, phối hợp sự tình hắn không cần lo lắng. Lúc ấy hắn liền có loại dự cảm xấu. Hiện tại hắn cuối cùng biết câu nói này là có ý gì, hắn dự cảm cũng đã trở thành hiện thực. Hắn cùng Văn Nhân Phó trước đây là một cái đội, Giản Ái cùng hai người bọn họ trước đây cũng đều hợp tác đồng bạn, ba người đối lẫn nhau ở giữa năng lực tự nhiên đều khá hiểu. Giản Ái đem Công Tôn Toản tay nắm trong tay, nhẹ béo nhẹ bóp, cũng là vì nhiệm vụ, đừng làm loạn. Dưới gầm trời này có thể hạn chế Công Tôn Toản người không nhiều, Giản Ái vừa lúc chính là cái kia hữu hiệu nhất. Công Tôn Toản hơi bình tĩnh chút, hắn kéo ra một vệt nụ cười, yên tâm, đại chiến sắp đến, ta tự hiểu rõ nặng nhẹ, ta sẽ tạm thời thả xuống ân oán cá nhân. Giản Ái cùng Đoạn Ngọc đều nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Ngọc xấu hổ gãi gãi mặt, xin lỗi A Toản ca, chuyện này kỳ thật ta hai ngày trước liền biết, một mực không có cùng ngươi nói. Công Tôn Toản trầm mặt một chút, vô vô bờ vai của hắn, ta biết đây nhất định là Lão Diệp cái kia tên hôn đản không cho ngươi nói, ca là cái người biết chuyện, không trách ngươi. Muốn trách cũng trách Diệp Lăng. Hắn liếc nhìn Văn Nhân Phó, nắm chặt nắm đấm, Diệp Lăng ngươi chờ đó cho ta. Hoặc là nói người này à, chính là không khỏi nói thầm, hắn bên này vừa mới nói xong, Diệp Lăng liền từ đằng xa đi tới, đi lên liền tại hắn trên mông đá một chân. Làm sao danh con, ngươi nghĩ luyện một chút. Chương 218, Phát binh Vũ Dân Quốc. Chương 218, Phát binh Vũ Dân Quốc. Lúc này Diệp Lăng thay đổi thường ngày cả lơ phất phơ đổi bại hình thái, một thân màu đen chiến đấu phục, bên hông phối thêm một cái hoàn thủ đao, liền lộn xộn tóc đều đã xử lý gọn gàng, cả người thoạt nhìn đó là tương đối vai hùng bất phàm. Ôi a, có thể a Lão Diệp, thật đẹp trai nha. Đoạn Ngọc huýt sáo. Đó là. Diệp Lăng nghe xong lời này lập tức dương dương đắc ý nở nụ cười, đây cũng chính là ngươi Diệp ca bình thường không trang điểm, bằng không cần phải để ngươi nhìn một cái gì gọi là có vẻ như Phan An. A có vẻ như Phan An a. Đoạn Ngọc vỗ tay, đi tới xích lại gần, cười hắc hắc nói, cái kia lúc trước truy ngươi cô nương có lẽ có rất nhiều à? Xách. Cái kia kêu rất nhiều sao? Đó là tương đối nhiều thật sao? Diệp Lăng mở to hai mắt nhìn, nếu biết rõ năm đó truy ngươi Diệp ca cô nương, cái kia đều có thể từ kinh đô xếp tới ma đô đi. Nếu không phải năm đó tẩu tử ngươi khóc lóc van nài cầu ta, ta nhất thời mềm lòng, muốn cái gì dạng cô nương tìm không ra. Cái kia kêu rất nhiều sao? Cái kia kêu tương đối nhiều thật sao? Diệp Lăng vừa vặn thổi xong lưu phê, liền nghe đến hắn vừa vặn đã nói lại không hiểu vang lên lần nữa. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầm điện thoại ngay tại phát ra ghi âm, đầy mặt âm hiểm cười Đoạn Ngọc. Hắn trừng hai mắt, đậu phộng. Người âm ta. Đoạn Ngọc thâm trầm cười nói, kiệt kiệt kiệt. Cái này gọi gậy ông đập lưng ông, nghe nói ngươi ngày hôm qua ghi chép ta giống a. Hắn lung lay điện thoại, ngươi nói nếu như ta đem cái này ghi âm chuyển cho tẩu tử, sẽ phát cái gì đâu? Ha ha ha. Diệp Lăng, ngươi cũng có hôm nay. Bên cạnh Công Tôn Toản cười ha hả, vừa bận mủ mịt lập tức quét sạch sành sanh. Giản Ái che miệng mỉm cười, Văn Nhân Phó ngược lại là mặt không thay đổi dùng ngón áp út đẩy bên dưới mũi nâng, thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy, hắn tay trái đã nắm thành quyền đầu, đồng thời chính đang hơi phát run. Từ ngực, Diệp Lăng nuốt ngụm nước bọt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám liên tưởng cái kia hình ảnh. Trong lòng đồng thời thầm mắng, mấy tên khốn kiếp kia thật không đáng tin cậy. Nói tốt có tài mọi người cùng nhau phát, chuyển tay liền cho hắn bán. Cái này cờ mở nở. A. Ha ha. Bên trong cái gì, ta có chuyện thật tốt nói. Người trước tiên đem Diệp Lăng gượng cười hai tiếng. Chính phải xuất kỳ bất ý đi đoạt điện thoại, thế nhưng Đoạn Ngọc lại trước hắn một bước đưa điện thoại thu vào không gian hệ thống. Muốn a? Vậy thì chờ đánh giặc xong lại đến chỗ ca. Đoạn Ngọc nhếch miệng cười cười. Diệp Lăng thu tay lại, chép chép miệng, thật sự là cùng ca ngươi một cái đến đi. Mà khác ba cái cũng không biết hắn lời này có ý tứ gì, mà Diệp Lăng căn bản là không cho bọn họ hỏi cơ hội, chính mình một người vòng qua đội ngũ đến, đi lên phía trước nhất đài cao bên trên. Phía dưới đội ngũ nháy mắt tiến tĩnh, nín thở ngưng thần nhìn qua hắn. Các ngươi tuyệt đại đa số người khả năng sẽ nghi hoặc, lần này chúng ta vì cái gì muốn làm tình cảnh lớn như vậy? Lại đến cùng là vì sao mà chiến? Diệp Lăng đứng tại đài cao bên trên, âm thanh vang dội quanh quẩn tại mọi người bên hai. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, cái này cái thế giới, xa so với các ngươi nhìn thấy, thậm chí xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn phức tạp vô số lần. cái này làm tinh bên trên có trí khôn sinh linh không chỉ có chúng ta nhân tộc. Những cái kia trong cổ tịch chỗ ghi chép thần bí quốc gia từng có lúc đều chân thật tồn tại qua, bọn họ có chút chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, nhưng cũng có một chút sử dụng các loại thủ đoạn giữ lại xuống dưới, bây giờ liền ẩn nấp tại trong một góc khác, tùy thời mà động. Đột nhiên thanh âm của hắn thay đổi đến lạnh lùng, bây giờ chúng ta được đến tin tức xác thật, cái kia trong sách xưa từng ghi chép qua thượng cổ quốc gia đã kết hợp rất nhiều thượng cổ di tộc, muốn tái hiện tại thế, lật úp Lam Tinh trật tự, mà chúng ta Hoa Quốc chính là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Thập nhân muốn phạm, chúng ta nên làm như thế nào? Giết, giết, giết. Các chiến sĩ khuôn mặt dữ tợn, sát khí bao phủ, chiến ý ngập trời, bọn họ dùng nhất âm thanh vang dội đáp lại Diệp Lăng vấn đề. Cho dù là tại mười mấy cây số bên ngoài, đều có thể rõ ràng nghe thấy bọn họ gào thét, có khả năng cảm nhận được bọn họ chiến ý. Trận chiến này không thắng lợi, không bằng chết. Trận chiến này nhất định diệt cường đạo, có chết cũng vinh dự. Phạm ta Hoa Quốc người, xa đâu cũng giết. Diệp Lăng đột nhiên rút ra bên hông bội đao, một đạo vô song đao khí ngang qua bầu trời. Xuất phát. Ôi A Vũ dân quốc, tráng lệ, hùng vĩ huy hoàng bên trong cung điện, một nữ tử đột nhiên từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh. Nữ vương bệ hạ, ngài vẫn khỏe chứ? Bên cạnh nữ thị vệ tiến lên quan tâm hỏi. Nữ vương có chút mờ mịt nhìn nàng một cái, hơi chút định thần lắc đầu, không có việc gì, chính là làm cái ác mộng. Nói xong nàng vô ý thức đưa tay mơn trớn bên thai tóc đen, lúc này mới phát hiện, nàng lại nhưng đã mồ hôi chảy như rót. Phái đi ra trinh sát một cái cũng chưa trở lại. Nữ thị vệ lắc đầu, không có, đây đã là phái đi ra đợt thứ 5 trinh sát, mà còn cái này một đợt trinh sát các nàng phái ra đều là huyết mạch so Bạch Vũ cao 2 giai xích vũ chiến tướng, thực lực cũng đều đã đạt tới hóa thần kỳ. Nếu biết rõ dù cho các nàng thân ở di tích, tránh khỏi thiên địa tuyệt linh diệt tộc họa, muốn bồi dưỡng được một cái hóa thần kỳ chiến tướng cũng không phải là chuyện dễ. Hồi tưởng lại vừa vặn làm giấc mộng kia, nữ vương trong lòng không hiểu sinh ra một trận hoảng sợ cảm giác. Truyền cô ý chỉ, để phía dưới tướng lĩnh toàn bộ đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiểu thế giới lối vào binh lực gia tăng 2 lần. Mặt khác, đi thông báo Đồng Vong trưởng lão, làm phiền lão nhân già ông ta tự mình đi bên ngoài tra xét một phen. Nói đến đây nữ vương dừng một chút, trầm ngâm 2 tiếng lại phân phó nói, còn có, thông báo Bi Dực điệu tộc cùng mặt khác các tộc, để bọn họ cũng phái ra nhân viên đi bên ngoài tra xét, hồi hồi đều là ta Vũ dân quốc gia người xuất lực, bọn họ nghĩ ngồi mát ăn bát bằng. Nam mơ. Nữ thị vệ nghe vậy kinh hãi, nữ vương bệ hạ, để Đồng trưởng lão đi tra xét. Có thể hay không có chút nàng muốn nói, có thể hay không có chút chuyện bé xé ra to, nếu biết rõ Đồng trưởng lão không chỉ là nữ vương bệ hạ lão sư, đồng thời cũng là Vũ dân quốc tôn quý vô cùng Kim Vũ trưởng lão, lại tự thân cảnh giới cũng đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong, là Vũ dân quốc chí cường giả một trong. Để lão nhân gia ông ta đi chấp hành một cái chính xác nhiệm vụ, cái này. Nàng mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng là lại cảm thấy có chút lắm mồm, dứt khoát phía sau đều không có bật tốt lên, liền lại bị nàng nuốt trở vào. Nữ vương nhìn nàng một cái, âm thanh lãnh đạm, làm theo. Nữ thị vệ nhất thời hoảng sợ muôn dạng, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng quỳ một chân trên đất, vi thần lắm mồm. Nàng ỷ vào bình thường một mực hầu hạ tại nữ vương tả hữu, có chút quên chính mình họ gì. Nữ vương ý chỉ, nàng một cái nhỏ tiểu thị vệ làm theo chính là, chỗ nào đến phiên nàng đến lắm mồm. Nữ vương tựa hồ cũng phát giác được chính mình cảm xúc có chút dị thường, ngữ khí hơi bình, đi thôi. Vi thần cáo lui. Thị vệ đứng dậy hành lễ, chậm rãi thối lui, mãi đến lui ra cung điện cửa lớn, một ngụm trọc khí hô ra, đi đứng chợt cảm thấy mềm nhũn. Quả nhiên, gần vua như gần cọp a, không dám ở nơi này ở lâu. Vạn nhất nữ vương bệ hạ bỗng nhiên càng nghĩ càng giận, lại đem nàng chém, vậy liền được không bù mất. Nàng lung lay như nhũn ra đi đứng, đi ra phía ngoài ra 100 mét, chợt thân thể chấn động, đã thấy sau người một đôi xích vũ mở rộng, hai cánh chấn động cả người trực trùng bất tiêu, hướng về trưởng lão điện bay đi. Thị vệ rời đi, ngồi tại trên giường nữ vương hai tay che mặt, chậm chậm thở ra một hơi. Thẳng đến lúc này, nàng mới tính vừa vận định thân lại. Nàng thả xuống hai tay, liếc nhìn đặt ở từ vạn năm đan mục chế tạo lan kỹ bên trên, Vũ dân quốc trấn quốc thần khí thánh diễm kiếm dùng bèn bèn chính mình có thể nghe âm thanh thì thầm, hy vọng tất cả đều là ta quá lo lắng. Chương 219, thật không có lễ phép. Chương 219, thật không có lễ phép. Vũ dân quốc phương hướng tây bắc, một chỗ to lớn trong hố trời, chỉ thấy rậm rạp trong rừng nghỉ lại đến không hết đỏ, xanh đại điểu. Cả hai nhiều vì cùng tồn tại mà đứng, dáng như kiêu, đều chỉ có một cánh một mực, màu xanh sinh ra cánh trái mắt trái, mà màu đỏ thì ngược lại, chỉ sinh ra cánh phải mắt phải. Cả hai đứng chung một chỗ dính sát gần, liền phảng phất một khắc cũng không thể tách ra ân ái phu thê đồng dạng. Từ xưa đến nay Bi Dực Điểu liền nhiều bị nói là ân ái đại danh tử, nhưng thật tình không biết, bọn họ sở dĩ tới gần như thế, thuần túy là bởi vì chúng nó cái này nhất tộc tồn tại tiên thiên không đủ, cả hai hợp lực mới có thể để trong cơ thể lực lượng hướng tới cân bằng bình thường sử dụng, nếu không đừng nói là đối địch, thực lực chưa tới động hư, bọn họ thậm chí liền bay cũng không nổi. Cho nên tưởng tượng đều là tốt đẹp, nhưng hiện thực đều là tàn khốc. Một tên vương cung nước Vũ dân Thanh Vũ thị vệ kích động hai cánh treo giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát trong cốc Bi Dực Điểu tộc chúng chim, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt kiêu căng, tựa hồ căn vốn không có đem Bi Dực Điểu nhất tộc để vào mắt. Truyền nữ vương cầu dụ, Bi Dực Điểu tộc tổ chức 100 người, cùng ta tộc trưởng lần trước cùng đi bên ngoài tra xét. Nàng phảng phất là đang bắt chước nữ vương giọng điệu, trong giọng nói đều là cao cao tại thượng, không cho cự tuyệt cao ngạo. Phía dưới Bi Dực Điểu bọn họ thấy nàng bộ dáng này, trong lòng đều lửa giận bốc lên, nhưng Bi Dực Điểu tộc hai vị tộc trưởng nhưng vẫn là cúi đầu xuống. Thị vệ kia lập tức quay người liền phi rời khỏi nơi này, không có lưu thêm một lát. Quá phế lối. Một cái nhỏ tiểu thị vệ, an dám như thế xem thường ta Bi Dực Điểu tộc. Một vị màu xanh hùng lý trưởng lão đơn cánh chấn động, đem phía dưới một tảng đá lớn đánh nát, phẫn nộ gầm nhẹ. Cái này vừa nói, để mặt khác nguyên bản liền trong lòng bị đè nén bi dực điệu bọn họ cũng đều nhộn nhịp la hét ầm ĩ, mắt thấy tràng diện liền muốn đến một phát tình trạng không thể vãn hồi lúc, đột nhiên một đạo uy áp giáng lâm, tất cả bi dực điệu tựa như là bị bóp chặt cái cổ gà, lập tức không phát ra được âm thanh đến. Đã thấy đỉnh đầu trên tán cây bi dực điệu tộc hai vị tộc trưởng nhìn xem bọn họ, màu xanh giống được bi dực điệu nhìn hướng vừa vặn dẫn đầu trưởng lão kia, nàng xem thường, cho nên ngươi muốn để bi dực điệu tộc cùng vũ dân quốc khai chiến sao? Cái kia trưởng lão thực lực cũng không yếu, ít nhất không có bị ép tới nói không ra lời, nó cứng cổ, không kiêu ngạo không tự ti, khai chiến liền khai chiến. Ta bi dực điệu tộc sợ các nàng không được. Nó vừa dứt lời, một đạo phong nhận nháy mắt đánh tới, nó toàn bộ chim bay rất ra ngoài, đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Tộc trưởng ánh mắt lạnh thấu xương, liếc nhìn qua mặt khác bi dực điệu, bọn họ đều không dám lên xem, cúi thấp đầu. Các ngươi vì cái gì còn không làm rõ ràng được hiện trạng? Hiện tại bi dực điệu tộc đã không còn thượng cổ cái kia bi dực điệu tộc. Bây giờ chúng ta thế yếu, là tại ngửa người khác hơi thở sinh tồn. Vũ dân quốc cao thủ nhiều như mây, vinh cường mã tráng, mà chúng ta đây, hiện tại toàn tộc cộng lại tộc dân cũng không đủ 2 vạn con, cho nên các ngươi nói cho ta, thật như khai chiến, chúng ta lấy cái gì đánh? Bi dực điệu tộc tại thượng cổ thời kỳ sắc thực xem như là đại tộc, bọn họ hai vị lao tổ tông năm đó cũng là lên qua thần thú bảng, mặc dù chỉ là hạng chót mà thôi, nhưng cái kia cũng được công nhận thần thú. Có mặt, có thể là từ khi mấy trăm năm trước cái kia đánh một trận xong, trong tộc cường giả gần như tử thương hầu như không còn, bi dực điệu tộc cũng liền dần dần hướng đi xa suốt. Năm đó còn là bọn họ cầu vũ dân quốc thu lưu, cái này mới tránh khỏi diệt tuyệt nguy cơ. Tại tình cảm vũ dân quốc đối bọn họ bi dực điệu nhất tộc có đại ân, tại để ý đến chúng nó căn bản là giảng đạo lý nói không qua người ta, nhân ra một câu đây là nhà ta, không phục cút đi bọn họ đều không còn lời gì để nói phản bác. Tình lý cả hai đều là đi không thông, còn đánh trận. Lấy cái gì đánh? Dùng các ngươi cái kia hạch đảo nhân lớn nhỏ nào sao? Mặt khác bi dực điệu bọn họ đều cúi đầu không còn dám lên tiếng. Bọn họ cũng là nhất thời tức giận, ngươi cũng bất giận. Bi dực điệu tộc nhị tộc trưởng màu đỏ chim mái đi tới nó bên cạnh, dùng đầu cọ sát nó lông vũ. Ai bi dực điệu tộc dài tâm mệt mỏi vô cùng, thế nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể thật không quản toàn tộc a. Vì vậy liền để các nhà ra tới một đôi chim, cuối cùng góp đủ 50 đối về sau, để bọn họ tiến đến cùng đồng trưởng lão tụ lại. Trừ bi dực điệu tộc, trong di tích còn lại mấy cái thượng cổ di tộc cũng giống như vậy, đều nộn nhịp phái ra người đến. Không có cách nào, cái này kêu là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho dù là kiêu ngạo nhất quán hung tộc cũng vô pháp ngoại lệ. Liên như vậy, tính cả vũ dân quốc ở bên trong, bi dực điệu tộc, quán hung tộc, tiếm hỏa tộc, trường tí tộc, tam thủ tộc cái này sau cái thượng cổ di tộc đều phái ra 100 người, tạo thành 6 bách nhân đội ngũ, từ vũ dân quốc trưởng lão đồng vong dẫn đội đi tới tiểu thế giới cửa ra vào. Mà 6 tộc đại quân cũng liền đóng quân ở cách nơi này chỗ không xa. Bên này rõ ràng có nhiều người như vậy, vì cái gì nhất định muốn chúng ta đến? Trong đội ngũ một cái đen xì, nhìn qua giống như là bị đốt trụi xác khô đồng dạng biếm hỏa tộc tộc nhân đoán trách một câu, hai cái trong lô mũi phun ra lửa tẫn. Bên cạnh tam thủ tộc tộc dân bên phải đầu cười lạnh một tiếng, cái này vẫn không rõ sao, nhân ra đây là tại cảnh cáo chúng ta, không muốn nhàn rỗi. Bên trái đầu chật chật 2 tiếng, ta xem là các nàng vũ dân quốc xuất sư chưa nhanh, thẹn quá thành giận, đến bắt chúng ta chút giận. Cái này hai cái đầu nói chuyện thời điểm không có tận lực im tiếng, mà khác các tộc người cũng đều nghe được, đương nhiên cũng bao gồm vũ dân quốc ở bên trong. Vũ dân quốc binh sĩ quay đầu, trợn mắt trừng trừng, từ bắt đầu đến giờ, vẫn luôn là chúng ta vũ dân quốc tại gia người xuất lực, các ngươi có tư cách gì phàn nàn? Đủ rồi, các ngươi quá ổn. Đội ngũ phía trước nhất một người mặc màu vàng trường bào, da vẫn tráng kiện lão giả bình thản nói. Hắn nói chuyện rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại phảng phất một cái trọng truy đập vào trong đầu mọi người bên trên, chỉ nghe trong đội ngũ tiếng rên rỉ liên tục không ngừng, vừa bật nói chuyện cái kia tam thủ tộc người càng là 3 cái đầu đồng thời miệng phun máu tươi. Ta mẹ nó lại không nói chuyện chính giữa cái kia cái đầu ho ra máu, ủy khuất ba ba nói một câu như vậy. Nguyên bản hiện tại tất cả mọi người rất thống khổ, kết quả nghe hắn kiểu nói này, không hiểu liền có chút muốn cười là chuyện gì xảy ra. Không muốn chết liền quản tốt ngươi cái kia 2 cái đầu, nếu như không muốn, vậy ta liền giúp ngươi đều bắn xuống. Phía trước đồng trưởng lão âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Phụ trách cửa ra vào tuần tra, đứng gác quân tốt nhìn thấy đồng bong về sau đồng loạt hành lễ. Một tên hóa thần kỳ hồng vũ tướng lĩnh đội vàng chạy tiến lên đây, cung kính đi đại lễ, mặt tướng kỳ thái, tham gia gặp trưởng lão. Đồng bong ân một tiếng, có thể có dị thường. Về trưởng lão, cũng không có. Đem thông đạo mở ra a, ta đích thân đi ra xem một chút. Vâng. Tướng lĩnh đáp, sau đó ngồi thẳng lên, đối phía sau quân tốt địa bộ, mở thông đạo. Mở thông đạo. Cửa ra vào bảo vệ quân tốt lặp lại chỉ lệnh, sau đó lợi dụng trận bàn giải ra thông đạo cấm chế. Thông đạo đã thông, tạo thành một cái hình vòng xoáy không gian đại môn. Đồng vong cất bước hướng về phía trước, bước ra một bước không gian đại môn, người phía sau cũng đều thần tốc đuổi theo. Đang lúc người thứ hai nhấc chân muốn bước ra thời điểm, dị trạng đột phát. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không gian thông đạo đầu kia bay ra, đem chắn tại cửa ra vào đám người nháy mắt tách ra, cuối cùng đập vào nơi xa trên vách núi đá. Bị tách ra người giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống. Hồng Vũ tướng lĩnh ngay lập tức phóng thích thần thức đi kiểm tra, làm thần thức xuyên thấu qua khói bụi nhìn thấy người ở bên trong về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Đóng lại thông đạo, nhanh! Hồng Vũ tướng lĩnh hét lớn một tiếng, vũ dân quốc quân tốt bọn họ thần tốc động tác, nhưng vẫn là chậm một bước. Đã thấy không gian đại môn bên trong đột nhiên lộ ra 2 cái tản ra ánh sáng 7 màu móng vuốt, một cái chụp tại không gian đại môn biên giới chỗ, sau đó nguyên bản đã bắt đầu khép kín không gian đại môn, vậy mà lại bị miễn cưỡng tạo ra. Không gian đại môn bên trong Lý Bằng Trình thò đầu ra đến, nhìn xem Hồng Vũ tướng lĩnh bọn họ giữ tận cười một tiếng, thật không có lễ phép. khách nhân đều còn không có đi vào đâu, các ngươi gấp gáp như vậy đóng cửa làm cái gì?
Chương 220, Hỏa Thần Viêm Chú chương 220, Hỏa Thần Viêm Chú tiến công. Hồng Vũ tướng lĩnh thần thức chấn động phát động tiến công hiệu lệnh, còn lại quân tốt nháy mắt khôi phục tỉnh táo, các loại phong nguyên làm hỏa nguyên làm công kích hướng về Lý Bằng Trình công tới. Lý Bằng Trình bởi vì chống đỡ không gian đại môn không chỗ tránh né, mà trên thực tế hắn cũng căn bản không cần tránh né. Liền công kích như vậy, rơi ở trên người hắn liền cùng gãi ngứa đồng dạng. Huống chi cùng hắn bạn Long Chi Vương chơi nguyên tố. Ngươi sợ không phải Thạch Vũ Trí? Lan. Chỉ nghe thứ nhất âm thanh mắng mỏ, cái kia đẩy trời nguyên tố năng lượng vậy mà như ấn tạm dừng chốt đồng dạng toàn bộ đỉnh trệ giữa không trung, sau đó ầm vang nổ tan, lần nữa khôi phục thành phiêu tán nguyên tố năng lượng. Cái này sao có thể? Quân tốt bọn họ thấy thế nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Xích Vũ tướng lĩnh cũng đồng dạng con ngươi kỳ chấn, thế nhưng xem như một tên nghiêm chỉnh huấn luyện, đao thật thương thật liệu đi ra tướng lĩnh, tâm lý tố chất không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Ngắn ngủi thất thần phía sau, hắn lập tức điều chỉnh trạng thái, đâu vào đấy truyền đạt chỉ lệnh, cùng tiến thủ. Quân tốt trong đội ngũ cùng tiến thủ đi ra. Thả. Theo ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng đầy trời mưa tên mưa lớn, lóng lánh lạnh lẽo quang huy, cái này mũi tên rõ ràng là kèm theo qua ma quỷ, chỉ cần bị cái này mũi tên bắn trúng, cho dù là kim đan kỳ giác tỉnh giả cũng phải bị miễn cưỡng xé khối tiếp theo thì đi. Đinh, đinh, đinh. Mũi tên rơi xuống Lý Bằng Trình trên thân, phát ra đánh như sắt thép đinh đinh đang âm thanh, nhưng lại không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xích Vũ tướng lĩnh không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, một cái có thể đem Vũ Dân Quốc chí cường giả một trong đồng trưởng lao đánh bay, đồng thời dựa vào sức một mình chống lên không gian đại môn, mà không bị không gian chi lực chém ngang lưng người. Cái này chỉ là phụ ma mũi tên lại làm sao có thể tổn thương đến mảy may? Hắn bất quá là tại trì hoãn thời gian mà thôi. Vâng. Đội ngũ phía sau đột nhiên một đạo hỏa quang trùng thiên, đem đỉnh đầu bầu trời phủ lên bên trên một tầng đỏ thẫm. Cảm nhận được sau lưng khí tức, nhìn thấy trên trời ngập trời ánh lửa, Xích Vũ tướng lĩnh kỳ thái tấm kia lạnh lùng khuôn mặt người ở bên ngoài không thể phát giác tình huống thoáng buông lỏng một chút. Đây chính là hắn sức mạnh. Một tên hợp đạo kỳ trưởng lão làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại? Giữa không trung đồng bóng trưởng lão hai mắt biến thành màu vàng, sau lưng một đôi vàng lóng ánh cánh mở rộng, cả người tắm rửa tại hỏa trong biển, phảng phất hỏa thần dáng lâm đồng dạng. Chỉ là người khác không thấy được là, hắn cái kia con ngươi màu vàng nóng nhìn phía dưới Lý Bằng Trình, trong ánh mắt là tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Kỳ Thái. Lùi ra. Kỳ Thái nghe vậy lập tức đối quân tốt bọn họ địa bộ, cao giọng hét lớn, mọi người lui ra phía sau 30 dặm. Biển người rầm rầm thần tốc lùi về phía sau lại, lùi đến ngoài 30 dặm. Ngươi biết ta? Lý Bằng Trình lông mày dương lên. Đồng Võng hít sâu một hơi, chắp tay thở dài, Vũ Dân Quốc trưởng lão Đồng Võng, gặp qua canh thần đại nhân. Đồng Võng? A, nghĩ tới, ngươi là Vân Hòa bên người cái kia tiểu hộ vệ. Lý Bằng Trình bừng tỉnh. Vân Hòa là Vũ Dân Quốc đời trước quốc chủ, tiên nguyên kỳ thực lực, cũng liền qua loa, cùng Đỉnh Phong kỳ Lý Bằng Trình so sánh, liền cùng một cái giết không dễ như vậy gà không sai biệt lắm. Nâng một câu, hợp đạo bên trên chính là tiên, tiên giai từ thấp đến cao có thể chia làm, tiên nhân, tiên nguyên, tiên anh, thiên tiên, tiên quân, kim tiên cùng đại la kim tiên. Đại La Kim Tiên lại hướng lên chính là thánh nhân. Lý Bằng Trình đỉnh phong thời kỳ là tiên quân hậu kỳ, từ tiên quân rơi xuống ngũ cảnh đến hợp đạo kỳ, có thể thấy được hắn năm đó vì phục sinh giao cơ đến cùng trả giá bao nhiêu. Lời nói về chính đề, năm đó chúng tiên triều bái Tây Vương Mẫu đại nhân thời điểm hắn cùng Vân Hòa gặp qua mấy mặt, trong âm thầm cũng đánh qua mấy lần quan hệ, lúc kia Đồng Bóng vẫn đi theo bên người nàng, miễn cưỡng xem như là có chút ấn tượng. Bất quá hắn nhớ tới người này, năm đó hẳn là vừa vận thành tiên không lâu a. Bây giờ làm sao rơi xuống về hợp đạo? Ách, điểm này hắn hình như cũng không có tư cách nói người ta. Bất quá nhắc tới mấy trăm năm trước trận chiến kia, hiện trường cũng không có thấy thân ảnh của hắn. Nhận được canh thần đại nhân còn nhớ rõ, Đồng Võng binh hạnh và phần. Nhìn hắn trong ánh mắt kính ngưỡng chi sắc, lời nói này ngược lại không giống như là lời khách sáo. Lý Bằng Trình khép cười một tiếng, nhìn xem hắn, à, ngươi đã biết là bản tọa, còn không mau đem không gian đại môn mở ra. Đồng Võng than nhẹ một tiếng, lại lần nữa chắp tay, tha thứ tiểu nhân, không thể đáp ứng. Đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, lúc này mở ra không gian đại môn, cái kia không cùng cấp tại mời sói vào phòng. Lý Bằng Trình sắc mặt lạnh lẽo, trên thân long uy bộc phát, ngươi dám kháng mệnh? Chỉ là Vũ Dân Quốc, ai cho ngươi là gan dám làm trái Côn Luân Thượng Thần ý chí? Long Uy lật út mà đến Đồng Võng nhất thời hô hấp trì trệ, trong chấp nhoáng này hắn phảng phất về tới năm đó đi cùng Tiên Vương đi gặp mặt vị này Côn Luân chiến thần lúc tình cảnh. Cái kia không ai bị nổi, bệ nghệ tất cả khí thế cùng cảm giác gáp bách để hắn dù cho lúc quá ngàn năm cũng vô pháp quên. Nhưng làm hắn hồi tưởng lại mấy trăm năm trước trận chiến kia, hồi tưởng lại Tiên Vương trước khi chết nhắc nhở, hắn cắn răng, thần sắc kiên định, Côn Luân đã vong, Tây Vương Mẫu không biết tung tích, bây giờ đã không còn là các ngươi thời đại. Thật can đảm, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Bằng Trình trên thân khí cơ bộc phát, trong hốc mắt long nhãn hiện ra, trên trán sinh ra một đôi lưu ly sừng rồng. Ngươi sẽ không cho rằng cứ như vậy cái phá cửa liền có thể ngăn cản bản tọa à? Cho ta mở. Kết. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, chỉ thấy không gian đại môn không gian xung quanh thoáng chốc vết dạn dày đặc, phát ra miếng thủy tinh nứt ra đồng dạng tiếng vang. Viêm chú. Đồng Vong cũng bộc phát khí cơ, xung quanh biển lửa cuộn cuộn, hướng về hắn thiên linh phía trên tập hợp, cuối cùng tạo thành một cái kỳ lạ minh văn, làm minh văn thành hình lúc, hắn khí tức trên thân đột nhiên lại tăng lên mấy lần. Vậy mà trực tiếp đạt tới hợp đạo bên trên cấp độ. Tiên nhân sơ kỳ, tiên nhân trung kỳ, tiên nhân hậu kỳ, tiên nguyên kỳ. Liền trên ngựa liền muốn đột phá tiên nguyên trung kỳ thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Đây đã là cực hạn của hắn. Đối mặt Côn Luân chiến thần hắn không dám có chút dấu dốt, vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Năm đó hắn không tiếc rơi xuống cảnh giới, đem chính mình một nửa tu vi tinh luyện thành cái này một cái minh văn, vận dưỡng hơn 500 năm, chính là vì phá rồi lại lập. Nguyên bản hắn nghĩ là chờ hắn đại nạn sắp tới thời điểm lại sử dụng, đến lúc đó có lẽ hắn có thể vọt thẳng phá tiên anh kỳ, thế nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch loại này đồ vật vĩnh viễn tồn tại không biết biến số. Hắn biết do Côn Luân chiến thần cường đại, dù cho bây giờ trên người đối phương phát ra khí tức bất quá là hợp đạo kỳ mà thôi, hắn cũng không dám cược. Trúc Dung Viêm chú, thì ra là thế, phá rồi lại lập, ngươi ngược lại là so Vân Hòa có quyết đoán. Cái này thuật là năm đó Hỏa Thần ban cho Vũ Dân Quốc một đạo thần thuật, tu luyện cái này thuật, cần đem tự thân một nửa tu vi dung luyện thành Hỏa Chi Minh Văn, nếu là thành công, cái này cái Hỏa Chi Minh Văn liền có thể giống như đồ vật đồng dạng, có thể tiến hành cường hóa cùng giá trị. Bình thường có thể đem coi như vũ khí sử dụng, bởi vì bản thân chính là tự thân lực lượng, cho nên vận dụng cơ hội là như cánh tay vung chỉ, có thể bộc phát ra không tầm thường lực lượng. Mà nếu như lại đem cái này cái Minh Văn tan vào thể nội lời nói, không chỉ có thể khôi phục ngày xưa lực lượng, liền phía trước đối cái này cái Hỏa Chi Minh Văn tiến hành tất cả cường hóa, đều sẽ phản hồi về cho tự thân, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Bất quá dù sao cũng là thần thuật, cái này thuật tuy mạnh, nhưng tu tập độ khó hệ số cùng nguy hiểm hệ số cũng rất cao. Dung luyện tự thân tu vi nghe lấy hình như rất đơn giản, nhưng trên thực tế cái này không chỉ là đối thân thể thử thách, đồng thời cũng là đối tâm linh cùng ý chí thử thách. Nếu như không có đại nghị lực, thôi ra điểm đừng rẽ, liền sẽ dẫn tới thần hóa đốt người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ xưa đến nay thành công tập được cái này thuật giả, không cao hơn một tay số lượng. Cái này đồng bóng có khả năng thành công tập được cái này thuật, trừ vận khí tốt bên ngoài, tư chất của hắn, ý chí lực, còn có đảm lượng cũng đều thiếu một thứ cũng không được. Lý Bằng Trình trong lòng thầm nghĩ, cái này cũng xác thực xem như là nhân vật. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Chương 221, Tuyệt duyên chi hỏa chương 221, Tuyệt duyên chi hỏa giống. Một tiếng cao tiếng long ngâm từ Lý Bằng Trình trong miệng phát ra, chỉ thấy thân hình của hắn thần tốc biến hóa, lớn hóa, chỉ là trong chốc lát biến hóa làm một đầu thân mặc bảy thải lân mảnh, đỉnh đầu lưu ly vai diễn, sau lưng mọc lên sạch bạch vũ cánh thần long, mà hắn khí tức trên thân cũng trong nháy mắt phá vỡ hợp đạo cực hạn. Cùng Đoạn Ngọc ký kết khế ước, Đoạn Ngọc được đến lực lượng trả lại, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, có tầng này khế ước quan hệ, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Thời gian mấy tháng, bây giờ hắn lực lượng đã khôi phục đến tiên nhân hậu kỳ. Đương nhiên tốc độ có khả năng nhanh như vậy, cái này cũng cùng thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm có quan hệ, chiếu hiện tại linh khí phục tô tiến độ này đến xem, đoán chừng lại có cái chừng 10 năm liền có thể khôi phục lại thượng cổ thời kỳ loại kia trình độ. Mặc dù cùng đồng vong vẫn là kém một tầng đại cảnh giới, nhưng đối với Lý Bằng Trình đến nói đã hoàn toàn đủ rồi. Không gian đại môn không gian xung quanh ầm vang bỡ vụn, thần long bay cao mà lên trực tiếp cho đồng vong tới một cái thần long bãi vĩ. Đồng vong phản ứng cũng cực nhanh, màu đỏ hỏa diễm từ trong cơ thể hắn buộc phát hóa thành hỏa diễm hộ thuẫn. Mặc dù hộ thuẫn vẫn cứ bị Lý Bằng Trình một đôi đánh tan, nhưng ít ra cũng đỡ được hắn lần này trọng kích. Đồng vong hai cánh chấn động nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không dám cùng ứng long gần sát. Nhân gia cương cân thiết cốt nhục thân vô song, hắn nhưng là cái thuần pháp sư, một khi bị tới gần chỉ có chịu xé phần. Hắn một cái tay phóng thích hỏa diễm ngăn cản đối phương bước chân, một cái tay khác nâng lên, trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn tựa như chất lỏng đồng dạng hỏa diễm, hắn đối trong tay hỏa diễm dài thổi ra một cái phong nguyên làm. Một giây sau cái kia trong lòng bàn tay chi hỏa nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm thủy triều hướng về Lý Bằng Trình bổ tới. Lý Bằng Trình sau lưng trắng tinh thần thánh cánh kích động, vô số phong nhận cuốn theo thủy nguyên làm không tốn sức chút nào liền đem trước mắt biển lửa xé nát. Đang lúc hắn muốn xuống tới, bị xé nát biển lửa vậy mà lại nhanh chóng tập hợp, hóa thành một tấm hỏa diễm lưới lớn muốn đem hắn bao phủ ở bên trong. Hắn trực tiếp một cái thuấn di xuyên qua lưới lửa đi tới đồng bóng trước mặt, một chảo vô xuống đi, đập nát đồng bóng thân thể. Nhưng một chảo này lại làm cho hắn ánh mắt trì trệ, phân thân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, kết quả liền thấy trên bầu trời đồng bóng thân hình đã một hóa mấy trăm, vây thành một vòng tròn. Hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía dưới cũng đồng dạng có mấy trăm cái đồng bóng vây thành vòng tròn, bọn họ động tác đều nhịp thần tốc kết ấn. Lý Bằng Trình lập tức tâm thần cảnh giác, đang muốn phát động thuấn di, nhưng là trước kia biển lửa lại không biết tại khi nào đã đi tới trước người hắn, chỉ là tại hắn cái đuôi bên trên nhiễm lên một điểm. Hắn nhất thời cảm thấy trong cơ thể không gian chi lực vậy mà trực tiếp hành quân lặng lẽ, không cách nào điều động. Mà liền tại cái này trong chốc lát, biển lửa kia đã hóa thành một cái cự đại lồng giam đem hắn phong tỏa ở trong đó, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Hắn đập hai cánh, vũ hành nguyên tố, tăng thêm gió, lôi hai loại nguyên tố lực lượng điên cuồng chuyển vận bùng phát, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem lồng giam đánh vỡ, mà còn theo lồng giam càng co càng nhỏ lại, hắn lực lượng trong cơ thể vậy mà cũng tại tùy theo bị suy yếu. Tuyệt duyên chi hỏa. Lý Bằng Trình thần sắc thay đổi đến nghiêm trọng, đây là Vân Hỏa bản mệnh thần hỏa. Ngươi vì sao cũng có? Năm đó Hỏa Thần sở dĩ ban cho Vũ Dân Quốc thần thuật viêm chú, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này tuyệt duyên chi hỏa. Tuy là hỏa diễm, thế nhưng cái này hỏa lại không lấy uy lực tăng trưởng, ngược lại là có một loại cực kỳ quỷ quyệt phong ấn lực lượng, có khả năng phong ấn chỗ có năng lượng, chỉ cần dính vào cái này hỏa, ngươi liền sẽ giống như là nước gấm nấu hết xanh đồng dạng, dần dần bị kéo sụp đổ. Mà con loại này hỏa diễm chỉ cần phong bế liền còn có thể phong tỏa không gian, cho nên vừa vặn hắn mới không cách nào điều động không gian chi lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa vặn người này chậm chạp không động thủ, đại khái chính là tại trì hoãn thời gian bố trí cả bẫy. Nghe lời ấy, trên trời dưới đất tất cả đồng vong, ở trong nháy mắt này, thần sắc đều thay đổi đến đau thương. Cái này là năm đó Côn Luân trận chiến kia, Tiên Vương tại trước khi chết giao cho ta nói xong, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ căm hận, đều là vì Côn Luân, đều là vì Tây Vương mẫu. Năm đó nếu không phải nàng, Tiên Vương cũng sẽ không bị cuốn vào không phải là, càng sẽ không vô tội chết thảm. Cho nên tất cả đồng vong đều nâng lên hai tay, có nâng bầu trời tư thế, một viên to lớn hỏa cầu thần tốc ở trên bầu trời ngưng tụ, bọn họ phía sau hai cánh đập, không ngừng mà chuyển vận phong nguyên làm. Hỏa cầu kia nhiệt độ cũng theo đó lên cao không ngừng, hình thể không ngừng tăng lớn, ánh lửa chói mắt để xung quanh tia sáng đều thay đổi đến ảm đạm xuống. Trong nháy mắt một viên đường kính vài trăm mét hỏa cầu khổng lồ liền treo tại bầu trời, tựa như một vành mặt trời đồng dạng. Các ngươi đều đáng chết. Mấy trăm đồng bóng cùng kêu lên gầm thét, âm thanh vang tận mây xanh. Viên kia hỏa cầu thật lớn cũng kèm theo bọn họ tiếng hét phẫn nộ bên trong từ trên trời giáng xuống, đập xuống. Kinh khủng nhiệt độ đem không gian xung quanh đều cho bặm mẻo, nháy mắt để phía dưới đại địa nổ tung tan rã. Một màn này quả thật giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Thế nhưng phía dưới Lý Bằng Trình một tấm mặt rồng bên trên lại lộ ra một vẻ bùa cợt, ta còn làm ngươi là cái gì đồ chơi hay, nguyên lai là chỉ không ăn thịt thiên nga con góc. Ta cảm thấy ngươi nói không đối, hắn nếu như không có ăn thịt thiên nga lời nói, một cái tuổi mục như vậy làm sao sẽ bị kia cái gì trước vương thiên ngày mang theo bên người? Mang cái nữ thị vệ không được sao? Đột nhiên một thanh âm từ không gian đại môn phía sau truyền ra. Lý Bằng Trình nghe vậy sững sờ, dùng long chảo sờ lên cái cằm, nghe ngươi tiểu nói này, hình như cũng có chút đạo lý. Người nào? Đồng bóng bọn họ nhất thời đề cao cảnh giác, mấy trăm viên tiểu hỏa cầu như lưu tình hướng về không gian đại môn đập tới. Thế nhưng ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia hỏa cầu còn chưa tới không gian đại môn, liền ở giữa không trung ngừng lại. Một màn này giống như đã từng quen biết, tựa như là trước kia Lý Bằng Trình cái kia một tiếng lăn đồng dạng. Nhưng lại rõ ràng khác biệt, bởi vì lúc trước công kích Lý Bằng Trình những công kích kia mặc dù dừng ở nửa đường, thế nhưng còn có thể nhìn thấy nguyên tố ba động. Mà trước mắt tình cảnh là những cái kia hỏa cầu càng giống là bị người nhấn xuống tạm dừng chốt đồng dạng, liền nguyên tố ba động đều đã đình trệ bất động. Ta cảm thấy ngươi có một câu nói không có ma bệnh, đám gia hỏa này là thật không có lễ phép, đều không thấy rõ ràng người liền trực tiếp công kích, quá phía dưới. Mấy đạo thân ảnh từ không gian đại môn bên trong đi ra, người cầm đầu là người thiếu niên, trong ngực ôm cán ngải trường thương màu xanh, đi bộ cả lơ phất phơ. Ngọn lửa này, ta không cách nào thôn vệ. Một trong số đó, một cái duy nhất nữ tử lắc đầu nói, bình thường, đây chính là hợp đạo bên trên lực lượng, ẩn chứa bàng bạc quy tắc chi lực, người ta hiện tại cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai mà thôi. Đậu phộng. Tránh mau, định trụ thứ này tốt mẹ nó phi lam. Cái kia ôm ấp trường thương thiếu niên nói xong đống nhiên biến sắc. Còn lại ba người nghe phía sau lời này lập tức bối rối, vội vàng hướng phía trước chạy, sau lưng ngay sau đó liền tiếp chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ, còn có hừng hực sóng nhiệt vỗ bọn họ sau lưng. Cái kia thiếu niên quay người liếc nhìn ánh lửa ngút trời cảnh tượng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn tốt, kém chút liền bị cháy rủi đồng bóng như mày, lại không có vội vã xuất thủ, bởi vì hắn hiện tại còn có chút không nắm chắc được mấy người này đến cùng là thật thái kê, vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Vừa vặn cái kia một tay là thật có chân đến hắn. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không cần xuất thủ, bởi vì rất nhanh liền có thể nghiệm ra bọn họ thực lực chân thật. Người có thể cao hứng quá sớm, thiếu niên bên cạnh cầm trong tay hoành đao thanh niên nhìn xem từ trên trời giáng xuống mặt trời không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thiếu niên nghe vậy cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức gấp đối Lý Bằng Trình kêu to, ngươi mẹ nó còn muốn chơi tới khi nào? Lý Bằng Trình mở ra long trảo, ta đây không phải là đang chờ ngươi gắn xong 13 nha. Trang đại gia ngươi, nhanh lên đi, chúng ta muốn bị nước hết. Tốt ta. Lý Bằng Trình chẹp chẹp miệng. Một giây sau liền tại đồng bóng trong ánh mắt kinh ngạc, một chảo đem cái kia tuyệt duyên chi hỏa lồng giam xé nát. Cái kia có thể xưng khắc chế tất cả năng lượng tuyệt duyên chi hỏa thậm chí không thể chống nổi một giây. Làm sao có thể? Đồng bóng kinh hãi kêu lên. Lý Bằng Trình ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khinh thường cười một tiếng, cái này tuyệt duyên chi hỏa đích thật là năng lượng khắc tinh, nhưng ngươi có phải hay không quên, ra là chơi nhục thân. Chương 222, lâu ngày không gặp nhiệt huyết sôi trào. Chương 222, lâu ngày không gặp nhiệt huyết sôi trào. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, mẹ nó đem ra làm xiên nướng, làm cho ta hắn. Về sau đi tới bốn người kia dĩ nhiên chính là Đoạn Ngọc đám người. Lúc mới bắt đầu nhất bọn họ là nghĩ cùng theo đi vào, thế nhưng Lý Bằng Trình con hàng này lại nói muốn trước chơi một chút, thuận tiện thăm dò một cái Vũ Dân Quốc còn có hay không những cường giả khác. Thế nhưng mãi đến cuối cùng cũng không có nổ ra cả đến. Cái kia không có cách nào, cũng chỉ có thể trước giải quyết tên trước mắt này, đến lúc đó tự kiểm tra ký ức. Không có không gian phong tỏa, trong cơ thể không gian chi lực lại lần thứ hai linh hoạt. Thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đồng bóng lòng sinh báo động trước, nhưng cũng không có quá mức bối rối, chính mình có nhiều như vậy phân thân đâu, hắn còn có thể. Chính nghĩ như vậy, hắn trên cánh lông vũ đột nhiên nổi lên, đỉnh đầu bị một tầng bóng ma bao phủ. Oeng! Cơ hồ là một cái mắt, cả người hắn giống như đạn pháo đồng dạng đập về phía mặt đất. Chỗ có phân thân ở trong nháy mắt này biểu lộ đều là đờ đẫn, bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã hóa thành từng đoàn ngọn lửa nhỏ, cuối cùng càng ngày càng nhỏ cho đến dập tắt. Phía dưới theo một tiếng vang thật lớn, một giây sau liền sơn băng địa liệt, từ trên không nhìn, một đạo cự đại sóng xung kích trên mặt đất hướng bên ngoài quét tán. Thật đúng là hùng vĩ a. Đoạn Ngọc bốn người tại thời đỉnh lĩnh vực bảo vệ cho bọn họ vị trí ngược lại thành duy nhất một mảnh tỉnh thổ. Vừa vặn Lý Bằng Trình có khả năng một kích thành công, đương nhiên là Đoạn Ngọc công lao. Hắn trực tiếp dùng thời chi đồng nhớ lại hình ảnh, một cái liền tìm ra đối phương chân thân vị trí. Công Tôn Toàn nhìn cả người phát run, Đoạn Ngọc không khỏi hơi kinh ngạc, "Đoạn đệ, ngươi thế nào? Làm sao run lợi hại như vậy?" Đoạn Ngọc chầm chậm thở ra một hơi, trong mắt thiểm thức lửa nóng ánh sáng, "Không có việc gì, ta chính là có chút hưng phấn." Nhìn xem bởi vì một long một chim người chiến đấu tạo thành phá hư, Đoạn Ngọc trong lồng ngực thật lâu không cách nào đốt nhiệt huyết, giờ phút này cuối cùng đã sôi trào lên. Xem bọn hắn đánh như thế thoải mái, hắn cũng có chút tay ngứa ngáy a. Không biết lần này có thể hay không tìm tới lực lượng ngang nhau đối thủ. Bên kia, Lý Bằng Trình một kích thành công phía sau tuân theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi làm việc nguyên tắc, nguyên bản trắng tinh hai cánh bắt đầu thay đổi nhan sắc, ngũ hành nguyên tố, phong nguyên làm cùng lôi nguyên tố, trong đó nguyên tố lực lượng giảm tập hợp bám vào tại lông vũ bên trên. Một giây sau hắn bỗng nhiên kích động cánh, chỉ thấy vô số màu quang vũ hướng xuống đất vọt tới, trong lúc nhất thời năm màu rực rỡ nguyên tố lực lượng không ngừng bộc phát xung kích đồng thời bị diệt tất cả xung quanh, đại địa chấn động liền giống như xảy ra động đất đồng dạng, trên mặt đất nứt ra một đạo cực sâu khe hở. Đoạn Ngọc nhận đến Lý Bằng Trình truyền âm về sau, cùng Hùng Hùng trước thời hạn mang theo còn lại ba người thuấn di đến trên trời, mở rộng thời đỉnh lĩnh vực đem chính mình cùng những người khác cố định, yên tĩnh nhìn phía dưới chói lọi pháo hoa. Đoạn Ngọc yên lặng lấy điện thoại ra, mở ra chức năng quay video. Người đây là giản ái cùng công tôn toàn đỉnh đầu toát ra một cái nhỏ dấu chấm hỏi. Đoạn Ngọc nét miệng lộ ra hai hàng răng trắng, như thế xinh đẹp pháo hoa, chờ quay đầu tại ca ta trong hôn lễ truyền phát ra, nhất định có khả năng kinh diễm toàn trường. Hai người nghe vậy khỏe miệng giật một cái, liền một mực mặt đơ văn nhân phó ra mặt đều giật một cái. Công tôn toàn, cái video này có thể hay không kinh diễm toàn trường chúng ta không biết, nhưng ta cảm giác ngươi đến lúc đó khả năng sẽ thét lên toàn trường. Ách, vì cái gì? Công tôn toàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra một vệt đồng tình nụ cười, bởi vì thúc thúc cá gì tỷ lệ lớn sẽ cầm cái sọ dạy quất ngươi. Bạo lực như vậy chẳng diện ngươi thả tới trong hôn lễ đi. Đến lúc đó lão lưỡng khẩu sợ không phải muốn làm tất cả tân khách mặt đến bên trên diễn một màn đại nghĩa diệt thân. Có thể, không hổ là ngươi a tiểu phong tử. Điên lên liền chính mình cũng hố. Ta cảm thấy còn tốt ta. Đoạn Ngọc bước cằm. Phút chốc ánh mắt của hắn hướng về bên phải phía trước thoáng nhìn, mấy đạo mũi tên hướng bọn họ phóng tới, nhưng cuối cùng đều bị thời đỉnh lĩnh vực dừng lại giữa không trung. Ầm ầm, ầm ầm. Nơi xa trắng ép một chút một đám đại điểu chính tại nhanh chóng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này tới gần, tập trung nhìn vào, nguyên lai là hàng trăm hàng ngàn mặc bạc áo giáp màu trắng vũ dân quốc người chim. Mà trừ cái đó ra, đỉnh đầu cũng truyền tới đạo đạo lệ minh thanh, mọi người ngẩng đầu nhìn một chút, là một đám màu xanh, màu đỏ song song mà phi đại điểu, thoạt nhìn liền cùng trong cổ tịch ghi chép bi dược điểu gần như một lông đồng đạo. Rất hiển nhiên bọn họ đã bị vây chặt. Cuối cùng náo nhiệt lên. Đoạn Ngọc bẻ bẻ cổ, đánh rông chiến a. Chị giản ái, đem đại an thuần triệu hoán đi ra a. Tốt. Giản ái mi tâm tia sáng lóe lên, tất phương điệu liền bị kêu gọi ra, cái này đại an thuần đi ra về sau vui sướng đạp nước hai lần cánh, cọ sát giản ái khuôn mặt. Tốt tốt, ngoan ngoan a, hiện tại muốn làm chính sự. Giản ái sờ lên đại an thuần quán lông vũ. Tiết kiệt kiệt. Đúng a, ngươi nếu là không ăn, tin hay không lộ sạch ngươi lông vũ làm thành mì rổ lọc. Đoạn Ngọc ở bên cạnh âm trầm cười nói, ngươi lông vũ làm thành mì rổ lọc, hẳn là sẽ rất ấm a. Tất Phương điệu dọa đến trốn đến giản ái sau lưng, kinh dị nhìn xem cái này ma quỷ, thật biến thành chỉ đại an thuần. Đều lúc này, ngươi cũng đừng dọa nó. Giản ái bất đắc dĩ đến cực điểm. Đoạn Ngọc vui như điên, đều lâu như vậy, còn như thế nhỏ gan. Hắn cũng không có lại đùa Tất Phương điệu, quay đầu vừa nhìn về phía Công Tôn Toàn cùng Văn Nhân Phó, toàn ca ngươi có biện pháp trệ không sao? Công Tôn Toàn rút đao nhẹ gật đầu, ta hắc ám lĩnh vực cùng lĩnh vực của ngươi không sai biệt lắm, có thể đem chính mình cố định tại giữa không trung, lại thêm ảnh đồ thứ, đánh rông chiến gần như không có vấn đề gì. Cuối cùng ba người ánh mắt đều rơi xuống Văn Nhân Phó trên thân. Văn Nhân Phó, thân là trong tiểu đội một cái duy nhất không có trệ không năng lực người, liền rất xấu hổ. Ngươi, ai tính toán, để Hùng Hùng mang theo ngươi đi, một cái thuần lực lượng hệ, phi hành gì đó xác thực quá khó khăn cho ngươi. Đoạn Ngọc nói xong liền đem Hùng Hùng kêu gọi ra. Tiểu gia hỏa đi ra về sau trước liếc nhìn trốn tại giản ái sau lưng đại an thuần, nhếch miệng. Cái gì cũng không phải. Mà khi nó biết chính mình nhiệm vụ về sau, hơi kinh ngạc liếc nhìn Văn Nhân Phó. Không thể nào không thể nào, đầu năm nay vậy mà còn thật sự có người liền phi cũng sẽ không. Văn Nhân Phó, hắn yên lặng dùng ngón áp út đẩy bên dưới kính mắt mũi nâng. Trầm mặc, là hắn sau cùng tiêu ngạo. Đoạn Ngọc ba người cười trộn, cái này tiểu Hùng Hà Tử mỗi ngày cùng tiểu Ô Quy cùng một chỗ pha trộn, đều học xấu. Thành, vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn, tại đại bộ đội đến phía trước, người nào đánh chim càng nhiều. Đoạn Ngọc trong tay thanh ngọc thương tỏa ra ánh sáng màu trắng, bạch giao hư ảnh xuất hiện ở dưới chân của hắn, ta đến 1 2 3, chúng ta đồng thời xuất phát, trước tiên nói rõ ngẩng, người nào nếu bị thua, nhưng phải giúp mặt khác ba cái tẩy một năm tất tối. Tốt, vậy liền so một lần. Công Tôn Toàn cùng giản ái cũng bị nhấc lên hào hứng, toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Văn Nhân Phó mặc dù vẫn như cũng là tám gậy che đánh không ra cái giam đến, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng cũng toát ra một tia người ngoài khó mà phát giác hưng phấn. Vậy ta bắt đầu đếm a. 3. Còn chưa dứt lời bên dưới, Đoạn Ngọc dưới chân bạch giao liền đã mang theo hắn đống nhiên bọn ra ngoài, trực tiếp giết vào vũ dân quốc trong quân đội. Còn lại ba nhân nhất sững sờ. Công Tôn Toàn lấy lại tinh thần chửi ầm lên, tiểu tử thối, ngươi chơi lại. Phía trước truyền đến Đoạn Ngọc cười ha ha âm thanh, vinh giả, quỷ đạo cũng. Chờ lấy tẩy bít ta. Đường ngăn cách. Nói ra các ngươi có thể không tin. Ân, cái kia liền không nói. Hôm nay liền một chương. Chương 223, an cấp chương 223, an cấp theo dừng lại điên cuồng công kích về sau, Lý Bằng Trình một lần nữa hóa thành hình người, xua tan phía dưới cho bụi, rơi xuống đã không thành hình người đồng bóng bên cạnh. Lúc này đồng bóng đã toàn thân rách nát không chịu nổi, sau lưng vậy đối với 10 phần chói mắt kim vũ cánh, lúc này đã chỉ còn lại một đôi cánh thịt, bên trong một cái còn chặt đứt một nửa. Người quá để cao bản thân, bản tọa dù cho là rất xuống cảnh giới, như thế nào các ngươi những này hạ tộc có thể khiêu khích? Dài người bộ dạng, liền thật đem mình làm là người. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem đồng bóng, cho ngươi một cơ hội, nói cho ta đối với chuyện năm đó ngươi đều biết rõ thứ gì, đến tột cùng là ai tập kích cô Luân, có phải là yêu tộc? Đồng bóng hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, không có lên tiếng. Trung quy là bại. Cũng được, một cái sớm đáng chết người mà thôi. Chỉ là, Thiên Vương,
đồng võng để ngươi thất vọng. Ngươi như đàng hoàng nói cho ta, ta liền lòng từ bi ban cho ngươi một cái kiểu chết thông khoái. Ngươi như tiếp tục giả câm vờ điếc, ta cam đoan ngươi sẽ sống không bằng chết. Nhìn thấy người kia sao? Lý Bằng Trình nói xong chỉ chính ở trên trời đại sát đặc sát đoạn ngọc. Hắn nắm giữ thời gian chi lực, chỉ cần có hắn tại, ngươi liền tính muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn có rất nhiều biện pháp từ ngươi cái này cần đến chúng ta muốn đổ vỡ. Đồng võng nhìn lên trên trời đạo thân ảnh kia, ánh mắt cuối cùng phát sinh biến hóa. Vì cái gì? Các ngươi lần này tới, đến cùng là vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi là bị đánh choáng văng sao? Lý Bằng Trình sửng sốt bị hỏi cười. Các ngươi Vũ Dân Quốc kết hợp nhiều tộc tạo thành đại quân, lần tới nạn binh hỏa, hảo chết không chết chạm thứ nhất tuyển chọn chính là Thần Châu. Ngươi bây giờ ngược lại hỏi chúng ta vì cái gì? Ta nhìn các ngươi là sống yên ổn thời gian trôi qua quá lâu, đều qua phiêu lên. Địa phương nào các ngươi đều cảm giác ngấp nghé. Ngươi nói cái gì? Khu cụ cụ đồng võng chừng to mắt, bởi vì động tác quá lớn, ho kịch liệt mấy tiếng, cuối cùng hắn ý thức được cái gì, tự lẩm bẩm, nàng làm sao dám? Làm sao dám binh phát Thần Châu? Ngươi không biết. Gặp hắn bộ dáng này, Lý Bằng Trình có chút ngoài ý muốn. Đồng võng mặt lộ đắng chát, chuyện lớn như vậy, nàng thậm chí ngay cả ta đều che giấu nàng chỉ dĩ nhiên chính là Vũ Dân Quốc đương nhiệm nữ vương bệ hạ, đồng thời cũng là Vân Hòa thân ngoại sinh nữ. Vân Hòa trước khi chết vốn là đem vương vị chuyển cho muội muội, thế nhưng nàng vị kia muội muội không có kế nhiệm bao lâu liền đem vương vị chuyển cho mình nữ nhi. Đương nhiệm quốc vương là Đồng Võng nhìn xem lớn lên, cũng là hắn tọa hạ đệ tử duy nhất. Đi qua có chuyện đại sự gì đối phương làm phía trước đều sẽ cùng hắn thương lượng một chút. Đồng Võng biết đương nhiệm nữ vương muốn phát binh ra đi tìm tài nguyên, lúc ấy hắn không có đồng ý, cũng không có phản đối. Dù sao Vũ Dân Quốc còn muốn tiếp tục phát triển tiếp, tài nguyên ác không thể thiếu, một trận chiến này không thể tránh được. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, nha đầu này vậy mà lá gan như thế lớn. Vậy mà đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thần Châu. Đây chính là Thần Châu a. Chúc Dung đại nhân quê hương, chư thần che chở chi địa. Nàng làm sao dám? Bất quá cũng khó trách nữ vương không nói cho hắn, khả năng là nữ vương biết, một khi đem sự thật nói cho hắn, hắn liền nhất định sẽ ngăn lại việc này. Nữ vương đây là tính toán đến cái tiền trạm hậu tấu, thế nhưng không nghĩ tới lại chưa xuất sư đã chết. Nàng đại quân lâu như vậy liền cửa đều còn chưa đi ra đi. Ai đồng bóng bùi ngùi thở dài, xem ra Vũ Dân Quốc một kiếp này là không tránh khỏi chuyển nhìn hướng Lý Bằng Trình. Canh thần đại nhân, ngài muốn biết sự tình ta đều có thể nói cho ngài, chỉ hy vọng ngài có thể cuối cùng đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, coi như là xem tại tiên vương là Côn Luân chết trận phần bên trên ngươi muốn để ta tha các ngươi cái kia tiểu quốc vương một mạng. Lý Bằng Trình mặt không hề cảm xúc. Là trên bầu trời đoạn ngọc mấy người bọn hắn đã giết điên, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, chém dưa thái rau đồng dạng. Đám điều nhân này cùng bi dực điệu số lượng tuy nhiều, nhưng trong đó tối cường cũng liền bất quá là Nguyên Anh kỳ mà thôi. Đoạn Ngọc xông vào đám người chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem cái kia Nguyên Anh kỳ làm thịt rồi. Không có tiểu đầu đầu, mặt khác người chim tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng, trận hình lập tức liền lộn xộn. Kết trận cũng không ngăn nổi hắn, huống hồ hiện tại cái này loạn thất bát tao bộ dạng. Từng cái người chim từ không trung rơi xuống, thế nhưng không đợi rơi xuống mặt đất, giữa không trung liền đã hóa thành đầy trời vôi, theo chiến đấu kình phong thổi đến, cuối cùng liền thật là liền cho cốt đều không cho còn lại. Thật cho cốt đều cho ngươi hất lên bạch giao hư ảnh một cái đuôi quất chết cái cuối cùng người chim, Đoạn Ngọc như thường lệ dương cho cốt, sau đó ánh mắt đã nhìn chằm chằm trên trời bi dự điệu. Một con lớn như thế, nổ ra đến nhất định rất thơm a. Nhà bọn họ tiểu thí hải có thể là thích ăn nhất gà rán, lần trước nổ, tòng, mương chân tiếng vọng không sai, hắn liền suy nghĩ ngày nào lại nhiều làm điểm loài chim dị thú. Cái này chẳng phải đuổi xảo như sao? Hắn đạp bạch giao hư ảnh liền muốn lên đi đoạt đầu người, đột nhiên toàn thân lông tơ nổ lên, mi tâm thức hải kịch chấn, kịch liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, hắn thân thể nhất chuyển, hướng về phía dưới chính là một cái trung sung thương. Kim hồng một đường phóng túng thông trời đất, cùng một chi nổ bắn ra mà đến trường mâu chạm vào nhau, sinh ra to lớn bạo tạc. Bạch giao hư ảnh bản thành một vòng, dùng thân thể chặn lại năng lượng sóng xung kích. Nhưng ngay sau đó liền lại có mấy chi trường mâu phong tới, trừ bắn về phía hắn bên ngoài, còn có bắn về phía còn lại ba người. Long Vĩ, tay cầm trường thương trung đoạn, một đầu to lớn kim hồng sắc Long Vĩ quét ngang mà ra, trực tiếp đánh nổ cái kia mấy chi trường mâu. Đoạn Ngọc ánh mắt hướng về phương xa nhìn chăm chú. Sau đó liền thấy vài dặm bên ngoài trưng bày mấy chiếc kim loại xe nỏ, thế mới biết, nguyên lai vừa bắn đây không phải là trường mâu, mà là xe nỏ bắn ra tên nỏ. Mỗi giá xe nỏ đều có 3 người tiêu chuẩn thấp nhất, trong đó hai cái trưởng tí tộc nhân nhất cái phụ trách kéo nỏ dây cùng, một cái phụ trách lên nỏ tiễn, còn có một cái Vũ Dân Quốc người phụ trách nắm chuẩn. Cái kia xe nỏ cùng tên nỏ rõ ràng đều là trải qua phụ ma cải tạo, nếu là thật sự để cái kia một mũi tên đến một cái, bình thường hóa thần kỳ cũng không ngăn nổi. Đồ tốt a. Đoạn Ngọc hai mắt buốc lên ánh sáng xanh lục, hướng Công Tôn Toàn bọn họ kêu một câu, "Ta đi ăn cướp đi, chính các ngươi cẩn thận một chút." Ăn cướp một từ bị hắn nói lẽ thẳng khí hùng, căn bản là không mang che giấu. Bên kia, Lý Bằng Trình nhìn xem Đồng Võng giang tay ra, vậy ngươi có thể tìm nhầm người, các ngươi cái kia tiểu quốc vương sinh tử bây giờ có thể không nắm giữ trong tay ta, nàng chết tại không chết ta nói cũng không tính toán. Ngài nói không tính, người nào nói tính toán? Đồng Võng không hiểu, tại trong sự nhận thức của hắn, Ứng Long canh thần cũng đã là cực cao tồn tại, liền hắn cũng không thể làm quyết định, vậy còn có người nào có thể? Chẳng lẽ là Tây Vương Mẫu? Đại nhân trở về. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Lý Bằng Trình giống như cười mà không phải cười, hiện tại biết sợ. Ngươi vừa vặn không phải rất chảnh sao? Ta vẫn là thích ngươi vừa vặn tiêu căng khó thuần bộ dạng. Đồng Võng khẽ mắt run rẩy. Hắn vừa vặn cũng liền thống khoái miệng, thế nhưng nếu quả thật đối mặt vị kia, hắn căn bản liền cái dám cũng không dám thả. Trên thực tế tại cái kia vị diện phía trước, hắn căn bản là liền cái dám cũng không tính. Mặc dù không muốn nói,
nhưng rất đáng tiếc Tây Vương Mẫu đại nhân xác thực còn chưa có trở lại. Lý Bằng Trình chỉ trên trời, hiện ở trên trời cái này mới là ta bà ngoại tấm. Ta đi, người đâu? Vừa vặn còn tại cái kia đánh nhau đâu, làm sao chỉ chớp mắt người không có. Chương 224, ta thật đúng là cái người tốt. Chương 224, ta thật đúng là cái người tốt. Bên trên tiễn, kéo dây cùng. Vài dặm bên ngoài, Xích Vũ tướng lĩnh Kỷ Thái chỉ huy xe nọ đội ngũ. Mấy chiếc xe nọ bên cạnh trường tí tộc thần tốc động tác, một người đem lớn bằng cánh tay tên nọ cắm vào xe nọ bên trong, một cái khác thần tốc đồng thời dùng xe nọ bên cạnh hai cái bàn quay đem tay, đem nọ trên dây bên trên. Ngắm chuẩn. Tướng quân, có một người không thấy. Liên tại Kỷ Thái muốn truyền đạt phóng ra mệnh lệnh thời điểm, đột nhiên có một tổ đội ngũ hô lớn một tiếng. Nọ trên xe phối hữu đặc chế ngắm chuẩn trang bị, xa nhất có thể xem khoảng cách có thể đạt tới 10 dặm, cho nên cho dù là thực lực không đủ cấp thấp binh sĩ cũng đồng dạng có thể thấy rõ mục tiêu. Cái gì? Kỷ Thái phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện vậy mà thật thiếu một người. Mau tìm. Hắn đối với binh sĩ quát khẽ nói. Hắn lúc này trong lòng 10 phần bất an, trên chiến trường mất dấu tung tích của địch nhân, cái này làm không tốt là muốn tai nạn chết người. Là. Tên lính kia tranh thủ thời gian điều chỉnh xe nỏ, lợi dụng ống nhắm tìm kiếm lấy biến mất người kia. Ồ, còn mang ống nhắm. Nhìn còn rất rõ ràng, không tệ lắm. Bên cạnh đống nhiên chuyển đến một thanh âm. Tên lính kia còn tưởng rằng là trường tí tộc người đang nói chuyện, vô ý thức trả lời, đó là. Đây chính là chúng ta Vũ Dân Quốc Tam trưởng lão Kỳ Tác, lão nhân gia ông ta có thể là chúng ta Vũ Dân Quốc thiên tài vũ khí nhà thiết kế. Thiết kế ra được đồ vật đương nhiên tốt. À thì ra là thế. Các ngươi Tam trưởng lão kêu cái gì, ta quay đầu có thể phải hảo hảo cùng hắn hàn huyên một chút, cái này là cái nhân tài đến. Cắt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quốc gia ta trưởng lão là ngươi nói gặp liền có thể thấy. Binh sĩ hướng bên cạnh liếc một cái, sau đó liền sửng sốt. Đã thấy đứng tại bên cạnh hắn người căn bản không phải trưởng tí tộc người, mà là một cái trong ngực ôm ngày trường thương màu xanh thiếu niên, lúc này hắn chính khom lưng chổng mông lên đẩy mặt tò mò nhìn ông nhắm. Cái kia thiếu niên phát giác được hắn ánh mắt, quay đầu nhìn về hắn nhếch miệng cười cười, Lôi Khỉ à, là ngươi? Tướng quân. Binh sĩ kia rút ra bên cạnh lưỡi lao, hô hoán Kỳ Thái, nhưng lại chậm chạp không có đạt được hồi phục, lại xem cái kia thiếu niên vẫn như cũng là một mặt cười hì hì nhìn xem hắn, không có chút nào hốt hoảng dấu hiệu. Binh sĩ vô ý thức hướng sau lưng nhìn, đã thấy Kỳ Thái tay phải đi bên trái trên chuôi kiếm, hai mắt trừng trừng, làm rút kiếm tư thế, thế nhưng trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc, lại không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Còn có những người khác cũng đều là giống nhau, bọn họ tựa như là hóa thành điêu khắc như bình thường, mỗi người trên mặt biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng, nhưng lại không nhúc nhích. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Một màn quỷ dị này, để cái tên lính này sợ hãi trong lòng dần dần bắt đầu lan tràn, cầm đao tay bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Ha ha, đừng hoảng hốt, bọn họ không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ quá ổn, ảnh hưởng tới ngươi ta thế giới hai người, cho nên tạm thời để bọn họ yên tĩnh một chút. Đoạn Ngọc cười nhíu mày. Binh sĩ nghe vậy theo bản năng kẹp chặt hai chân. Cái này người thật giống như không quá đứng đắn a. Binh sĩ nắm thật chặt tay cầm đao, hiện tại có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn cũng chỉ có thanh đao này. Nếu như đối phương có bất kỳ cử động nào, vậy hắn liền bản thân kết thúc. Đoạn Ngọc liếc mắt hắn, đừng vùng đây, vô dụng, các ngươi tướng quân kia đều không làm gì được ta, huống hồ là ngươi cái này món thức ăn gà. Ánh mắt hắn đông nhiên nhỏ giọt nhất chuyện, như vậy đi, ngươi trả lời ta mấy cái vấn đề, ta liền tha cho ngươi một mạng, thả ngươi đi, làm sao? Từ ngực. Binh sĩ nuốt ngụm nước bọt, thật. Đương nhiên, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Trần Vượng nhất chính trực cực kỳ, từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ngươi nếu là thực tế không tin ta cũng có thể lệ Hà Thiên đạo thể luôn. Nghe phía sau câu nói này, binh sĩ đúng là động tâm, vậy ngươi trước lập thể. Được a. Đoạn Ngọc không chút do dự nâng tay phải lên, đưa ra bốn ngón tay, ta lấy thiên đạo phát thệ, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề, Trần Vượng tuyệt đối sẽ không động tới ngươi mảy may. Nếu không thiên lôi đánh xuống. Ông. Binh sĩ mặc dù luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, thế nhưng cảm ứng được thiên đạo thệ ngôn sắc thực hoàn thành, sách theo tâm cũng coi như là lòng nhanh hơn một chút. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đoạn Ngọc mỉm cười, tận lực để chính mình thoạt nhìn hiền lành. Ngươi vừa vặn nói cái kia Tam trưởng lão kêu cái gì? Hiện tại ở đâu? Tam trưởng lão họ Bành, Têu Bành Đinh đang phốc phốc. Đoạn Ngọc trực tiếp cười phun ra, danh tự này lên rượu a. Đinh đinh đang đang, thùng thùng làm, anh em hồ lô. Binh sĩ hiển nhiên không biết hắn nói là cái gì, đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn. Khục, ngượng ngùng, kìm lòng không được, ngươi tiếp tục. Binh sĩ tiếp tục nói, Bành trưởng lão liền tại Vương đô cục quân khí bên trong, gần như từ không rời đi. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, Vương đô tại phương hướng nào, khoảng cách bao xa? Đông nam phương hướng 600 dặm. Các ngươi lần này đại quân có bao nhiêu? Ở chỗ này đóng quân chỉ có 20 vạn, còn có 80 vạn đại quân phân bố tại tiểu thế giới địa phương khác, thế nhưng nếu như triệu tập lời nói, nhiều nhất một ngày chỉ ít có một nửa người có thể toàn bộ tụ tập. Đề cập đại quân, binh sĩ kia tựa như là có một chút sức mạnh, thân thể đều đứng thẳng không ít. Vậy thật đúng là không ít đâu. Đoạn Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đột nhiên hắn vỗ tay một cái, "Tốt, lòng hiếu kỳ của ta thỏa mãn, ngươi có thể đi." Binh sĩ kia sửng sở, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Chỉ đơn giản như vậy? Làm sao? Không muốn đi? Đoạn Ngọc nhướng mày. "Không không không, ta đi, ta đi." Binh sĩ liếc nhìn Kỳ Thái tướng quân bọn họ, cắn răng, thần tốc từ bên cạnh bọn họ trải qua. Hắn không ngừng an ủi mình. Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửu luôn. Hắn đây không phải là vứt xuống chiến hữu không quản, hắn đây là lá mặt lá trái, chạy trốn về sau xong đi biệt binh. Là, chính là như vậy, chính là. Ách. Đột nhiên hắn bước chân dừng lại, túi đầu xuống đầy mặt mờ mịt nhìn xem từ ngực xuất hiện mũi thương, ngươi lừa gạt. Người Đoạn Ngọc rút ra thanh ngọc thương nhìn xem tê liệt trên mặt đất binh sĩ, nhún vai, ta không có lừa ngươi à, ta nói là Trần Vượng tuyệt đối sẽ không động tới ngươi, thế nhưng Trần Vượng hơi một tí ngươi, cùng ta Đoạn Ngọc có quan hệ gì? Binh sĩ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đầy mắt oán khí, phản phất tại nói ta làm bị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Ngọc đông nhiên vỗ chán một cái, đều quên, giết người muốn bổ đao, nổ cỏ phải nổ tận gốc, đa tạ ngươi nhắc nhở, đã như vậy, vì cảm tạ ngươi, ngươi linh hồn ta liền thu nhận. Thời chi đồng. Giây lát về sau, Đoạn Ngọc trong mắt bạch quang thu lại, mà binh sĩ kia cũng đã triệt để hình thần câu diện. Đoạn Ngọc đối trên mặt đất vôi thổi vũ khí, đầy đất vôi theo gió phiêu tán, hắn ngẩng đầu nhìn, chép chép miệng, ta còn thực sự là cái người tốt đâu, không những giúp ngươi siêu độ linh hồn, còn giúp ngươi đem cho cốt cho xử lý. Ai, hiện tại giống ta chú ý như thế người cũng không nhiều đi. Chợt hắn lại quay đầu nhìn hướng Kỳ Thái, trực tiếp giết ngươi thật giống như có chút quá lãng phí, vậy liền. Hùng hùng, tới đây một chút. Chương 225, bị Lãng quên văn nhân phó. Chương 225, bị Lãng quên văn nhân phó. Văn nhân phó không có tự nhiên hệ giác tỉnh giả như thế cực lớn viễn chỉnh cùng siêu rộng phạm vi kỹ năng. Hắn cho đến trước mắt, phạm vi lớn nhất, khoảng cách xa nhất chính là một cái tên là băng quyền linh kỹ, nhưng phạm vi lớn nhất cũng chỉ có 5 mét. Tại Hùng Hùng dẫn đầu xuống, đây là hắn lần thứ nhất hưởng thụ được phi hành cùng thuấn di mang tới khoái cảm. Trước đây hắn đánh nhau đều phải vọt tới đối phương trên mặt mới có thể chuyển vận, thế nhưng hắn một cái lực lượng hệ giác tỉnh giả lực công kích cùng lực phòng ngự hắn đều không có vấn đề, có thể là tốc độ này. Thực sự là một lời khó nói hết. Mặc dù giết địch tốc độ rõ ràng so ra kém ba người khác, nhưng cũng để cho hắn được đến to lớn cảm giác thỏa mãn. Giữa không trung ánh mắt của hắn quét qua, để mắt tới một đôi lạc đàn bi dược điểu, đang lúc hắn muốn cùng Hùng Hùng truyền đạt chỉ lệnh thời điểm, chỉ cảm thấy bả vai bỗng nhiên chợt nhẹ. Hắn nghiêng đầu xem xét, đã thấy nguyên bản cưỡi tại trên cổ hắn cưỡi cái cổ Hùng Hùng biến mất bóng dáng. Cả người bắt đầu hạ xuống, to lớn mất trọng lượng cảm giác đụng chạm lấy trái tim của hắn. Ngắn ngủi thất thần phía sau, hắn mặt không thay đổi dùng ngón áp út đẩy một cái kính mắt mũi nâng. Ha ha. Tại một tiếng bình thản, tràn đầy tự rêu trong tiếng cười, hắn kết thúc chính mình ngắn ngủi phi hành cuộc đời. Thứ ba. Ai? Làm sao chỉ một mình ngươi tới? Văn nhân phó đâu? Đoạn Ngọc nhìn xem phiêu phủ giữa không trung Hùng Hùng. Ai nha, đem hắn quên. Bất quá cũng không cao bao nhiêu, có lẽ quan không chết. A dịu dít Hùng Hùng chột dạ cắn cắn móng vuốt. Ngươi cũng không nói muốn mang hắn a? Tính toán, không mang liền không mang à, liền hắn cái kia mặt đờ, vẫn là cái thuần cận chiến, mang tới cũng không có cái gì dùng. Đoạn Ngọc không quan trọng, thoáng có chút ghét bỏ nói. Một cái thuần chiến sĩ, còn tu luyện thượng thiện bách nạp quyết cũng không biết hắn thế nào nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, mỗi một cái chiến sĩ trong lòng đều có một viên làm pháp gia tâm. Đem chuyện này đều ném đến sau đầu, chỉ Kỳ Thái, những cái kia nhỏ tạp lạc mét liền giao cho toàn ca bọn họ à, chúng ta đi chơi đem lớn. Khoảng cách nơi đây ngoài 5 dặm đại quân doanh địa. Tại vừa vận lý bằng trình cùng đồng vong đánh lúc thức dậy, doanh địa phụ cận tuần tra nhân số tăng lên trọn vẹn 2 lần. Hiện tại kia thật là liền con rồi cũng bay không đi vào. Trong quân trướng mấy tên tướng lĩnh còn có lần này chủ soái lúc này đều tụ tập ở chỗ này. Nghe nơi xa gần như không có động tĩnh gì, nghĩ đến uy hiếp cũng đã bị Kỳ Thái cùng đồng trưởng lão bọn họ thanh lý. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, đồng trưởng lão thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Đúng vậy a, vừa vặn cái kia hai đạo khí tức, là thật dọa người. Trong đó một tên tướng lính xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tiên giai phía dưới tận làm kiến hôi, dù cho cách nhau còn xa, cũng thực là để bọn họ hai hùng kiếp vía. Bất quá nhìn bộ dạng này, chúng ta phải đi ra người, trong thức hải của bọn họ cấm chế không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị phá giải. Ngược lại là không nghĩ tới, người bên ngoài ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Mấy tên tướng lĩnh nói xong nhìn hướng chủ vị trên người mặc xích kim sắc áo giáp nam tử trung niên, chủ soái, ngài nói chúng ta đến tột cùng khi nào mới có thể xuất phát. Nhân ra cái này đều đánh tới cửa rồi. Ngay sau đó liền có người nói theo, đúng vậy à, dưới tay các tướng sĩ nhàn lông vũ đều mở rộng chi nhánh. Đúng vậy à, đúng vậy à. Kỳ ba nhìn lấy thủ hạ tướng lĩnh phàn nàn, thần sắc bình tĩnh. Chờ một chút, chờ Kỳ Thái bọn họ thông tin, nhìn xem bên kia cụ thể tình huống như thế nào. Trên thực tế ngay hôm nay phía trước hắn cũng có chút kìm nén đến sợ. Mấy tháng trước đại quân tập kết, tất cả tướng lĩnh, quân tốt đều sĩ khí dâng cao, bao đủ sức lực muốn là vũ dân quốc kiến công lập nghiệp. Kết quả quân đều thoát, liền mẹ nó kém lâm môn một chân, mà lại liền xảy ra vấn đề. Cái này lần một lần hai còn đều không có vấn đề, nhưng mấy tháng xuống cái này đều bao nhiêu lần. Cái này cùng sói đến đấy khác nhau ở chỗ nào? Cái này một tới hai đi, tâm tính đều bị kéo sụp đổ. Nhưng là vừa vặn cái này một việc sự tình là thật tính toán là cho hắn một cái cảnh tỉnh. Cái này để hắn không khỏi bản thân dò xét, qua lâu như vậy thời gian thái bình, hắn tâm tính đích thật là có chút lười biếng, có chút quá mù quáng. Bọn họ đều là sinh ra tại hòa bình niên đại người, không có trải qua thượng cổ cái kia hỗn loạn thời kỳ, cho nên mặc dù đều nghe trong tộc lão nhân nói qua phía ngoài thần linh cùng nhân tộc mạnh đến mức nào, thế nhưng không có chân chính giao thủ qua, cho nên tự nhiên cũng không có cái gì lòng kính sợ. Mà theo người thế hệ trước dần dần mất đi, không có người lại đề cập với bọn họ cùng những chuyện này, cho tới bây giờ bọn họ liền đã triệt để mất đi đối với ngoại giới kính sợ. Lại thêm cho tới nay tại tiểu thế giới bên trong một mực áp chế, quét ngang các tộc bọn họ, nội tâm cũng biến thành vô cùng bành trướng, đã cảm thấy chính mình đã vô địch thiên hạ. Nhưng vừa vặn trận đại chiến kia lại hung hăng tại trên mặt bọn họ quạt một bạt hai. Những người khác đắm chìm tại bản thân trong thần thoại không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, thế nhưng làm chủ soái hắn nhất định phải bảo trì thanh tịnh. Ngoại giới cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy yếu đuối, bọn họ cũng còn có cường giả tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa phía trước làm tất cả quyết định đều muốn lật đổ một lần nữa lại đi qua. Báo. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên chạy vào một tên lính quèn, báo cáo chủ soái, Kỳ thái tướng quân trở về. Kỳ ba nhất thời ngồi thẳng người, để hắn đi vào. Kỳ thái tiến quân vào ghi chép, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, bái kiến phụ soái. Là chủ soái Kỳ ba chính là Kỳ thái phụ thân. Đứng lên đi. Kỳ ba bàn tay hướng lên trên hơi nâng, vừa vặn các ngươi bên kia phát sinh cái gì? Bẩm phụ soái Kỳ thái mười phần cung kính nói, là ngoại giới nhân tộc gầm thầm đi vào, bất quá phụ soái yên tâm, người kia đã bị đồng trưởng lão chu sát. Còn lại tướng lĩnh nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, chợt cười lên ha ha, cái này nhân tộc cũng không gì hơn cái này đi. Đồng trưởng lão bị vũ. Tại bọn họ thổi phồng đồng võng, hạ thấp nhân tộc thời điểm, nhưng căn bản không có phát hiện, Kỳ thái xem bọn hắn thời điểm trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Hắn đem cảm xúc che giấu rất tốt, lại đối Kỳ ba ôm quyền nói, phụ soái, đồng trưởng lão để chúng ta mang binh lập tức tiến về cửa lớn vị trí tập hợp, chuẩn bị công ra đi. Hiện tại, Kỳ ba nhíu nhíu mày, có thể là nữ vương bệ hạ bên kia Kỳ thái thần sắc trang nghiêm, phụ soái, đồng trưởng lão nói, binh quý thần tốc. Tất nhiên ngoại giới đã phát giác ý đồ của chúng ta, vậy liền không thể tiếp tục lại kéo. Chúng ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, đánh bọn hắn trở tay không kịp, đến mức nữ vương bệ hạ bên kia, đồng trưởng lão đã phái người đi bẩm báo. Nghe xong muốn đánh trận, mặt khác mấy cái tướng lĩnh đều mắt nháng lửa. Chủ soái, mặt tướng cho rằng đồng trưởng lão nói có lý. Có người không kịp chờ đợi đứng dậy. Chúng ta tán thành. Vài người khác cũng đều theo sát phía sau. Nhẫn nhịn mấy tháng bọn họ đã sớm chờ không nổi, làm sao sẽ buông tha lần này cơ hội thật tốt. Kỳ thái gặp phụ thân còn có chút do dự, vì trên mặt đất bổ một lần cuối cùng, phụ soái, không thể kéo dài được nữa. Kỳ ba đối nhi tử của mình cũng là tuyệt đối tín nhiệm, gặp đều đã dạng này, liền cũng không do dự nữa, đứng dậy, tốt. Truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết. Mặt khác, Chân Hóa. Đống người bên trong tên kia kêu Chân Hóa tướng lĩnh đi ra, có mặt tướng. Kỳ ba tiện tay tại trên bàn cầm lấy một trang giấy, đem chính mình một sợi thần thức phong ở bên trên, sau đó từ chữ vật trang bị bên trong cầm ra bản thân ấn xoái, ở phía trên đóng một cái, cuối cùng đem tờ giấy xếp lại nhét vào phong thư, đưa cho đối phương. Ngươi mang theo cái này phong thư đi Tây Nam đại doanh, giao cho Mị Cát tướng quân. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chân Hóa tiếp nhận phong thư, thần sắc trịnh trọng. Kỳ thái khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cái kia phong thư, con mắt chớp mắt một cái. Chương 226, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Chương 226, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Chân Hóa ra quân trướng về sau, trực tiếp lộ ra hóa thân phía sau xanh bên trong trộn lẫn đỏ cánh chim vỗ cánh ma phi, thần tốc hướng về tây nam phương hướng bay đi. Nhưng mà vừa mới bay ra ngoài không đến 10 dặm, sau lưng của hắn kích động cánh đột nhiên dừng lại, cả người còn duy trì phi hành tư thế, lại không lúc đích. Đoàn Ngọc Chân đạp bạch giao bay đến trước mặt hắn, hùng hùng giải quyết hắn. Ngao. Hiểu rõ. Kỳ ba đám người mang theo 20 vạn đại quân xuất phát. Đội ngũ bên trong đồng dạng còn có mặt khác thượng cổ di tộc binh sĩ. Chỉ bất quá cái tỷ lệ này liền thực sự là quá thấp, đại khái 100 so 1 bộ dạng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, bọn họ những này chủng tộc thuộc về là không có linh khí liền rất khó sinh tồn. Bọn họ không có nhân tộc cường đại như vậy thích ứng năng lực, cho nên thiên địa tuyệt linh về sau, nhân tộc ở bên ngoài vẫn như cũ sinh sống thật tốt, mà nếu như bọn hắn không trốn vào tiểu thế giới, hiện tại tám thành đều đã diệt tuyệt. Nhưng mà phương này tiểu thế giới cho dù là lại lớn, trong đó tài nguyên cũng là có hạn, mà trong đó tám thành tài nguyên đều nắm giữ tại Vũ Dân Quốc trong tay, bọn họ đã từng cũng tranh qua, thế nhưng đều thất bại. Mà thất bại hạ chẳng chính là các tộc tộc nhân tử thương rất nhiều, lại tăng thêm tài nguyên tiêu tốn, cái này cũng liền dẫn đến các tộc chậm chạp không cách nào khôi phục nguyên khí. Nếu biết rõ bọn họ những này thượng cổ di tộc, trước đây đều là Sư Quốc, Yếm Hòa Quốc, Tam Thủ Quốc, Quán Hung Quốc, cái này ba quốc gia tại thiên địa tuyệt linh phía trước cũng đều là thế lực không nhỏ. Có thể từ khi mấy trăm năm trước Côn Luân nhất chiến, chư nước cường giả gần như đều tử thương hầu như không còn, tăng thêm thiên địa tuyệt linh song trọng đả kích, cái này mới vượt qua chịu người chế trụ gian thời gian khổ cực. Trong đội ngũ mấy tên Tam Thủ Quốc người cũng xếp đi cùng một chỗ, một người trong đó ánh mắt luôn là thỉnh thoảng đánh giá tại phía trước nhất dẫn đường phi hành Kỳ thái. "Ai, ngươi nhìn cái gì đấy?" Vừa bạn liền phát hiện ngươi luôn là nhìn chằm chằm Kỳ thái tướng quân nhìn. "Thế, ngươi sẽ không có lòng dương tốt ta." "Lan." Người kia ba cái đầu cùng một chỗ chuyển tới, trăm miệng một lời nói. Nói xong ba cái đầu lại lần nữa nhìn về phía Kỳ thái. Kết quả ai biết cái này vừa nghiêng đầu liền cùng Kỳ thái tới một lần nhìn nhau. Ba cái đầu tranh thủ thời gian thấp kém, đem ánh mắt rời đi. Trong lòng lại sợ phải gấp. Đột nhiên một đạo bóng tối đem hắn bao phủ, bên trong một cái đầu nâng lên mắt liếc, kém chút không có dọa ngất đi. "Mình, Kỳ thái tướng quân." Kỳ thái ánh mắt lạnh nhạt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Ngươi có vấn đề gì sao?" "Có không có." Bên phải cùng chính giữa đầu cùng nhau thay đổi hung tợn nhìn hướng bên trái đầu. "Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng." "A, ngươi có vấn đề gì?" Kỳ thái rất có hào hứng nhìn xem hắn, mà tay đã lặng lẽ sờ lên bên trái bội kiếm. Tại ba đạo ánh mắt nhìn kỹ, đầu trái cái này mới phát giác mình nói sai, cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đầu óc hắn cực tốc vận chuyển, cái khó lo cái khôn, "Ách, ta là muốn hỏi. Tướng quân ngài làn da nhìn lên thật tốt a, ngài bình thường đều là thế nào bảo dưỡng?" Bên trong đầu, bên phải đầu, xung quanh quân tốt, Kỳ thái giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, "Liền cái này." Bên trái đầu tại ánh mắt bên dưới cảm thụ áp lực lớn lao, "Liền, liền, liền cái này. Chuyện gì xảy ra?" Kỳ ba nghe đến đội ngũ phía sau âm thanh, xoay người lại hỏi. Kỳ thái nhìn chằm chằm cái này Tam Thủ tộc nhân nhất mắt, sau đó kích động cánh trở về tới đội ngũ phía trước, đối với Kỳ ba chắp tay, "Bẩm phụ soái, vô sự, chính là có người thất thần náo ra trò cười mà thôi." Kỳ ba thai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, chuyện mới vừa rồi hắn kỳ thật cũng đều nghe được, cũng xác thực không phải đại sự gì, liếc nhìn cái kia ba đầu tử, lạnh hư một tiếng, xem ra trở về phải hào hào chỉnh đốn một chút quân gió, mỗi ngày không có việc gì. Ba đầu tử nghe vậy, bên trái đầu đem đầu chôn ở ngực, mặt khác hai cái thì trở về một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, bày tỏ trở về nhất định thật tốt giáo dục cái này sinh dưa viên. Chuyện này đối với mọi người đến nói đều chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, đội ngũ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục đi tới. Mà trong đội ngũ cái kia ba đầu tử kém chút không có có quắp trên mặt đất, nhất là bên trái đầu, hắn thậm chí cảm thấy đến hắn mới vừa cùng tử vong khoảng cách thật cũng chỉ kém chút xíu. Nếu như hắn nói sai một câu, cái kia ba bại có thể liền muốn thay đổi sinh không đầu. Sau đó bên cạnh đồng tộc trêu chọc hắn, mà hắn cái này ba cái đầu đều chỉ là cười cười, dù sao là không dám nói thêm nữa. Trên thực tế hắn vừa vặn là muốn nói, thì thái tướng quân tựa hồ có chút vấn đề, hắn ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khác loại tinh thần lực. Tam thủ tộc bởi vì có ba cái đầu, trời sinh tinh thần lực cường đại, mà bọn họ chủ yếu thủ đoạn công kích kỳ thật cũng là tinh thần lực. Mà hắn lại thuộc về là trời sinh tinh thần lực liền vượt xa đồng tộc những người khác cái chủng loại kia. Theo lý thuyết người như hắn mới là sẽ bị trong tộc trọng dụng, nhưng là vì gia cảnh xa suốt, lại tại trong tộc đắc tội người, cho nên mới luân lạc tới làm một cái nho nhỏ có tốt. Mà kỳ thái phản ứng, tựa hồ cũng xác nhận phán đoán của hắn. Vị tướng quân này xác thực có vấn đề, xem ra chuyến này là bán vải không mang thước, có chủ tâm công lượng lương a. Thế nhưng hắn quyết định liền xem như cái gì cũng không biết, ba cái đầu tư duy thần tốc vận chuyển, đồng thời lúc này đã tinh thần tổng liên kết, lập mưu về sau chạy trốn sự tình. Ngao, khoảng cách chỗ không xa, hùng hùng kêu lên một tiếng. Ân, bị phát hiện sao? Cái này ba đầu tử có chút ý tứ a. Bất quá một cái kết đan kỳ thức nhắm đồ ăn, lại có thể xem tấu hùng hùng khống chế tinh thần. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, cái kia chờ một lát trước hết không giết hắn, xem hắn còn có tài năng gì, muốn xác thực là cái nhân tài lời nói, thu làm người làm công cũng không phải là không thể. Thông qua phía trước lục soát vũ dân người chim ký ức, hắn đã biết mấy cái kia thượng cổ di tộc năng lực cụ thể đều là những thứ gì. Cái này tam thủ tộc là có ý tứ nhất. Ba cái đầu đều có chính mình tư duy, nhưng trên thực tế tinh thần lực cùng linh hồn cũng chỉ có một cái, giống như là nhân cách phân liệt đồng dạng. Thế nhưng nếu như ba cái đầu tinh thần tổng liên kết lời nói, tư duy liền sẽ gom thành nhóm, tự thân tinh thần lực cũng sẽ có được một cái tương đối lớn tăng phúc. Mà còn bọn họ còn có thể đem tâm mắt của mình cùng hưởng cho những người khác. Nếu là dùng đến tốt, đây quả thực là tương đối hoàn mỹ người làm công. Còn có chính là, tam thủ quốc năm đó có vẻ như cũng là thân cận nhân tộc một nhóm kia. Nói như vậy, xúi dục bọn họ, tựa hồ muốn so trực tiếp diệt bọn hắn đến càng có ý nghĩa một chút. Mắt nhìn thấy đại quân đã cách không gian đại môn càng ngày càng gần, toàn ca bọn họ cũng đã chuẩn bị xong. Vậy liền làm một bố lớn a. Cổ có Bạch Khởi lừa giết 40 vạn triệu quân, sau có Vương Huyền Sách một người diệt một quốc, ta Đoạn Ngọc hôm nay cũng muốn xem thử một chút, có thể hay không diệt cái này 20 vạn quân địch. Chương 227, phục kích. Chương 227, phục kích đều mèo tốt, người đã nhanh đến. Lý Bằng Trình đối nút trong bóng tối chuẩn bị phục kích mấy người truyền âm nói. Đồng Bóng chết, hắn biết được năm đó rất nhiều chuyện, bất quá hắn không có hủy đi Đồng Bóng thân thể, cũng không có diệt đi hắn linh hồn, mà là trước tiên đem hắn linh hồn rút ra phong cấm. Hắn vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng người này lời nói, vẫn là chờ Đoạn Ngọc đến đích thân nhìn xem tương đối đáng tin cậy. Bình thường siêu hồn chi pháp có thể không sánh bằng hắn chiêu này thời chi đồng. Công Tôn Toàn mấy người trùng điệp gật đầu, theo bản năng nắm thật chặt binh khí trong tay. 20 vạn người, chỉ có mấy người bọn hắn, cái này thật sự là quá kích thích. Vừa vặn nghe Lý Bằng Trình nói lên thời điểm bọn họ đều khó có thể tin, thậm chí một mực hoài nghi cái này mày rậm mắt to láo tiểu tử có phải là phản bội cách mạng. Nhưng nghĩ đến hắn cùng Đoạn Ngọc ở giữa có huyết khế chế hành, cuối cùng cũng liền tiếp thu hiện thực. Không thể không nói Đoạn Ngọc lá gan là thật lớn. Đại bộ đội đều còn không có chạy tới đâu, chính hắn một người trước hết chạy đi nhân gia doanh địa đi vòng vo một vòng. Còn cần nhân gia chủ soái thân nhi tử đến câu cá. Này làm sao nhìn đều không giống như là một cái chính phái nhân sĩ có thể làm ra sự tình a. Thế nhưng nghĩ lại, tê, mấy anh em có vẻ như lúc đầu cũng không phải cái gì chính phái nhân vật a. Tay người nào đầu không có nhiễm cái mấy chục trên trăm đầu nhân mạng. Đối với địch nhân coi trọng như vậy nhiều làm cái gì? Nghĩ đến trong lòng ba người không khỏi cảm khái, còn may là phe bạn a, nếu thật là quan hệ thù địch, ba người bọn hắn sợ là cuối cùng làm sao bị đùa chơi chết cũng không biết. Đạp đạp đạp. Hành quân âm thanh từ già địa phương xa liền chuyển tới, trên mặt đất cắt đá nhảy nhảy nhót nhót, ba người đều nín thở. Chuẩn bị. Lý Bằng Trình âm thanh âm vang lên. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái đồng thời vươn tay. Một người trong tay có một nhỏ đám màu đen sáng ngọn lửa nhỏ chợt trờn, một người khác trong lòng bàn tay có một viên như hạt đậu nành tiểu hạt đậu. Ngừng. Chính tại hành quân bên trong kỵ ba bỗng nhiên ngừng giữa không trung, dùng tay ra hiệu kêu dừng phía sau đội ngũ. Lúc này đại quân khoảng cách không gian đại môn liền chỉ còn lại khoảng cách 5 dặm. Phu soái, làm sao vậy? Kỳ Thái tiến lên hỏi thăm. Kỳ Ba ánh mắt ngưng trọng quét mắt xung quanh, đột nhiên có loại cảm giác xấu. Hắn thả ra thần thức, tra xét rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, nhưng lại không phát hiện chút gì. Kỳ Thái ở một bên cũng thả ra thần thức quét một lần, cũng không có không ổn a. Phu soái ngài có phải không quá lo lắng? Kỳ Ba rủ xuống đôi mắt, có chút nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là tại doanh địa nhẫn nhịn quá lâu, có chút tố chất thần kinh. Rất nhanh hắn liền đem loại này ý nghĩ vứt bỏ. Trực giác của hắn chưa hề bỏ lỡ. Đồng trưởng lão ở nơi nào? Hắn quay đầu hỏi Kỳ Thái. T, đúng a, đồng trưởng lão không phải nói tại cửa lớn phụ cận chờ đợi sao? Người đâu? Kỳ Thái ra vẻ nghi ngờ nói. Kỳ Ba nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, thân thể chậm rãi hướng lên trên dâng lên, trên cao nhìn xuống, nhìn về phía trước bởi vì đại chiến mà bị san thành bình địa to lớn đất trống, còn có thể nhìn thấy trên chiến trường còn sót lại các tộc quân tốt thi thể, nhưng lại đơn độc không thấy đồng trưởng lão. mà đúng lúc này một cái thanh vũ người chim bỗng nhiên từ không gian đại môn bên trong bay ra, coi hắn nhìn thấy trên trời Kỷ Ba lúc, mặt lộ vẻ vui mừng, thần tốc từ phía trước bay tới, đi tới Kỷ Ba bọn họ 10 mét bên ngoài thời điểm rơi xuống đất, cung kính hành lễ, tham kiến chủ soái. Kỷ Ba từ trên trời hạ xuống, người này hắn nhận biết, đây là Kỷ Thái bên người một cái phó tướng. Còn hỏi chờ hắn mở miệng, Kỷ Thái liền hỏi trước, các ngươi vừa vặn đi đâu rồi? Đồng trưởng lão đâu? Mới vừa nói xong, gặp Kỷ Ba liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới phát hiện chính mình đi quá giới hạn, liền vội cúi đầu, lui về phía sau một bước. Kỷ Ba cũng không có hoài nghi cái gì, đảo mắt nhìn hướng cái kia thanh vũ phó tướng, nói đi. Bẩm chủ soái, vừa vặn bên ngoài lại tới mấy cái nhân tộc cao thủ, đồng trưởng lão xuất thủ đem bọn họ tru sát, sau đó nói binh quý thần tốc, trước hết không đợi chủ soái, lập tức mang theo chúng ta giết đi ra, chờ bên ngoài đều thanh lý không sai biệt lắm, cái này mới để cho ta đi vào chờ chủ soái. Phó tướng cung kính hồi báo người tình huống, sinh động như thật, nghe tới không như có giả. Kỷ Ba mặt lộ vẻ suy tư. Vừa vặn gặp xuất phát phía trước, ngược lại là xác thực lại cảm nhận được đồng trưởng lão bộc phát khí tức. Thật chẳng lẽ chính là hắn quá lo lắng? Mà đúng lúc này cái kia phó tướng còn nói thêm, chủ soái, đồng trưởng lão nói, một khi đợi đến các ngài, liền để các ngài lập tức chạy tới ngoại giới, nhân tộc lần này đến có chuẩn bị, vừa vặn những người kia rất có thể đều chỉ là đánh nghi binh mà thôi, có lẽ phía sau còn có càng nhiều người ngay tại chạy đến, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay chúng ta. Nghe xong cái này mặt khác tướng lĩnh lập tức đều không kịp chờ đợi, chủ soái, tất nhiên là đồng trưởng lão phân phó, vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Đúng a? Tán thành. Đây chính là sáng loáng quân công a. Từ hình thức nhìn lại, ưu thế tại bọn họ bên này, mà còn nhân tộc mặc dù có ít đồ, thế nhưng không nhiều. Lúc này bọn họ làm tiên phong quân, tự nhiên là nghĩ phải ăn nhiều mấy cái thịt, bằng không đợi phía sau mấy chi đội ngũ tới, đến lúc đó thịt nhưng là không đủ phân. Kỷ Ba liếc nhìn nhi tử Kỷ Thái, ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Thái không trả lời ngay, mà là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ rồi nói ra, hài nhi cảm thấy, ưu thế tại ta. Ý tứ này đại khái chính là, ưu thế tại chúng ta cái này, sợ cái gì sợ? Kỷ Ba hơi chút do dự, cuối cùng tại chư vị tướng lĩnh ánh mắt mong chờ bên trong nhẹ gật đầu, truyền lệnh xuống. Toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng. Các tướng lĩnh đầy mặt hưng phấn đi truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó đại quân thần tốc tiến lên, mà trong đó có một cái ba đầu tử, lại lặng lẽ sờ sờ từ phía trước, lan lộn đến bọn họ chi đội ngũ này phía sau. Kỳ thật không chỉ là Kỷ Ba, lúc đến nơi này, hắn cũng có loại cảm giác xấu, hình như có cái gì nguy cơ tiềm phục tại xung quanh. Kết hợp với phía trước Kỷ Thái quỷ dị biểu hiện, hắn xem chừng phía trước tám thành có hố. Hắn không có thông báo bất luận kẻ nào, tục ngữ nói từ đạo hữu bất tử bần đạo. Huống chi hắn vốn chính là bị Cửu gia ném vào trong quân đội đến, cùng những người này lúc đầu cũng liền không quen, càng không có bất kỳ cái gì hảo cảm có thể nói. Thật tốt thời gian mất quá, cần phải chỉnh những này. Hắn ý nghĩ là, các ngươi phát động chiến tranh đi tìm người ta phiền phức, vậy coi như bị giết cũng là chính mình đáng đời. Còn có chính là nghe nói nhà bọn họ tổ tiên nhận qua nhân tộc đại ân huệ, cho tới nay đời đời kiếp kiếp đều dạy bảo bọn họ những ngày hậu đại, không muốn cùng nhân tộc là địch. Mặc dù phía sau người trong nhà cũng không quá coi ra gì, thế nhưng loại này bảo trước là chủ quan niệm, lại thêm tích lũy tháng ngày dạy bảo, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong liền để bọn họ đánh trong đáy lòng không nghĩ cùng nhân tộc là địch. Hiện tại chạy khẳng định là không được, chỉ có thể chờ đợi tràng diện hỗn loạn lên về sau lại chạy. Đến mức chạy đi cái kia, nói thật chính hắn cũng không biết, cái này tiểu thế giới cứ như vậy chia xuống đất phương. Thế nhưng vậy cũng là về sau vấn đề, trước chạy lại nói. Chương 228, năm so 20 vạn, làm liền xong rồi chương 228, năm so 20 vạn, làm liền xong rồi đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước bên dưới, rất nhanh liền thấy không gian đại môn. Còn có trước cửa chính vết thương thái độ. Ẩn nấp đi Lý Bằng Trình nhìn xem quân địch đội ngũ từng chút tới gần, trong lòng tính toán khoảng cách. Liên làm đội ngũ khoảng cách không gian đại môn gần như cũng chỉ kém nhất bộ chi giao thời điểm, hắn tại không gian đại môn phía trước bố trí lên một đạo không gian bình chướng. Đi ở trước nhất quân tốt một đầu đục vào, đâm đến choáng váng. Người phía sau không kịp phanh lại, cũng đều một mạch đục vào, sau đó một tràng cỡ lớn giẫm đạp sự kiện liền phát sinh. Kỷ Ba tại đợt thứ nhất người đụng tại không gian bình chướng bên trên thời điểm liền nháy mắt phát giác không đối, mà khi hắn chuẩn bị xuống khiến để phía sau đội ngũ đình chỉ tiến lên thời điểm, trong đội ngũ quân tốt dưới chân đột nhiên bộc phát ra năng lượng to lớn. Thuần túy nhất đen ám nguyên làm, còn có ba đạo nhất quỷ dị hắc hỏa tại trong đội ngũ liên tiếp bộc phát. Hắc ám những nơi đi qua xác khô khắp nơi, hỏa diễm những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Bất quá hai hơi thời gian liền có gần tới 2 vạn người mất mạng. Trang diện một lần lâm vào hỗn loạn bên trong. Dừng lại, đều không cần sợ. Kỷ Ba muốn rách cả mí mắt, thế nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn liền tính kêu lại lớn âm thanh cũng vô dụng. Kỷ Thái ở một bên cũng gấp đến phát cuồng, ánh mắt của hắn quét qua, đem chính mình cái kia phó tướng bộ tới, phẫn nộ quát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng trưởng lão bọn họ nhưng không ngờ cái kia phó tướng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ quyệt, sau đó cả người bắt đầu bành trướng. Trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Kỷ Thái thấy thế vội vàng đem hắn ném ra ngoài, kết quả vừa bận ném vào trong đám người. Ầm ầm, kèm theo một viên to lớn màu đỏ nửa vòng tròn dâng lên, điếc hai phát hội tiếng nổ vang vọng chân trời. Cái kia phó tướng vậy mà liền dạng này tự bạo, mà hắn cái này nhất bạo phía dưới, lại nháy mắt mang đi mấy ngàn người. Kỷ Ba thấy thế gần như phát điên, râu tóc đều dựng, quanh thân khí cơ bạo động, ánh lửa ngút trời. Đến cùng là ai? Cút ra đây cho ta. Ngươi tại cái kia chó kêu cái gì? Ra ra ngươi đi ra, ngươi thì phải làm thế nào đây? Kỷ Ba đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy một nhân tộc thiếu niên chân đạp bạch giao hư ảnh, lăng không nhìn xuống hắn, tựa như tại nhìn xuống một con giun dế đồng dạng. Nhân tộc. Kỷ Ba nghiến răng nghiến lợi. Đoạn Ngọc Suy cười một tiếng, ngươi đừng một bộ khổ đại cửu thâm bộ dạng, làm đến giống như sai tại chúng ta đồng dạng, các ngươi tất nhiên quyết định muốn hướng bên ngoài phát binh, cũng liền đừng trách chúng ta tâm hắc thủ hung ác. Ngươi yên tâm, lần này đánh một trận xong, ta sẽ để cho tất cả vũ dân quốc quốc dân đi xuống cùng các ngươi, nuôi hổ gây họa loại này sự tình nhân tộc tiên tổ sẽ làm, nhưng ta Đoạn Ngọc cũng sẽ không, ai bảo ta nhát gan đâu. Diệt ta vũ dân quốc. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Kỳ Thái đi đến phụ thân bên cạnh nổi giận nói, "A Thái, lui ra phía sau." Kỳ Ba đưa tay đem hắn ngăn lại, ngăn chặn lửa giận trong lòng, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, hắn biết đối phương đây là tại chọc giận bọn họ, một khi lửa giận cả đời, liền sẽ từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. Có câu nói gọi là, muốn khiến cho diệt vong, trước phải để đến cuồng. Không cách nào bảo trì tinh thần rõ ràng, sẽ xuất hiện lỗ thủng, một khi có lỗ thủng, bọn họ liền ít nhất đã thua một nửa. Hắn tối thở dài một hơi, Kỳ Thái trung quy là tuổi nhỏ, hơi một kích liền chúng nhân ra bấy dập. Vũ dân quốc rất mạnh sao? Đoạn Ngọc đứng bay, mỉm cười cười một tiếng, "A đối, các ngươi cái kia kim sĩ bảng lao đầu sắc thực rất mạnh, nếu như không phải tộc ta cường giả có thủ đoạn bảo mệnh, vẫn thật là lật xe, bất quá lao đầu kia hiện tại đã bị dẫn đi, liền các ngươi những này gà đất chó sành, còn có cái gì sức mạnh?" Nói xong hắn bỗng nhiên đối phía dưới kêu một tiếng, "Các huynh đệ, khởi công đi." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền thấy một chỗ không đáng chú ý trong bóng tối phút chốc thoát ra ba đạo thân ảnh, như cùng một cái sắc bén mũi tên, tiến thẳng một mạch đâm vào đại quân bên trong, bắt đầu một phen đồ sát. Hỗn đản. Kỳ Thái hai mắt đỏ ngầu, hai cánh chấn động trực tiếp túi vọt xuống dưới. Kỳ Ba muốn ngăn không có ngăn lại, lông mày có chút nhíu lên. Không đối, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đột nhiên một cỗ sát cơ chạm mặt tới, trong tay hắn hỏa diễm hóa kiếm đem đâm tới trường thương đánh trận, hai cánh khẽ vỗ, hỏa gặp gió thế lửa tăng gọn, trong tay hỏa kiếm hóa mà làm chim nào tới. Đoạn Ngọc bên cạnh hiện lên 10 quả màu vàng diệu văn, trường thương trong tay tùy ý hướng về phía trước một điểm, một viên diệu văn nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, kéo ra một đầu kim tuyến, trực tiếp đem hỏa điểu đánh nổ. Đối mặt ta, ngươi còn dám phân tâm? Kỳ Ba bị Đoạn Ngọc chiêu này rung động một cái, hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá đến cái này người thiếu niên. Rõ ràng chỉ là hóa thần kỳ khí tức, nhưng là có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ phá vỡ hắn một chiêu này, điều này nói rõ thực lực của đối phương ít nhất cũng phải xa so với thực tế nhìn qua cường rất nhiều, thậm chí có thể đối đánh dấu xuất khiếu kỳ thực lực. Kỳ Ba từ không keo kiệt đem cao nhất đánh giá cho đối thủ, chỉ có xem trọng đối thủ của mình mới có thể làm cho mình sinh ra áp lực, cũng có thể lớn nhất giảm xuống lật xe xác suất. Mặc dù hắn là xuất khiếu hậu kỳ, thế nhưng hắn đã không còn dám xem thường trước mắt người này. Hắn quyết định toàn lực ứng phó. Hỏa hoán. Trong lòng quát khẽ một tiếng, một giây sau quanh người hỏa diễm toàn bộ nội liễm, hóa thành từng đầu hỏa diễm dây vải quấn quanh ở trên thân thể của hắn cùng trên hai tay, đồng thời đem trong tay kiếm một mực khóa trong tay tâm. A giống. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thích loại này luận điệu. Đoạn Ngọc chật chật hai tiếng. Kỳ Ba nghe không hiểu hắn trong lời nói thâm ý, đồng thời hắn cũng không có hứng thú biết. Hai cánh chấn động, cả người hắn thân hình biến mất tại chỗ cũ. Xuất hiện lúc đã đi tới Đoạn Ngọc sau lưng, một kiếm chém ra. Mũi kiếm trực tiếp một kiếm vạch qua Đoạn Ngọc thân thể, đem hắn nghiêng một phân thành hai. Nhưng ngay sau đó trước mắt thân ảnh kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Là tan ảnh. Kỳ Ba hào không ngoài suy đoán, trên mặt thậm chí chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì. Bên trái một thương đâm tới, hắn lập tức làm ra phản ứng, bên trái cánh hỏa diễm lượn lờ hóa thành một mặt hỏa diễm tấm tuẫn. Liền hắn trên cánh những này lông vũ đã bị hắn cường hóa độ cứng cỏi có thể so với linh khí, lại thêm hỏa diễm cường hóa, cho dù là cùng là xuất khiếu kỳ cũng rất khó một kích đánh tan. Nhưng mà hắn lại không hề biết, người nào đó công kích là không nhìn phòng ngự. Bị điêu linh chi quang bao khỏa thanh ngọc thương không trở ngại chút nào xuyên thấu hỏa diễm phòng hộ, mà đang rơi xuống cánh chim bên trên thời điểm, mũi thương đột nhiên bắn ra một đạo kim hồng chi quang, tồi khô lạc hủ xé rách Kỳ Ba vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh chim. Trung xung thương. Kỳ Ba thần sắc cuối cùng có biến hóa, từ nguyên bản lạnh nhạt chuyển biến làm kinh ngạc. Năng lượng kinh khủng xung kích tại khôi giáp của hắn thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài, trên mặt đất vạch ra vài dặm đi, mang theo một dãy khói bụi. Đoạn Ngọc một cái thiểm thức trực tiếp đuổi theo, thần thức khóa chặt, trên thân khí cơ bộc phát, bắp thịt cả người cao vút, trường thương trong tay phảng phất trong nháy mắt này biến thành sơn nhạc nguy nga, vô cùng nặng nề. Quan xung thương. Hắn một thương đâm xuống, động tác cực kỳ chậm chạp, thế nhưng thương mang chưa đến phía trước, phía dưới đại địa cũng đã từng khúc dạng nứt chìm xuống. Lục mạch thần kiếm bên trong, thiếu thương kiếm, trung xung kiếm cùng quan xung kiếm là uy lực lớn nhất ba chiêu. Thiếu thương kiếm coi trọng thế, cùng hắn một chiêu kia triều thiên có chút giống nhau, muốn đem một chiêu này phát huy đến cực hạn, liền cần xúc thế, tương đương với trong trò chơi tích lũy khí phóng đại chiêu. Trung xung kiếm coi trọng bộc phát, đem tất cả lực lượng tụ tập một điểm, nháy mắt bộc phát, xuyên qua tất cả. Mà quan xung kiếm coi trọng thì là lực. Người tự thân lực lượng càng lớn, một chiêu này có khả năng bộc phát lực lượng cũng lại càng lớn. Đoạn Ngọc nhục thân cường độ đã có thể so với động hư kỳ, tăng thêm võ đạo chân ý thương pháp võ kỹ gia trì, nói thật một thương này rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Chương 229, Lâm Trận đột phá. Chương 229, Lâm Trận đột phá. Phía dưới Kỳ Ba vừa vặn đứng dậy, liền cảm giác được chính mình bị thần thức khóa chặt, ngay sau đó một cô áp lực lớn lao, giống như một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống hung hăng đè ở trên người hắn. Chân xuống mặt đất nháy mắt vỡ vụn, cả người hắn nửa người đều không xuống đất mặt. Ngay sau đó đỉnh đầu sát cơ lộ ra, dẫn tới hắn mi tâm cuồng loạn, không ngừng mà báo động trước hắn nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm. Một thương này, vậy mà đạt tới động hư kỳ trình độ. Kỳ Ba mặt lộ kinh ngạc, hắn tưởng rằng hắn đã đánh giá rất cao cái này nhân tộc thiếu niên, thế nhưng không nghĩ tới lại như cũ còn đánh giá thấp. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương một cái hóa thần kỳ, thực lực có khả năng đối đánh dấu xuất khiếu kỳ liền đã rất bất khả tư nghị. Hắn đến cùng là làm sao có thể chịu được lấy động hư kỳ lực lượng. Hắn chẳng lẽ liền không sợ chính mình đem chính mình cho chơi bạo? Bất quá bây giờ những này đối hắn mà nói đều không phải nên suy nghĩ thời điểm, một thương này, nếu như không chăm chú đối đãi, hắn có lẽ thật sẽ gánh không được. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đột phá. Tại nguy cơ to lớn phía dưới, hắn vậy mà nhắm mắt lại. Mà khi hắn lại mở mắt ra thời điểm, hai mắt đã bị ánh lửa tràn đầy, trên thân khí cơ chấn động, một đạo màu đỏ cam hơi mở sóng năng lượng chấn động ra đến, không gian nổi lên gợn sóng, xung quanh đá vụn nháy mắt vỡ vụn hóa thành một biển. Phía sau đó, màu tím trộn lẫn hai cánh vào lúc này, màu đỏ thấm đã hoàn toàn rút đi, một đôi cánh biến thành màu tím, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp sắc. Vũ dân quốc cánh nhan sắc đại biểu cho nồng độ dòng máu, từ thấp đến cao có thể chia làm trắng, xanh, đỏ, tím, kim, đen. Màu trắng liền là trước kia ở bên ngoài bị Đoạn Ngọc bắt lấy cái chủng loại kia người chim, giai đoạn này bọn họ trừ đầu bên ngoài, trên cơ bản còn bảo lưu lấy tuyệt đại bộ phận chim đặc thù, thuộc về tầng dưới chót nhất. Màu xanh lúc, trên thân loài chim đặc thù đã rút đi hơn phân nửa, màu đỏ lúc, trên thân loài chim đặc thù đã hoàn toàn biến mất, đồng thời có thể tự do hiện ra phía sau cánh chim, hai cái này giai đoạn thuộc về vũ dân quốc trung tầng. Mà cánh chim màu tím cũng đã là vũ dân quốc thượng tầng nhân vật, chỉ muốn đạt tới tím cánh trình độ, đều tự động thu hoạch được tước vị, có khả năng chân chính chạm tới vũ dân quốc một chút bí mật. Mà màu vàng cũng đã là vũ dân quốc tầng cao nhất, tỉ như đồng trưởng lão cùng nữ vương bệ hạ. Đến mức màu đen, đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, tựa hồ trừ thượng cổ thời kỳ lão tổ tông bên ngoài, cũng chỉ có đời trước quốc chủ Vân Hòa đến gần vô hạn tại cấp bậc kia. Kỳ thật cũng có loại thuyết pháp, màu đen mới là vũ dân quốc tộc nhân có lẽ có nguyên sắc, là thuần chính nhất vũ dân quốc huyết mạch. Nhưng là vì thượng cổ thời kỳ các tộc thông hôn duyên cớ, vũ dân quốc huyết mạch thay đổi đến hỗn tạp, bị từng chút phá loãng, cho nên mới có mấy loại khác nhan sắc cánh chim. Loại này thuyết pháp cũng là nhường cho dân quốc nhất là tin phục một loại. Bởi vì làm cánh chim nhan sắc thuế biến thời điểm, bọn họ đích sắc cũng có thể thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Cho nên vũ dân quốc chủ lưu phương thức tu luyện chính là huyết mạch phản tổ, cũng chính là cùng loại với yêu tộc phương pháp tu luyện. Ngọn lửa trên người dây vải vũ động, Kỳ Ba ngẩng đầu nhìn cái tiết như núi cao biển rộng tương mang, thần sắc bình tĩnh dị thường bình tĩnh. Hắn đã động hư, trận chiến đấu này đã không có lo lắng. Trên không, thông qua thần thức, Đoạn Ngọc nhìn thấy Kỳ Ba chỗ có biến hóa, hắn khỏe mắt kéo ra. Cái này vũ dân quốc là lão lục sản xuất địa sao? Từng cái đều như thế có thể giấu. Đầu tiên là cái kia họ Đồng lão điều người, hiện tại lại tới thứ như vậy, còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Động hư Kỳ A nói thật, không có đánh qua hắn cũng không biết đến cùng có hay không thể đánh thắng. Liền cho đến trước mắt, đối phương thả ra khí tức sát thực để hắn có loại áp lực lớn lao. Nhưng là đồng thời, trong lòng của hắn lại có chút hưng phấn. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một cái lực lượng tương đương đối thủ, nhưng làm sao hắn thăng cấp quá nhanh, dị năng quá bờ UG, vẫn luôn không thể như thường mong muốn. Có lẽ đây chính là một cơ hội. Nghĩ như vậy, trường thương cách không một điểm, quanh người vờn quanh mười khỏa rượu văn phá không mà ra, đối với phía dưới lại là một vòng điên cuồng công kích. Đánh nhau thì đánh nhau, thế nhưng cho địch nhân lưu đường sống, cùng phản sát cơ hội, vậy nhưng không phải là phong cách của hắn. Huống hồ một vòng này tiến công nếu như có thể đánh chết đối phương, cái kia một trận chiến này cũng không có cái gì có thể mong đợi. Cái này miễn cưỡng xem như là đối với đối phương một lần khảo hạch. Tên tiểu tử thối này xem ra là khó chịu hỏng. Bất quá cũng là, chỉ có thực lực không có chỗ dùng, cũng xác thực rất bực mình. Nơi xa một ngọn núi mỏm núi đá bên trên Lý Bằng Trình, Đao Tiên, Kiếm Tiên ba người vây quanh tại một cái trên bàn bát tiên thượng thức trà, quan sát cái này bốn cặp 20 vạn chiến cuộc. Trên thực tế cái này hai sư đầu người đã sớm tới, so Đoạn Ngọc bọn họ đến còn muốn sớm. Chỉ là trước kia vẫn luôn tại không gian đại môn bên ngoài lắc lư, thanh lý phụ cận tôm kép bọn họ. Hắn cũng xác thực nên đối với chính mình lực lượng có một cái rõ ràng nhận biết, phía trước nguyên bản hắn là muốn tìm ta đánh một trận, nhưng là vì một đống sự tình một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Lý Bằng Trình nâng chén trà lên nhấp một cái. Ta kỳ thật cũng rất tò mò tiểu sư đệ đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Kiếm Tiên mặt lộ mỉm cười. Vậy liền rửa mắt mà đợi a. Trương Trọng Vân nuốt ve râu cười nói. Liên tại Đoạn Ngọc Diệu Văn 10 liên kích về sau, phía dưới triệt để không có động tĩnh. Tại đối phương đột phá động hư về sau, bởi vì hai người thần hồn cảnh giới kém quá lớn, thần thức của hắn liền đã không cách nào tra xét đến tung tích của đối phương. Nhưng cũng bởi vậy có thể biết, đối phương nhất định còn không có chết. Phanh! Đột nhiên mấy cái hỏa diễm dây vải như linh như rắn từ bụi mù bên trong lao ra. Đoạn Ngọc một cái thiểm thức né tránh, thế nhưng những cái kia dây vải giống như là mắt, xuyên qua hắn vừa vặn trô đứng về sau, một cái rẽ ngoặt liền lại hướng về bay tới. Gặp tránh không khỏi hắn dứt khoát liền tránh, mở rộng thời đình lĩnh vực, hỏa diễm dây vải dừng ở trước mặt hắn, liền kém hai tấc liền có thể xuyên thủng ánh mắt của hắn. Trong tay chuyển cái thương hoa đem hỏa diễm dây vải đánh nát, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Kỳ Ba đã một lần nữa quay trở về tới trên trời, hỏa diễm dây vải tại phía sau hắn lại kết thành hai đôi cánh, lúc này hắn bộ dáng giống như là phương Tây lục dực thiên sứ đồng dạng. Hắn liếc nhìn trên tay đứt rời hỏa mang, có chút nhíu mày. Vừa vặn loại kia mất khống chế cảm giác, vô cùng không tốt. Cuối cùng có chút ý tứ. Đoạn Ngọc nhếch miệng lên. Nói xong cặp mắt của hắn đã biến thành hắc bạch song sắc. Kỳ Ba phía sau lông vũ nổ lên, muốn lui ra phía sau, nhưng lại đã chậm, xung quanh thế giới đã biến thành màu trắng đen. Đã thấy thiếu niên ở trước mắt đóng lại mắt phải, ngay biến thành hoàn toàn trắng bệnh, trên bầu trời dâng lên một vòng màu đen mặt trời, sau đó đã nổi lên quỷ dị đen tuyết. Kỳ Ba trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa nguyên làm lực lượng nhận lấy áp chế, sau lưng hỏa mang cánh chim lúc này rực rỡ cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn lòng sinh sợ hãi chính là có một cô quỷ quệt lực lượng ngay tại tước đoạt tuổi thọ của hắn. Trúc Long lĩnh vực hiệu quả, không nhiều làm lắm lời, tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn chương 84. Đến bây giờ hắn cảnh giới này, thọ nguyên đã có 5000 năm lâu, mặc dù thọ nguyên bị tước đoạt tốc độ rất chậm, thế nhưng nếu như dựa theo tình thế này tiếp tục, không ra 6 canh giờ hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho đối phương không cách nào chống đỡ 6 canh giờ, như thế duy trì liên tục bóc ra thọ nguyên, đối hắn mà nói cũng là một loại không nhỏ tổn thương, hắn tình trạng sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Ngươi năng lực là thời gian. Kỳ Ba khiếp sợ và phần. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Đoạn Ngọc không có há mồm, thế nhưng thanh âm của hắn lại tại cái này bốn phương thiên địa ở giữa quanh quẩn, hôm nay, cho ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Chương 230, làm thịt. Nhất định phải làm thịt. Chương 230, làm thịt. Nhất định phải làm thịt anh. Trên bầu trời không gian ầm vang vỡ vụn, một đạo năng lượng to lớn sóng càn quét toàn bộ chiến trường, một nháy mắt toàn bộ chiến trường đều biến thành màu trắng đen, hết thảy tất cả đều bị bất động. Trường hợp này cũng liền kéo dài không đến một giây, ngay sau đó tất cả liền đều lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng trên chiến trường mọi người lại không hẹn mà cùng dừng động tác lại, có ngay tại công kích người bỗng nhiên dưới chân một lão đạo trực tiếp ngã cái ngã gục. Bọn họ đầy mặt mờ mịt túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, đối với vừa vặn phát sinh tất cả bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy chính mình hình như thiếu chút gì đó. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chiến trường kia, lại bị một tiếng tiếng hét phẫn nộ kêu trở về. Đều thất thần làm cái gì? Chờ chết sao? Kỳ Thái giữa không trung phi hành, nhìn phía dưới chiến trường giống như cắt cỏ đồng dạng đại sát đặc sát công tôn toàn bọn họ, lại liếc nhìn đứng vững tại loại kia bị giết quân tốt bọn họ, cái mũi kém chút không có tức điên đi. Đông nhiên một đoàn màu đen xám hỏa cầu hướng hắn đập tới, hắn vội vàng một kiếm bổ ra, sau đó cùng đứng tại tất phương điệu trên thân giản ái đụng một cái liền phân ra, lập tức quay đầu liền chạy. Mặc dù đều là đùa lửa, nhưng là đối phương hỏa diễm quá quỷ dị, vậy mà có thể thôn vệ hắn hỏa diễm chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Cái này mẹ nó còn chơi cái truy. Kỳ Thái trong lòng không khỏi thầm mắng, cái này nương môn là điên sao? Cho nàng dùng nửa ngày ánh mắt thật sự nhìn không thấy. Nhưng mà hắn không biết là, vốn là giết đỏ cả mắt giản ái tại Yêm Diệt Chi Viêm dưới ảnh hưởng, đã sớm đem cái này chuyện bật quên đến lên 9 tầng mây đi. Tại nàng thị giác bên trong, nàng chỉ có thấy được cái này tên hôn đả người chim đang không ngừng cho nàng bức bị nhãn. Cái này chẳng những không có để nàng tỉnh táo lại suy nghĩ, ngược lại để nàng thay đổi đến càng thêm phẫn nộ. Cái này nhỏ bên nam thanh niên nước vậy mà ý đồ câu dẫn nàng. Không được, không thể nhẫn. Cái này nếu để cho nhà nàng Lưu Manh Toàn nhìn thấy hiểu lầm làm sao bây giờ? Vì bảo vệ tình yêu của mình, làm thịt. Nhất định phải làm thịt. Mà cùng lúc đó, nơi xa trên núi đá ba người đồng thời ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời chiến trường kia. Đã thấy giữa không trung theo vừa vận trận kia năng lượng bộc phát, Đoạn Ngọc cùng Kỳ Ba đều từ lĩnh vực bên trong bị chấn đi ra. Phúc. Hai người đồng thời miệng phun máu tươi. Đoạn Ngọc dưới chân bạch dao đã bị đánh tan, hiện tại ngay tại thanh ngọc thương bên trong chữa trị, cho nên chỉ có thể dùng thời đỉnh lĩnh vực đem chính mình định ở giữa không trung. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy ra một vệt vết máu, bất quá trừ cái đó ra ngược lại là không nhìn thấy cái gì rõ ràng ngoại thương. Hung hung từ ngự thú không gian bên trong bay ra, cười cái cổ cưỡi tại trên cổ của hắn, cái này mới để cho hắn có thở dốc cơ hội, sau đó hắn liền lại phun ra một búng máu. Bên ngoài mặc dù không có thương thế, thế nhưng nội tạng của hắn cũng đã tổn thương cực nặng. Mà đối diện Kỳ Ba trạng thái càng kém, nguyên bản cường tráng khuôn mặt lúc này đã nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, trên đầu sợi tóc bên trong cũng đã có tơ bạc trộn lẫn nữa, có trời mới biết hắn đến cùng bị tước đoạt bao nhiêu thọ nguyên. Mà hắn thương đến nghiêm trọng nhất còn muốn làm thuộc là thần hồn, cái kia tràn đầy cô tịch cùng vô hạn hoảng hốt đêm tối, còn có cái kia vòng huyết sắc mặt trăng, lúc này đã sâu sắc in dấu khắc ở hắn thần hồn bên trong, vẫn cứ không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên, để hắn thật lâu không cách nào bình phục tâm thần. Ha ha ha, thống quái. Đoạn Ngọc lao đi máu trên khóe miệng, cất tiếng cười to. Hắn là thật không nghĩ tới, đối phương lại có thể cưỡng ép đánh vỡ hắn trúc long lĩnh vực. Nếu biết rõ lâu như vậy đến nay, hắn mặc dù sử dụng trúc long lĩnh vực cơ hội không nhiều, thế nhưng mỗi lần đều là mọi việc đều thuận lợi, lĩnh vực mới ra đối phương liền đã bị tuyên bố tử hình. Cái này còn là lần đầu tiên có người có thể làm đến bước này. Lúc này hệ thống đống nhiên đụng tới tìm sóng tồn tại cảm. Đinh. Động hư, trừ có khả năng động phá hư vọng, toàn lực phía dưới cũng có thể đánh vỡ hư không. Nhục thể của ngươi cường độ đủ để cùng hắn chống lại, thế nhưng tu vi của ngươi cảnh giới lại thấp hắn quá nhiều, trúc long lĩnh vực còn rất non nớt, cho nên bị đánh vỡ không phải cái gì chuyện mới mẻ. Đinh. Trận đánh lúc trước cái kia lão điểu người thời điểm, đối mặt hắn lúc công kích ngươi cũng có thể cảm thấy, ngươi thời đỉnh lĩnh vực mặc dù có khả năng định trụ hắn hỏa cầu, nhưng là bởi vì năng lượng cấp độ kém quá nhiều, cho nên đối ngươi tiêu hao là cực lớn. Đinh. Cho nên đừng ỷ vào chính mình là hệ thời gian liền tùy tiện trêu chọc mạnh hơn chính mình người. Tại thực lực kém to lớn dưới tình huống, thời gian cũng không phải là bền chắc không thể phá được. Ô. Đoạn Ngọc so cái ok, cảm tạ thống tử mang tới tu hành nhỏ phổ cập khoa học. Đinh. Đừng nghèo. Muốn hệ thống nói nhiều như thế chính là muốn nói cho ngươi, ngươi đạt tới hóa thần kỳ, liền mang ý nghĩa đã chạm đến cấp độ cao chiến đấu, lao điểu người dạng này về sau xuất hiện sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cho nên ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền là mau chóng thăng cấp. Ít nhất cần muốn đạt tới hợp đạo kỳ, ngươi mới miễn cưỡng tính toán có sức tự vệ. Khó được gặp hệ thống nghiêm túc như vậy ngữ khí, Đoạn Ngọc cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp thăng cấp. Bất quá ngươi cũng phải nhiều ra điểm nhiệm vụ a. Ngươi liền tính không thể tùy tiện thông báo đại nhiệm vụ, vậy ngươi liền thẻ cái bờ UG thông báo một chút tiểu nhiệm vụ, ví dụ như cái gì ăn cơm, đi ngủ, đi về đốt cờ loại hình. Mặc dù kinh nghiệm ít, có thể là tập hợp ít thành nhiều a. Đinh. Cút đi. Ngươi vậy mà đang tại vốn hệ thống mặt, để ta thẻ chính mình bờ UG. Ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Đoạn Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, vậy ta lần sau sẽ bàn luyện chuyển một điểm. Đinh. Cái này còn tạm được.
không phải, ngươi còn muốn có lần sau. Đinh. Lặp lại lần nữa. Hệ thống sự tình vậy có thể kêu thẻ bờ Google sao? Cái kia kêu thuần thục vận dụng quy tắc. Ấy. Đúng vậy, thống gia ngài nói tính toán. Đoạn Ngọc cười lấy lòng. Dù sao kinh nghiệm là ngươi cho, ngươi nói cái gì chính là cái gì thôi. Bất quá hắn lại chợt phát hiện chỗ nào không thích hợp. Lần trước ta là cái gì có thể khống chế lại đạo kia kết lôi? Nếu như năng lượng cấp độ kém quá lớn, hắn thời đỉnh sẽ có bị đánh vỡ có thể, cái kia phía trước cái kia tiếp lôi liền hợp đạo kỳ đều có thể đánh chết, vì cái gì có thể được hắn khống chế lại, mấu chốt nhất là còn không có phí khí lực gì. Đinh. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Tại thiên đạo mà nói, ngươi cùng cái kia tiếp lôi đồng thời không khác biệt, ngươi có bản lĩnh bắt được đạo kia tiếp lôi, liền là chính ngươi bản lĩnh. Mà còn cái kia tiếp lôi vốn là vô chủ vật chết, cùng có người điều khiển đồ vật khống chế lại hiệu quả tự nhiên khác biệt. Cái này rất giống kéo co đồng dạng, nếu như ngươi chỉ là dắt lấy sợi dây, một người liền có thể kéo động, thế nhưng nếu như đối diện có người đồng dạng dắt lấy sợi dây, kết quả làm sao liền phải nhìn song phương về mặt sức mạnh cùng trên kỹ xảo chênh lệch. Nguyên lai còn có thể dạng này, Đoạn Ngọc tự lẩm bẩm. Hắn chợt phát hiện hắn đối với tự thân lực lượng nhận biết vẫn là có rất lớn không đủ. Trước đây đều chỉ là có liền dùng, rất ít đi suy nghĩ những này nhỏ xíu sự tình, thậm chí cũng không bằng võ kỹ đến nghiên cứu. Xem ra về sau tại thí luyện chi tháp bên trong, cũng không thể chỉ rèn luyện võ kỹ. Chương 231, nhất tiện bất quá không gian hệ, nhất lại bất quá hệ thời gian. Chương 231, nhất tiện bất quá không gian hệ, nhất lại bất quá hệ thời gian. Kỷ Bà tại Đoạn Ngọc cười tiếng vang lên lúc liền đã bừng tỉnh, gấp tiếp theo liền thấy đến đối phương một hồi cười, một hồi nghiêm túc, biểu lộ mười phần phong phú. Hắn trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, cho nên chậm chạp không có liều lĩnh. Đương nhiên cũng còn có một nguyên nhân, chính là hắn tạm thời đã bất lực đối kháng, đánh vỡ cái kia cái lĩnh vực, để hắn bị cực lớn phản vệ, tăng thêm hiện tại thân thể rách nát không chịu nổi, thần hồn bị hao tổn, hắn bây giờ còn có thể đứng tại cái này đều đã rất miễn cưỡng. Hắn cúi đầu liếc nhìn đang bị truy sát Kỳ Thái, trong lòng gấp gáp không thôi, nhưng lại hối tiếc không thôi. Lúc trước hắn cũng là chủ trương vũ dân quốc hiện thế, đánh ra ngoại giới phái nào. Hắn lúc ấy căn vốn không có đem nhân tộc coi là uy hiếp, cũng không có đem thế hệ trước đối nhân tộc hoảng hốt để ở trong lòng. Hắn cho rằng từ hắn dẫn đầu đại quân, nhất định có khả năng tồi khô lạc hủ, thắng ngay từ trận đầu. Thế nhưng hiện thực lại hoàn toàn lật lên. Bốn người, tính đến đem đồng trưởng lão dẫn đi cái kia, tổng cộng 5 người. Nhân tộc vẹn vẹn chỉ dùng 5 người, liền đem bọn họ 20 vạn đại quân đùa bỡn tại cỗ trong lòng bàn tay. Một cái hóa thần kỳ thiếu niên, bước phải tự mình không thể không lộ ra con bài chưa lật lâm trận đột phá, nhưng cuối cùng lại trở thành trước mắt cảnh tượng như vậy. Hết ngồi đáy giếng. Hết ngồi đáy giếng a. Hắn nhắm mắt lại bùi ngùi thở dài. Nhưng rất nhanh hắn lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn hướng đối diện Đoạn Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hệ thời gian. Hơn nữa nhìn vài người khác đều lấy hắn cầm đầu. Người này tất nhiên tại nhân tộc có địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ muốn bắt lại hắn, Vũ dân quốc liền còn có lật bàn cơ hội. Hô. Trên người hắn lập tức bốc cháy lên đỏ tươi hỏa diễm. Gấp tiếp theo liền thấy da của hắn từng chút thay đổi đến khô khát, khí tức trên thân cũng bắt đầu kéo lên cao, dần dần khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Ta đi còn có thể biến thân. Đoạn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía dưới chính tại chiến đấu quân tốt bọn họ bị cái này yêu diễm ánh lửa hấp dẫn, một thấy cảnh này, từng cái đều cực kỳ hoảng sợ. Chủ soái, đang bị truy sát Kỳ Thái cũng mang tính tượng trưng kêu một tiếng, phụ soái. Bọn họ cũng đều biết cái này đỏ tươi hỏa diễm ý vị như thế nào. Ý vị này bọn họ chủ soái đã mở ra Vũ dân quốc bí pháp, thông qua thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết, đem trạng thái bản thân khôi phục lại đỉnh phong. Cái này có chút cùng loại với long xảo thiêu đốt khí huyết chi pháp, nhưng lại xa so với cái kia tuyệt hơn. Khí huyết thiêu đốt có thể kịp thời dừng, mà còn hậu kỳ có thể bù lại. Thế nhưng Vũ dân quốc cái bí pháp này, chỉ cần thiêu đốt tự thân tinh huyết, cỗ này hỏa liền không cách nào lại dập tắt, cho đến tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn, người sử dụng thân tử đạo tiêu mới thôi. Kỳ Ba hai mắt cũng biến thành màu đỏ sậm, giống như nhập ma đồng dạng. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc. Chính hắn mệt lạ, hắn tin tưởng vững chắc đối diện tiểu tử này sẽ chỉ so hắn thảm hại hơn. Nếu không liền sẽ không chờ đợi lâu như vậy. Lĩnh vực vỡ vụn đối phương cũng tất nhiên sẽ gặp phải càng thêm nghiêm trọng phản vệ. Thế nhưng từ trước đến nay cẩn thận Kỳ Ba, vì lấy phòng ngừa bám nhất, vẫn là không tiếc mở ra bí pháp, thế tất yếu đem Đoạn Ngọc bắt lấy mới được. Lấy hắn một người chi mệnh, là Vũ dân quốc tranh đến một cái lật bàn cơ hội. Đáng giá. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị phát động thời điểm tiến công, lại chợt thấy một đạo lam quang thiểm thước, ngừng lại thời đỉnh hạ bước chân hiện ra phòng ngự tư thái. Nhưng không ngờ, cái kia lam quang cũng không phải là đánh lên hắn, phản mà rơi xuống Đoạn Ngọc trên thân. Một giây sau hắn hai mắt bên ngoài lồi, cái cằm từ trên trời đập xuống đất. Nhìn xem Đoạn Ngọc bị cái kia lam quang đập trúng về sau, khí tức trên thân nháy mắt khôi phục, nguyên bản mặt mũi tái nhợt cũng khôi phục hồng nhuận, Kỳ Ba lúc này nhịn không được một cái lao huyết phun ra ngoài. Ngươi mẹ nó chơi xấu a. Đoạn Ngọc tiện siêu siêu cười nói, ta nói, ngươi cùng hệ thời gian liệu tiêu hao. Ngươi xác định không phải đang trêu chọc vui. Ngươi không có nghe nói một câu sao, nhất tiện bất quá không gian hệ, nhất lại bất quá hệ thời gian. Kỳ Ba đầu ông, chưa từng nghe qua câu nói này. Ân, hắn chưa từng nghe qua là được rồi, đây vốn chính là Đoạn tiểu gia vừa bạn thuận miệng biên. Kỳ Ba thần sắc phong vân biến ảo, hắn không biết Đoạn Ngọc còn có như thế một tay. Trên thực tế không có gặp phải hệ thời gian giác tỉnh giả phía trước, không ai có thể đoán được bọn họ đến cùng đều có như thế nào thủ đoạn. Thế nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, tên tại trên dây không phát không được. Sau lưng sáu cánh chấn động xung phong mà đến. Đoạn Ngọc từ tiểu ô pin nơi đó rút lấy bộ phận linh lực, trong cơ thể nguyên khí nháy mắt khôi phục đến tám thành tà hữu. Sau đó hắn làm ra một cái để Kỳ Ba, cùng nơi xa quan chiến ba người hoàn toàn không nghĩ tới cử động. Thời gian lĩnh vực nháy mắt phóng thích định trụ Kỳ Ba thân hình,
không đợi hắn lại bạo lực hủy nhà lĩnh vực, một đạo lam quang đập vào trên đầu của hắn. Theo sát thân thể của hắn liền khôi phục khống chế, nhưng cùng lúc, phía trước quanh người hắn hùng hùng thiêu đốt đỏ tươi hỏa diễm, cũng theo đó cùng nhau biến mất, cả người lần thứ hai khôi phục đến mấy hơi lúc trước hư nhược trạng thái. Kỳ Ba lập tức cả người đều lâm vào mộng bị trạng thái. Đoạn Ngọc che miệng ra vẻ kinh ngạc, không thể nào không thể nào, sẽ không thật sự có người cho rằng ta Tiểu Lam chỉ riêng chỉ có thể cứu người a. Ha ha ha. Diệu a. Chắc lần này độc sữa quả thật trận chiến này chỗ tinh hoa. Nơi xa trên núi đá Lý Bằng Trình nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức vỗ bàn tay một cái liên tục sư diệu. Trương Trọng Vân cùng Kiếm Tiên hai người ngốc trệ một cái, chợt đều là lắc đầu cười khẽ. Giống bọn họ loại này gặp phải sự tình trực tiếp mãng, từ trước đến nay chỉ giết người không cứu người người, còn thật không nghĩ qua phụ trợ loại kỹ năng vậy mà còn có thể chơi như vậy. Cái này dị năng hệ thời gian xem như là để hắn trò chơi ra hoa tới. Thắng bại đã phân, thời gian dị năng khủng bố như vậy. Kiếm Tiên nhẹ giọng cảm khái một câu. Nghe đến Đoạn Ngọc lời nói, Kỳ Ba tâm thần chấn động, tác động tương thế, lại phun ra một ngụm máu đến. Bại. Lúc này thất bại, lại không lật bàn có thể. Hắn đầy mắt tuyệt vọng nhìn về phía đông nam phương hướng, đó là Vương Đô vị trí. Vũ Dân Quốc, đại kiếp sắp tới. Phúc. Phút chốc hắn thân thể run lên, nhưng là Đoạn Ngọc một thương xuyên thấu hậu tâm của hắn. Thắng bại đã phân, cũng không cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian. Kỳ Ba túi đầu nhìn hướng phía dưới, dùng hết chút sức lực cuối cùng, Kỳ Thái, chạy. Đang bị truy sát Kỳ Thái nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hai mắt phiếm hồng, phụ thân, chủ soái, mặt khác tướng lĩnh, quân tốt, đặc biệt là Vũ Dân Quốc quân tốt bọn họ thấy thế cũng đều cực kỳ bi ai gào thét. Tốt mới ra phụ từ tử hiếu, nhìn ta sắp khóc. Đoạn Ngọc giả mù sa mưa hít mũi một cái, sau đó một cái rút ra trường thương, đưa tay xách ở muốn rơi xuống Kỳ Ba, bóp lấy cổ của hắn, đem đầu của hắn tách ra tới, hai mắt tỏa ra bạch quang. Dù sao đều phải chết, ngươi liền lại phát huy một cái nhiệt lượng thừa A Văn nhân phó. Đang lúc hắn chuẩn bị sử dụng thời chi đồng thời điểm, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến Công Tôn Toàn ồn ào. Hắn liền vội cúi đầu nhìn. Chương 232, Ác Ôn cùng Lưu Manh chuyện cũ. Chương 232, Ác Ôn cùng Lưu Manh chuyện cũ. Liền tại Kỳ Ba bị đâm phía trước một khắc, kinh lịch gần nửa giờ khổ chiến, Công Tôn Toàn cùng Văn Nhân Phó đều đã gần như đến gần mệnh kiệt lực thời điểm. Bốn cặp 20 vạn chiến cuộc cuối cùng cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. 20 vạn người, liền tính mệnh chết bọn họ cũng không thể nào thật toàn bộ làm chết. Bọn họ sở dĩ dám như thế sóng, đương nhiên vẫn là bởi vì có người bạch mặt. Không nói đến Lý Bằng Trình vị này hợp đạo bên trên cường giả, liền nói Đao Tiên cùng Kiếm Tiên hai vị này, bọn họ nếu là thật sự xuất thủ, cái này 20 vạn người diệt quả thực muốn quá đơn giản. Tại lúc khai chiến, ba người bọn họ cũng không có lựa chọn cùng những tướng lãnh này cứng rắn đụng, mà là chơi lên chiến thuật con diều. Mặc dù mấy người kia cũng đều chỉ là nguyên anh kỳ, thế nhưng tùy ý bọn họ đuổi theo, ba người chính là không chơi với bọn hắn, một lòng đặt ở chém dưa thái rau bên trên. Trên thực tế tại nhân số hoàn toàn không chiếm ưu thế dưới tình huống, cũng chỉ có thể như thế đánh. Nếu không một khi bị mấy người kia cuốn lấy, bọn họ chính là bị bắt rùa trong vũ hạ tràng. Nguyên bản có 8 người, chính giữa ba người bọn họ hợp lực âm chết mất hai cái lạc đàn. Thế nhưng có lần này về sau, những người kia liền học tinh, bắt đầu chơi trẻ sinh đôi kết hợp chiến thuật, đâm vào một đống không cho bọn họ chi một kích phá cơ hội. Sau đó cục diện liền biến thành mèo vờn chuột đại tác chiến. Lại về sau Kỳ Thái gia nhập để ba người không thể không phân đi ra một người đi kiềm chế. Bởi vì có người vạch mặt cho nên bọn họ không hề cố kỵ. Thế nhưng chiến đấu thắng bại thường thường đều trong mắt. Chiến đấu bên trong chỉ là một sát na sơ suất, hai người bọn họ liền bị Vũ Dân Quốc mấy cái kia tướng lĩnh bao vây lại. Nơi xa Lý Bằng Trình sớm đã phát giác tình huống, đang muốn đi nghị cách cứu viện, lại bị Trương Trọng Vân kéo lại, "Không cần, lại nhìn xem." Lý Bằng Trình liếc nhìn đối phương bắt lấy chính mình cánh tay, lông mày hơi nhíu, suy tư một trận hỏi, "Đây chính là đồ đệ ngươi, ngươi liền không có chút nào quan tâm. Có Tiểu Phong tử tại, bọn họ cũng sẽ không thật xảy ra chuyện, huống hồ bọn họ ở giữa tổn có khúc mắc, Diệp tiểu tử lần này để bọn họ cùng một chỗ tổ đội, vốn là tích trữ tâm tư này. Nếu không liền Tiểu Phong tử một người đến chẳng phải là so với bọn họ đồng thời đi càng linh hoạt, an toàn hơn. Lấy Đoạn Ngọc thực lực, nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được sự tình, như vậy liền tính ba người này cộng lại cũng quá sức. Ngược lại là có ba người này, để Đoạn Ngọc không có cách nào thả ra tới làm việc, còn phải chiếu cố trông nom ba người này. Nói bọn họ là vướng víu có chút quá đáng, thế nhưng cũng không sai biệt lắm. Trừ Công Tôn Toàn có bảo mệnh năng lực bên ngoài, mà khác hai cái đều là thuần chuyển vận, bị người chặn lại liền chạy đều không tốt chạy. Gặp cái này làm sư phụ đều không nóng nảy, cái kia Lý Bằng Trình liền càng không quan trọng. Công Tôn Toàn cùng Văn Nhân Phó hai người bị vây quanh, giản ái muốn gấp rút tiếp viện, nhưng lại bị Kỳ Thái cuốn lấy. Nàng nhất bạo phát, Kỳ Thái liền chạy, nàng suy nghĩ một chút đi, cháu trai kia liền lại chạy tới. Tại 6 người vây công bên dưới, Công Tôn Toàn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, thế nhưng Văn Nhân Phó liền thảm rồi. Hắn mặc dù da dày thịt béo lực lượng lớn, thế nhưng đối mặt nguyên tố công kích hắn là thật không có triệt, còn lại là tại tiêu hao rất nghiêm trọng về sau. Ngươi thật mẹ nó là cái phế vật điểm tâm. Không năng lực mù mấy lấy ra xính cái gì có thể. Diệp Lăng cái kia già bức đăng cũng là não có ngầm. Chỉ toàn thêm phiền. Công Tôn Toàn ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là rút ra dư thừa khí lực giúp Văn Nhân Phó chặn lại đại bộ phận công kích. Lúc này Văn Nhân Phó đã không có phía trước tinh anh răng dấp, cẩn thận tỉ mỉ dầu lượng lưng đầu lúc này đã kinh biến đến mức lộn xộn, trên ánh mắt kính mắt gọng vàng cũng sớm cũng không biết ném đi đâu rồi, đỉnh đầu máu tươi chảy vào con mắt, ở trần, khắp nơi đều là bỏng cùng lợi khí tạo thành vết thương. Hắn nhìn xem ngăn tại trước người mình bóng lưng, thần sắc thay đổi đến hoảng hốt, trong đầu ký ức bắt đầu từng cái hiện ra. Từng có lúc, đạo thân ảnh này cũng đồng dạng việc nghĩa chẳng từ nan ngăn tại trước người hắn. Mà khi đó,
bọn họ vẫn là bằng hữu tốt nhất, là có thể đem sau lưng giao cho lẫn nhau huynh đệ. Có thể là đến cùng từ chừng nào thì bắt đầu, bọn họ biến thành như bây giờ.
Đúng,
là từ một lần kia nhiệm vụ về sau, là tại Lao Tứ hy sinh về sau. Ngày xưa ký ức lúc này đem hắn nuốt hết, vẫn cứ nhớ tới, lúc đi học hắn, Công Tôn Toản, Trương Lôi ba người là một cái túc xá. Mà trừ bọn họ bên ngoài, còn có một người, tên là Dương Phi. Dựa theo niên kỷ phần, Công Tôn Toản lão đại, hắn lão nhị, Trương Lôi lão tam, Dương Phi lão tứ. Lúc trước trong trường học bốn người bọn họ như hình với bóng, người đưa ngoại hiệu tứ đại kim cương. Tốt nghiệp về sau, bốn người bọn họ vừa vận đuổi kịp linh khí phục tô, bốn người toàn bộ đều thức tỉnh dị năng, cùng nhau gia nhập cục 749. Bọn họ còn giống như trường học bên trong như thế, phân đến một cái đội, ở tại trung phòng ký túc xá, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mãi đến có một ngày, phía trên truyền đạt một cái nhiệm vụ, để bọn họ đi tiếp thu, đồng thời hộ tống một viên mới vừa từ di tích bên trong phát hiện đặc thù thủy tinh về nước sở nghiên cứu. Bốn người bọn họ thuộc về là linh khí phục tô phía sau sớm nhất một nhóm gia nhập 749, trải qua một năm ma luyện, cũng đều biến thành lão binh. Lúc kia 749 có thể cần dùng đến giác tỉnh giả vốn là rất ít, lại trùng hợp lúc kia thuộc về là dị thú hỗn loạn thi đô kỳ, đại bộ phận người đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Lại thêm lúc ấy cái di tích kia vị trí điểm không hề tại Hoa Quốc cảnh nội, cho nên bốn người bọn họ bị chia tách thành hai đội, phân biệt phụ trách dẫn đầu mặt khác mấy chi còn tại thực tập kỳ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ lần này. Trong đó một đội tại cảnh nội phụ trách tiếp ứng, một đội khác phụ trách đi tiếp thu vật phẩm. Nguyên bản tiếp thu vật phẩm nhiệm vụ là Công Tôn Toản cùng hắn. Nhưng là vì Công Tôn Toản giết quá nhiều nước ngoài giác tỉnh giả, tại ám vong bên trên treo chữ đỏ, phía trên xuất phát từ các loại cân nhắc, liền để Dương Phi cùng đổi một cái. Cuối cùng liền biến thành hắn cùng Dương Phi phụ trách chấp hành tiếp thu nhiệm vụ, mà Công Tôn Toản cùng Trương Lôi phụ trách tiếp ứng. Hắn còn rõ ràng nhớ tới, lúc mới bắt đầu nhất nhiệm vụ cũng còn rất thuận lợi, bọn họ thuận lợi đến chỗ cần đến, thuận lợi tiếp thu khối kia thủy tinh, liền tại bọn hắn lấy làm lần này đã ổn thời điểm. Tại trên đường trở về bị nước ngoài giác tỉnh giả phục kích. Lại sau bởi vì hắn tự cho là thông minh, lựa chọn một con đường khác dây, dẫn đến tình huống càng ngày càng hỏng bét. Bởi vì là chấp hành ngoại cảnh nhiệm vụ, bọn họ không có bất kỳ cái gì tiếp viện. Liên tại bọn hắn hết đạn cạn lương lúc, Dương Phi dứt khoát đứng dậy, tính toán lợi dụng chính mình huyễn tượng dị năng chế tạo ra tiểu đội thành viên huyễn tượng, sau đó chính mình đi dẫn ra truy binh. Cái kia huyễn tượng chỉ có thể bảo trì tại trong phạm vi 10 thước, vượt qua phạm vi liền sẽ tiêu tán. Hắn không đồng ý Dương Phi ý nghĩ, hai người xảy ra tranh chấp, về sau Dương Phi vậy mà giả ý thỏa hiệp, đem hắn đánh ngất xỉu, đồng thời lấy chính mình phó đội trưởng thân phận mệnh lệnh đội viên khác tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Coi hắn lúc tỉnh lại, đã là sau một giờ, Dương Phi không có lại trở về, mà địch nhân đối với bọn họ truy kích cũng không có đình chỉ. Tại có một lần bị vây quanh dưới tình huống, vì không cho đồ vật rơi vào quân địch trong tay, hắn đem cái kia hộ tống thủy tinh lấy ra một cái nuốt xuống. Nhưng không ngờ cái kia thủy tinh vậy mà trực tiếp để hắn đột phá B cấp. Hắn mang theo tiểu đội đem tất cả truy binh phản sát, xông ra trùng vây về tới quốc nội. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng là vì hắn đột phá B cấp, chẳng những không có nhận đến xử phạt, ngược lại được đến phía trên trọng dụng, trở thành Công Tôn Toản bọn họ cấp trên. Hắn không giỏi ngôn từ, không biết nên giải thích thế nào, cũng bởi vậy dẫn đến hắn cùng Công Tôn Toản ở giữa hiểu lầm càng lúc càng lớn. Mãi đến biến thành hôm nay bộ dáng này. Đường ngăn cách. Hồi ức loại này đồ vật rất nhiều người đều cảm thấy dư thừa, nhưng có lúc loại này đồ vật vì lấp hố là không thể tránh được, có rất nhiều chuyện không làm sáng tỏ rõ ràng thoạt nhìn sẽ không cảm thấy chẳng biết tại sao sao. Liên đơn thuần biết ai là ai chẳng biết tại sao ồn ào tách ra, sau đó lại chẳng biết tại sao hòa thuận rồi, chuyện này bản thân liền rất chẳng biết tại sao. Chương 233, Vũ dân quốc lui binh chương 233, Vũ dân quốc lui binh văn nhân phó. Ngươi mẹ nó phát cái gì ngốc đâu? Nghỉ tốt chưa? Một tiếng gầm thét đem văn nhân phó từ trong hồi ức kéo ra ngoài, hắn nhìn xem còn tại đau khổ chống đỡ Công Tôn Toản. Công Tôn Toản, có dám mau thả? Ta biết, bởi vì lao tứ sự tình, ngươi vẫn luôn tại đoán ta Công Tôn Toản một đao đem một tên tướng lĩnh bức lui, thở hổn hển, ngươi mẹ nó đến cùng muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói văn nhân phó theo bản năng muốn đi đẩy tính mắt, thế nhưng ngón tay lại rơi vào khoảng không. Bàn tay thuận thế nắm chặt, ta nghĩ nói, ta có lỗi với lao tứ, nếu như có thể, ta tình nguyện chết người là ta. À, lời này rất quê mùa à, có thể là ta sẽ chỉ nói những này a vậy hắn luôn luôn nghiêm túc lạnh lùng trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện nụ cười, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, lao đại. Ta thật không có vứt bỏ hắn nghe đến lao đại xưng hô thế này, Công Tôn Toản ánh mắt chỉ trệ. Xưng hô thế này, từ khi Dương Phi sau khi chết, thật đã thật lâu chưa từng nghe qua. Hắn kỳ thật biết, Dương Phi chết mặc dù cùng văn nhân phó chỉ huy có quan hệ, thế nhưng sau đó hắn nghiên cứu qua, văn nhân phó lựa chọn con đường kia, kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn. Cũng không phải là lựa chọn của hắn xuất hiện sai lầm, mà là lúc ấy bọn họ đội ngũ sớm đã bị nước ngoài giác tỉnh giả theo dõi. Cho nên vô luận lúc trước văn nhân phó lựa chọn đi đường nào, kỳ thật cuối cùng giải quyết cũng sẽ không kém quá nhiều. Hắn sở dĩ một mực dầu dĩ Dương Phi sự tình, là vì văn nhân phó cho tới nay thái độ. Dương Phi chết không thấy xác, kết quả hắn bởi vì nuốt thủy tinh lại là đột phá, lại là thăng chức, sau đó ra hỏa này lại một mực một câu đều không nói, cùng cái không có chuyện gì nhân nhất dạng, thậm chí còn có chút xa lánh hắn cùng Trương Lôi. Cái này để hắn làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm. Cũng không phải là hắn tận lực xa lánh các người, chỉ là hắn không biết nên làm sao đối mặt các ngươi hai cái. Công Tôn Toản trước mắt nhoáng một cái, một đầu kim hồng sắc sợi tơ bắn mạnh mà đến, đem vây giết bọn hắn mấy người kia trói lại, đoạn ngọc từ trên trời giáng xuống. Trường thương trong tay hất lên, những người kia liền nháy mắt bị xoắn thành đầy đất thịt nát. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, liền thấy xung quanh bọn họ đã bị trống rỗng. Vũ dân quốc cùng các tộc quân tốt đều đã lùi đến ngoài trăm bước, từng cái nâng binh khí vây lấy bọn hắn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi,
đều tại do dự muốn hay không xông đi lên. Đoạn Ngọc Tả hữu liếc xéo một cái, đột nhiên long uy toàn diện bộc phát, tiến lên một bước người, chết. Nơi xa vừa bạn bức bỏ giản ái truy sát Kỳ Thái hai mắt đỏ ngầu, cũng không biết là mệt, vẫn là bị tức giận đến. Hắn liếc nhìn Đoạn Ngọc, đột nhiên đưa tay phát ra một phát hỏa cầu ở trên trời nổ tung, ngay sau đó thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Toàn quân rút lui. Nguyên bản liền bị long uy kinh sợ, thở dốc đều khó khăn quân tốt bọn họ, nghe xong lời này lập tức như chút được gánh nặng, dầm dầm như thủy triều xuống đồng dạng rời đi. Vừa vặn giết trở về giản ái đã bên trên đầu, đang định truy, đầu góc lại đột nhiên một trận lạnh bước, toàn thân run lên, ngay sau đó bên thai liền truyền đến Lý Bằng Trình âm thanh, đi, đừng đuổi theo. Giản ái cảm xúc dần dần ổn định lại, đột nhiên nàng ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu tìm kiếm lấy Công Tôn toàn thân thể bọn hắn ảnh. Làm nàng nhìn thấy người đều không có việc gì thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất bước thần tốc chạy tới. Chỉ là làm nàng tới thời điểm, lại phát hiện bầu không khí hình như không thích hợp. Phát sinh cái gì? Công Tôn toàn liếc nhìn nàng, cuối cùng lại nhìn về phía Đoạn Ngọc, "Đoạn đệ, ngươi vừa vặn nói là có ý gì?" Đoạn Ngọc nhíu mày, mặt chứa ý tứ. Đây đều là phía trước Diệp Lăng nói cho hắn biết, hắn cũng là lúc kia mới biết được, Tây Trang bạo đồ cùng Hắc Đao ở giữa ân oán vậy mà là có chuyện như vậy. Văn Nhân Phó mặc dù lời nói ít, thế nhưng hắn kỳ thật vô cùng trọng tình cảm. Hắn cảm thấy Dương Phi chết đều là vì hắn, cho nên không còn mặt mũi đối hai cái này huynh đệ. Hắn mỗi ngày đều âu phục giày da, đem chính mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, kỳ thật cũng là tại che giấu nội tâm đau đớn cùng chính mình không chịu nổi. Hắn ở bên ngoài đem chính mình ăn mặc bao nhiêu ngăn nắp, tại trong nhà hắn liền có cỡ nào chật vật. Diệp Lăng biết rõ hắn tình huống, cho nên một năm qua này đều cơ hồ không có an bài cho hắn mặc cho nhiệm vụ gì. Nói trắng ra chính là rối loạn xì chết sau sang chấn, đỡ tờ SR. Diệp Lăng lần này bãi việc nhờ hắn, trong đó một kiện chính là tìm cơ hội giải ra hai cái sự khúc mắc của người ta. Cái tiếp như thế nào mới có thể để cái này hai đầu cố chấp con lựa chủ động mở miệng đâu? Vậy thì nhất định phải là sáo lộ cũ, nguy cơ gặp chân tình. Sáo lộ mặc dù già, thế nhưng không thể không nói sát thực dùng tốt. Giản ái thần sắc bình tĩnh, cho nên ngươi mới phát động khoa trương như vậy chiến tranh, nguyên lai tất cả những thứ này cũng là vì cái này. Ách, a đối, chính là như vậy, meo meo Đoạn Ngọc cười cười xấu hổ. Kỳ thật nghĩ đích thật là nghĩ như vậy, thế nhưng cái này 20 vạn người, ban đầu hắn đúng là muốn khiêu chiến vừa xuống. Dù sao cái này có thể đều là sáng loáng kinh nghiệm a. Bất quá còn tốt, mặc dù hắn không có gia nhập đồ sát bên trong, thế nhưng bởi vì chuyện này là hắn bốc lên, cho nên ba người đánh giết kinh nghiệm có 70 đều trở lại cho hắn. Mặc dù không có bao nhiêu, nhưng con muỗi lại nhỏ cũng tốt xấu là khối thịt không phải. Công Tôn toàn thân sắc phức tạp nhìn hướng Văn Nhân Phó, Đoạn đệ nói đều là thật. Nói ra lời trong lòng phía sau, Văn Nhân Phó cảm giác chính mình nhẹ nhõm không ít, ít nhất trái tim kia cuối cùng không còn là sương mù mông lung, chịu nặng. Hắn nhẹ gật đầu. Ngươi mẹ nó thật giống như cái xóa bức. Công Tôn toàn mắng to một câu, thường tại bờ sông đi, nào có không nỡ dạy. Từ đánh chúng ta vào 749 ngày đó bắt đầu, ai không phải đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên. Văn Nhân Phó yên lặng cúi đầu xuống, giống như là cái phạm sai lầm tiểu hài. Tốt, hiểu lầm nói ra liền tốt. Giản ái dắt Công Tôn vào tay, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút tiếp xuống nên. Ai nha? Nói được nửa câu, nàng đỗng nhiên vỗ chán một cái kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Người thụ thương. Công Tôn toàn đầy mặt khẩn trương vây quanh Giản ái chuyển tầm vài vòng. Kỳ thật hỏi lời này đều dư thừa, một VSC 20 bạn, làm sao có thể một điểm tiếng hò reo khen ngợi đều không treo. Nhưng không có cách nào, mọi người đều biết yêu đương bên trong nam nữ chỉ số IQ đều là số âm. Không phải không phải. Giản ái xấu hổ nhìn hướng Đoạn Ngọc, thật xin lỗi a Đoạn Ngọc, ta vừa bận kém chút liền đem Kỳ Thái giết nguyên lai là nàng cái này mới nhớ tới, Kỳ Thái là bọn họ quân cờ, giết không được. Kỳ Thái sở dĩ như vậy dứt khoát lui binh, tự nhiên cũng là Đoạn Ngọc kiệt tác, nếu không liền vừa bận tình huống kia, bình thường tới nói đều là để người trực tiếp ép đi lên. Đoạn Ngọc đưa tay cho ba người ném ba đạo phục nguyên chi quang, không quan trọng đúng ai, không có chuyện gì, liền tính hắn chết, ta cũng còn có chuẩn bị ở sau. Vậy kế tiếp Công Tôn toàn hỏi. Đoạn Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, chờ lấy xem kịch a, Vũ Dân Quốc nội chiến vở kịch. Chương 234 Tố cáo đánh giả thi đấu chương 234, tố cáo đánh giả thi đấu thoạt đầu 20 vạn đại quân, lúc này liền chỉ còn lại không đến thập nhất vạn nhiều một chút. Thật như coi như Công Tôn toàn bọn họ giết dưới đao kỳ thật cũng không có giết bao nhiêu, mỗi người tính toán đâu ra đấy nhiều nhất mấy ngàn cái, cộng lại không sai biệt lắm đem tiếp cận 2 vạn. Dù sao vậy cũng là người mang tu vi người, không phải cái gì bình thường a miêu a cầu. Ở trong đó nhất kéo hông tự nhiên là Văn Nhân Phó, ai bảo hắn không có phạm vi tổn thương đâu. Lại tính đến mặt khác một số làm đạo bình, Lâm Lâm tổng ít nhất cũng phải có khoảng 1000 người. Ban đầu cái kia một đợt mai phục anh tạc cùng Đoạn Ngọc cùng Kỵ Ba giữa hai người chiến đấu dư âm, đây mới là tạo thành to lớn thương vong mấu chốt. Liên chỉ là Đoạn Ngọc lĩnh vực nổ tung trong nháy mắt đó, to lớn linh xung hòa thời gian chi lực cũng không biết giết chết bao nhiêu người. Kỳ Thái mang theo còn thừa đại quân một đường chạy nhanh 20 dặm, cái này mới hơi hàng hàng tốc độ. Ở giữa không trung hắn quay đầu quan sát, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Toàn bộ đại quân lúc đến cùng về lúc hoàn toàn là hai thái cực. Lúc đến mỗi người đều thần thái sáng láng, trong lòng giấu trong lòng kiến công lập nghiệp tốt đẹp mười vọng. Mà về lúc từng cái đều giống như xương đánh quả cả, đỉnh đầu của mỗi người bên trên đều phảng phất có một tầng mây đen bao phủ, tựa như một đám cái xác không hồn, không nhìn thấy nửa điểm sinh khí. Kỳ thật cái này cũng có trách. Đến thời điểm thật tốt, kết quả hiện tại thế nào? Chủ xoay chết, tướng lĩnh liền thừa lại một cái, còn tổn thất hơn 9 vạn người. Mấu chốt nhất là đối diện cũng chỉ có 4 người mà thôi. 4 cái a? Cái này mẹ nó nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Không chừng sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không đánh giả so tài. 20 vạn đối 4. Bị người ta đánh thành cái này bức dạng, cuối cùng thế mà một cái đều không đổi rơi. Chính là 20 vạn đầu heo cũng không đến mức đánh thành cái này đến được a. Cái này để bọn họ lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi. Bọn họ cũng hoài nghi mình có phải là đánh giả thi đấu, hoặc là bọn họ hôm nay ra ngoài phương thức không đối. Bọn họ luyện lâu như vậy đến cùng đều luyện được chút vật gì? Đồng thời bọn họ càng thêm hoài nghi, ngoại giới người đến cùng đều là điểm quái vật gì? Liên bọn họ dạng này, đi ra sợ không phải nhiều lắm là liền có thể giết con gà. A, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất đối Vũ Dân Quốc cao tầng quyết sách sinh ra sâu sắc chất vấn. Thiếu soái, chúng ta thật rất kém cỏi sao? Cuối cùng có người lấy dũng khí hỏi câu nói này. Kỳ Thái hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng, không, các ngươi không có chút nào kém. Các ngươi đều là phụ thân ta thủ hạ tinh minh, các ngươi đều là tốt. Nhưng vì cái gì chúng ta đem trận đánh thành dạng này? Người kia cúi đầu, thần sắc cảm đạm. Cái này không phải là các ngươi sai. Quân tốt bọn họ đều ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Kỳ Thái một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, rất hiển nhiên chúng ta là để người bán đi. Các ngươi đều hảo hảo suy nghĩ một chút, bọn họ là thế nào làm thế nào biết hành tích của chúng ta? Nếu như không phải có người trước thời hạn đem chúng ta tin tức nói cho bọn họ làm sao có thể trước thời hạn bố trí mai phục? Đúng a? Ta phía trước đã cảm thấy không thích hợp. Còn có cái kia phó tướng, hắn bị cái gì bị thiếu soái bắt lấy phía sau liền tự bạo. Cái này hiển nhiên trong đó có quỷ a. Kỳ Thái thủ hạ một cái thân binh vỗ đùi, ngao ngao hô, phản phất cơ trí cái đầu nhỏ đã suy nghĩ minh bạch tất cả. Theo sát lấy trong đội ngũ cũng truyền tới các loại thảo luận âm thanh, nhưng nếu có thận trọng người liền có thể phát hiện, dẫn đầu đều là Kỳ Thái phía trước mang về thân binh. Chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người bị đánh đầu ông ông, căn vốn không có người chú ý tới những chi tiết này. Theo tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, càng truyền càng xa, không bao lâu mọi người trong lòng liền đều bị gieo một hạt giống. Một viên hạt giống cừu hận. Không người nào nguyện ý thừa nhận sự bất lực của mình. Cho nên chỉ cần có một cái manh mối có thể đem bọn họ hái đi ra, bọn họ tự nhiên sẽ theo bản năng đi đem chính mình đưa vào đi vào. Cho nên hiện tại bọn hắn đều đã tin tưởng, bọn họ hẳn là bị người cho bán. Có thể là rốt cuộc là ai đâu. Hiện tại rất nhiều người đều có hiềm nghi Kỳ Thái yếu đất nói, ví dụ như đồng trưởng lão liền không thể loại trừ hiềm nghi. Là hắn để chúng ta tới. Ta phó tướng phía trước cũng đều một mực đi theo hắn. Mà về sau hắn lại vẫn luôn không có lại lộ diện. Hắn vừa nói xong, liền có một cái thân binh lập tức đón lời nói gốc dạng, không sai. Tất nhiên cái kia phó tướng có vấn đề, vậy hắn nói tới lời nói liền không thể tin hoàn toàn. Có trời mới biết đồng trưởng lão đến cùng phải hay không thật bị dẫn đi ra. Lời vừa nói ra, quân tốt bọn họ đều lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh Kỳ Thái liền tự mình phủ định chính mình thuyết pháp, đương nhiên cũng chỉ là có hiểm nghi mà thôi. Kỳ thật ta vẫn là càng muốn tin tưởng lão nhân gia ông ta không có vấn đề, dù sao đồng trưởng lão căn vốn cũng không có nhất định muốn làm như thế. Đồng trưởng lão vẫn luôn là chúng ta Vũ Dân Quốc trụ cột, hắn đối Vũ Dân Quốc trung thành cùng yêu quý là chúng ta rõ như ban ngày. Như thế nào lại làm ra tự hủy căn cơ loại này sự tình? Lần này tại trong đội ngũ, có rất nhiều người thần sắc đều đã thả lỏng một chút. Đồng bóng tại Vũ Dân Quốc địa vị hết sức quan trọng, rất nhiều người đều cho rằng Vũ Dân Quốc có thể có hiện tại quy mô, đều không thể rời đi đồng trưởng lão cống hiến cùng bảo hộ. Cho nên tại Vũ Dân Quốc dân gian có rất nhiều người đều là đồng trưởng lão người ủng hộ người. Quân ngũ bên trong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đồng trưởng lão có thể là những người này truy tìm tấm gương, thậm chí là tín ngưỡng, bọn họ tự nhiên đánh trong đáy lòng không muốn tin tưởng đồng trưởng lão có vấn đề. Có thể là bọn họ lại không dám nói thẳng, dù sao người chúng ta quả, ai cũng không muốn trở thành trong đội ngũ dị loại, bị người xa lánh. Nhưng Kỳ Thái lời nói này, không thể nghi ngờ là trợ giúp bọn họ. Lúc này những người này lại nhìn về phía Kỳ Thái lúc, trong mắt đã tràn ngập tin phục. Kỳ Thái đem tất cả những thứ này đều thu hết vào mắt, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục phẫn hận bộ dáng. Nếu như nói người nào hiểm nghi lớn nhất, đó nhất định là Tây Bắc đại doanh cái kia họ Trọng. Nét mặt của hắn âm trầm, cắn răng nói, bởi vì gia tộc còn sót lại vấn đề, hắn cho tới nay liền cùng phụ thân ta không hợp nhau. Trên triều đình, càng là 3 lần 4 lượt cho phụ thân ta chơi ngáng chân. Muốn nói hắn không phải chủ mưu có lẽ có thể tin, nhưng nếu nói hắn hoàn toàn không có tham dự việc này, đánh chết ta đều không tin. Quân tốt bên trong có ít người cũng đều mặt lộ bình tĩnh, bọn họ bao nhiêu cũng đều nghe nói qua một chút, biết thiếu soái nói tới đều là thật. Trên thực tế Kỳ Ba cùng Thốc Tam Hưng ở giữa ân oán tại thủ đô bên trong lúc đầu cũng không phải cái gì bí mật. Hai nhà đã đấu rất lâu rồi, đều muốn chỉnh chết một nhà khác. Như thế xem ra cái kia Thốc Tam Hưng có bán bọn họ động cơ, đích thật là hiểm nghi lớn nhất một cái. Cái kia thiếu soái, chúng ta bây giờ phải làm gì? Có người hỏi. Những người khác cũng đều nhộn nhịp nhìn lại. Hiện tại chủ soái không có, mặt khác tướng lĩnh cũng không có, Kỳ Thái chính là bọn họ duy nhất chủ tâm cốt. Kỳ Thái ra vẻ suy tư một chút, vẫn là trước về đại doanh, bàn bạc kỹ hơn. Vừa vặn tất cả cũng đều bèn bèn suy đoán của ta mà thôi, không có chứng cứ chúng ta bây giờ căn bản là cái gì đều không làm được. Nói xong ánh mắt của hắn đảo qua đội ngũ, các minh đệ. Lại hơi nhẫn mại một chút, chúng ta mau chóng về đến đại doanh đi, ta Kỳ Thái thề với trời, về sau tất nhiên sẽ cho phụ thân ta, cho những tướng lãnh kia, cho các minh đệ lấy một cái công đạo. Chúng ta thể chết cũng đi theo thiếu soái. Thủ hạ thân binh lúc này quỳ xuống đất, cao giọng hô to. Ngay sau đó những người khác cũng đều nhộn nhịp quỳ một chân trên đất. Thể chết cũng đi theo thiếu soái. Thể chết cũng đi theo thiếu soái. Thể chết cũng đi theo thiếu soái. Chương 235, đây chính là nhân tính chương 235, đây chính là nhân tính thể chết cũng đi theo thiếu soái. Nghe đến nơi xa vang động trời âm thanh, ngay tại không gian đại môn cửa ra vào khung nổi chuẩn bị nhúng nổi lầu Đoạn Ngọc khỏe miệng ngăn không được dưng lên, thành. Công Tôn Toàn bọn họ chố mắt đứng nhìn Công Tôn Toàn nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng đối cái kia Kỳ Thái làm cái gì? Cũng không có làm cái gì, chính là để Hùng Hùng đem bọn họ khống chế được mà thôi. Đoạn Ngọc lấy ra các loại gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn, hướng hở nói câu. Hùng Hùng tại hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể những cái kia nguyên thu tinh huyết về sau, không những tự thân cảnh giới đạt tới hóa thần kỳ, hơn nữa còn mới thức tỉnh một cái kỹ năng, khống chế tinh thần. Kỹ năng này có chút giống là hồ tộc mị hoặc chi thuật, nhưng lại xa muốn so cái kia cao cấp phải nhiều. Bị mị hoặc chi thuật mê hoặc hình người cùng con rối, không có chính mình tư duy, cả người sẽ trở nên đần độn, mắt sáng nhân nhất mắt liền có thể nhìn ra có vấn đề. Mà cái này khống chế tinh thần lại để người giữ lại chính mình tư duy năng lực, mà còn cực kỳ bí ẩn, trừ phi là tu vi cảnh giới vô cùng cao, một cái liền có thể xem thấu bản chất, muốn không phải trực tiếp tra xét người kia thức hải mới có thể phát hiện. Giống phía trước cái kia ba đầu tử như thế liền đơn thuần là được trời ưu ái thiên phú. Tiểu tử ngươi làm việc là càng ngày càng không từ thủ đoạn. Công Tôn Toàn bọn họ nghe tiếng nhìn, liền thấy Trương Trọng Vân ba người kết bạn đi tới. Công Tôn Toàn tùy tiện lên tiếng chào hỏi, giảng ái cùng văn nhân phó không có sao mà to gan như vậy, rất cung kính đi lễ. Đây là chiến tranh, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Tất nhiên có thể dùng cái giá thấp nhất đi lấy được thắng lợi, người nào quan tâm là dùng thủ đoạn gì đâu. Đoạn Ngọc một bên nói, đã đi tốt cái bản, bày đồ tốt, trong nồi ngược lại đủ nước, thả một khối lớn nước dùng nồi lẩu đi vào, cuối cùng từ Đại An Thuần nơi đó mượn đem lửa đốt. Giải quyết. Hắn phủi tay, hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Người đây rốt cuộc là đến đánh trận, vẫn là đến cắm trại. Trương Trọng Vân nhìn xem đầy bàn nguyên liệu nấu ăn, thậm chí liền nhỏ xốp giòn thịt đều có, không khỏi đầy mặt im lặng. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, có điều kiện vì cái gì không đối với chính mình tốt một chút? Ngươi liền nói có ăn hay không a? Ăn. Trương Trọng Vân cười rời cái bàn nhỏ ngồi xuống, đồ đệ hiếu kính sư phụ, nào có không ăn đạo lý. Trương Trọng Vân vào chỗ phía sau, những người khác cũng đều nhộn nhịp ngồi xuống, đem một đĩa đồ ăn bên dưới vào trong nồi. Chúng nhân nhất vừa ăn một bên trò chuyện. Ngươi làm sao lại xác định bọn họ nhất định sẽ đánh nhau? Dù sao cũng là nội đấu, cái khác quân tốt liền sẽ không có hoài nghi, hoặc là có chỗ kháng cự sao? Kiếm Tiên kẹp cái thịt bò viên bỏ vào trong bát. Bởi vì nhân tính a. Đoạn Ngọc kẹp một đũa mập nhưu, dính một hồi tương bừng nhét vào trong miệng, thỏa mãn hít mắt, làm một người thất lạc hoặc lúc tuyệt vọng. Có người cho ngươi đưa tới một khối bánh ngọt, vô luận đối phương xuất phát từ mục đích gì, ngươi đối hắn ấn tượng đầu tiên đều sẽ cảm thấy hắn là một người tốt. Mà nếu như lúc này trong mắt ngươi người tốt ở ngay trước mặt ngươi bị người khi dễ, còn đánh đổ ngươi bánh ngọt, trong lòng ngươi tất cả tâm tình tiêu cực liền sẽ giống như là một cái pháo đốt đồng dạng bị dẫn nổ. Lúc này ngươi muốn làm cũng chỉ là đem cái kia tạp chủng hung hăng giẫm tại dưới chân, đúng và sai, là cùng không phải là liền đã hoàn toàn không trọng yếu. Những lời này để bên cạnh một bên ăn cơm Công Tôn Toàn mấy người đều cảm thấy không rét mà run. Kiếm Tiên nhìn thật sâu hắn một cái, cho nên bọn họ hiện tại liền còn chỉ thiếu một mùi lửa. Nhanh, đám lửa này rất nhanh liền đến. Đoạn Ngọc cười tủm tỉm nói. Kỳ Thái mang theo đại quân thần tốc chạy nhanh trở về đại doanh. Mà liền làm bọn họ khoảng cách đại doanh còn có không đến 10 dặm khoảng cách thời điểm, phía trước đột nhiên có một thân ảnh thất tha thất để ở, chậm rãi bay tới. Thế nhưng không đợi bay đến chỗ gần, liền đã từ giữa không trung ngã xuống. Kỳ Thái nhìn thấy người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai cánh chấn động đội vàng bay đến bên cạnh đem hắn nâng lên. Chân Hóa, ngươi không phải đi đưa tin sao, làm sao sẽ làm thành dạng này? Người này chính là trước kia bị Kỳ Ba an bài đi Tây Nam đại doanh đưa tin cái kia tướng lĩnh. Lúc này hắn máu me khắp người, trên thân khôi giáp đã rách bước, liền sau lưng cánh chim đều chặt đứt một nửa, thê thảm vô cùng. Hắn chợt vật mở to mắt, coi hắn thấy rõ Kỳ Thái mặt lúc, cảm xúc đông nhiên thay đổi đến cực kỳ kích động, nắm lấy đôi phương tay, nhỏ, tâm, chọc, ba. Thương lời còn chưa dứt hắn liền nghiêng đầu một cái ngất đi. Chân Hóa. Chân Hóa âm thanh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đi ở đằng trước xếp quân tốt dù sao là nghe đến rõ ràng. Người phía sau vội vã hỏi thăm chuyện gì xảy ra, sau đó thông tin liền một chuyển 10, 10 chuyển 100. Rất nhanh mọi người liền đều biết rõ. Cái này cuối cùng thực nệ. Bán bọn họ nhân nhất nhất định là chính là thốc tam hương cái kia tinh trùng lên não. Nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy, bọn họ bên này vừa vặn bị người bán đánh thua trận, bên này châm tướng quân liền trọng thương tính mệnh hấp hối. Chọc, ba, hưng. Kỳ Thái hai mắt đỏ thâm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong đội ngũ một tên thân binh chạy ra, đầy mặt bi phẫn, viền mắt đỏ bừng, thốc tam hưng cái kia cái cẩu tặc vì lợi ích một người, đem 20 vạn tính mạng của tướng sĩ bức bỏ như giày rách. Thiếu soái, thuộc hạ khẩn cầu, phát binh phía tây bắc, tru sát thốc tam hưng. Làm chủ soái báo thủ, làm tướng quân bọn họ thù lao, vì các huynh đệ báo thủ. Hắn vừa nói xong, trong đội ngũ lại liên tiếp đi ra mấy cái thân binh, khẩn cầu thiếu soái, phát binh phía tây bắc, tru sát thốc tam hưng. Bầu không khí bị sấy khô nâng lên, quân tốt bọn họ trong lòng ủy khuất cùng lửa giận cuối cùng kiềm nén không được nữa. Giết thốc tam hưng, làm chủ soái báo thủ, vì các huynh đệ báo thủ. Giết thốc tam hưng, giết thốc tam hưng. Giết Kỳ Thái quay đầu nhìn hướng bọn họ, cái trán gân xanh nô lên, nhắm mắt lại có chút do dự, tựa hồ tại làm 10 phần chật vật quyết trạch, có thể cái kia thốc tam hưng tay cầm trọng binh, thực lực hùng hậu, ta không thể huynh đệ kia bọn họ mệnh đi được a. Những lời này thật giống như một đạo flash, trực tiếp bổ vào tất cả mọi người tâm ba bên trên, cho bọn họ cảm động không muốn không muốn. Phụ trách vai phụ thân binh lại bật đi ra, nếu có thể tru sát quốc tặc, chúng ta chết cũng không tiếc. Chúng quân tốt, tru sát quốc tặc, chết cũng không tiếc. Kỳ Thái như bị bừng tỉnh đồng dạng, mở choáng mắt, các huynh đệ đều là tốt. Tốt. Vậy chúng ta liền binh phát phía tây bắc, tru sát thốc tam hưng. Chương 236, chúng ta không xứng. Chương 236, chúng ta không xứng. Nửa giờ sau, Diệp Lăng cuối cùng mang theo đại quân chạy tới. Bọn họ đều là có công kích tư thái, đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt lần đầu tiên nhìn thấy tất cả địch nhân. Chỉ là vừa qua đến, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ sợ ngây người. Chỉ thấy xung quanh thây ngang khắp đồng, duy chỉ có chính giữa bị thanh ra tới một mảnh nhỏ đất trống, bên trong một bọn người vây quanh tại một cái nồi lớn bên cạnh ngay tại là nhúng lửa cháy nồi, nhìn xem vừa vặn xông bọn hắn tiến vào. Hai nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hình ảnh bỗng nhiên thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn Ngọc Liệp nhìn trên chiếc đũa mập nhưu, do dự một chút, đến điểm không. Diệp Lăng, Long Sào chiến sĩ bọn họ. Hai phút phía sau, Long Sào các chiến sĩ, đặt huấn doanh các học viên bắt đầu thanh lý chiến trường, đồng thời tiến hành bổ đạo công tác. Đem những cái kia nửa chết nửa sống, còn có một hơi tất cả đưa đi hoàng tuyệt lộ. Long Sào chiến sĩ cũng còn tốt, đều đã thành thói quen tràng diện này, thế nhưng học viên kia bọn họ liền có chút ăn không tiêu. Mặc dù đều là giết qua dị thú người, thế nhưng dị thú cùng người là hai chuyện khác nhau. Vũ dân quốc người chim dù cho không tính là người, nhưng cũng dáng dấp là người hình dáng tướng mạo. Lại thêm nồng đậm mùi máu tươi nối thẳng xoang mũi, từng cái đều sắc mặt trắng bệnh, lông mày liền không có trầm tĩnh lại qua. Ngược lại là Diệp Lăng lúc này đã ngồi ở nồi lớn phía trước, khoan khoái một bữa miến, nô. Thật là thơm. Hắn cái này vừa nói, cách đó không xa có mấy cái đệ tử tại chỗ liền nôn. Chậc chậc, đều vẫn là quá non. Diệp Lăng lắc đầu. Một đám tiểu hài, không có chịu mới không bình thường a. Công Tôn toàn lượng hắn một cái. Diệp Lăng cũng không có cùng hắn sặc, ân, chỉ là đơn thuần không nghĩ cùng tiểu thí hài chấp nhận, mới không phải là bởi vì sợ hãi đau tiền. Lại nói các ngươi cái này chơi rất này a. Nhìn số lượng này, đều mấy bạn người a. Ha ha, các ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi, cái này toàn bộ vũ dân quốc đều muốn bị bọn họ trò chơi hỏng. Trương Trọng Vân cười cười. Công Tôn toàn ba người nghe vậy xấu hổ. Xin đem cái kia bọn họ chữ bỏ đi, chúng ta không xứng. Trên thực tế cho tới bây giờ, vũ dân quốc tất cả loạn tượng gần như đều là Đoạn Ngọc một người làm ra, cùng bọn họ quan hệ xác thực không lớn. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, tiền bối, ngài có thể thật biết nói đùa. Nói xong hắn đem một viên thịt bò viên nhét vào trong miệng, kết quả lại lúc ngẩng đầu liền thấy Trương Trọng Vân, Kiếm Tiên còn có Lý Bằng Trình đều thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Ừ ngực. Bị ba vị đại lão như thế nhìn chằm chằm, cho dù là Diệp Lăng cũng sẽ cảm thấy áp lực như núi, không cẩn thận liền đem cả viên thịt bò viên nguyên lành cái nuốt xuống, kém chút không cho hắn nghẹn chết. Khu 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 hắn vô ngực, thuận miệng ký, hiểu xỉu mà hỏi, ta nói sai cái gì sao? Ba vị tiền bối là muốn nói cho ngài, bọn họ không có nói đùa. Văn Nhân Phó đẩy bên dưới dự bị kính mắt gọng vàng, rất chi kỷ nhắc nhở một câu. Diệp Lăng trừng to mắt, người khác có lẽ có nói đùa hiểm nghi, thế nhưng Văn Nhân Phó hắn là hiểu rõ, tiểu tử này nghiêm chỉnh một nhóm, sẽ không đùa giỡn. Vừa vặn trong đoạn thời gian đó, đến cùng phát sinh cái gì? Mấy phút phía sau, Diệp Lăng rút chính mình một cái tát mạnh, xác định đây không phải là đang nằm mơ. Hắn dùng một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn hướng Đoạn Ngọc, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng giơ ngón tay cái lên, đủ bẩn. Đoạn Ngọc, ta liền coi ngươi là tại khen ta. Diệp Lăng sờ lên trên cằm gốc râu cằm, như vậy, chúng ta liền muốn thay đổi sách lược. Đúng, ngươi có thể hay không biết bọn họ hiện tại cũng đã làm những gì? Ân, Hùng Hùng thông qua tinh thần chi chủng có thể tùy thời câu thông, đồng thời hãy kiểm tra đối phương ký ức. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, hiện ở đây, bọn họ đã lên đường, muốn đi đánh nhau, chúng ta cũng là thời điểm nên chuẩn bị một chút, dù sao giấy không thể gói được lửa, Vũ dân quốc nữ vương không sớm thì muộn sẽ nhận được tin tức. Trong quân ngũ tất nhiên sẽ có nữ vương thân tín, điểm này không cần nghĩ, đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Kỳ ba trong chi đội ngũ này tự nhiên cũng có, chỉ bất quá tại chiến đấu đánh vang thời điểm, liền đã bị Đoạn Ngọc cho xử lý. Cho nên loại này biện pháp cũng liền nhiều lắm là có thể dùng một lần, lại dùng lời nói đối phương đã có phòng bị, căn bản cũng không có hiệu quả. Ân. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đông nhiên cười một tiếng, vậy chúng ta liền đi làm một lần ngư ông tốt. Cùng lúc đó, Tây Bắc đại doanh. Ngươi nói cái gì? Kỳ ba bọn họ xuất phát. Một tên thân cao 9 thước 9, hình dáng cao lớn thu kịch, đầy mặt dữ tợn, râu quai nón tựa như kim thép đồng dạng, thoạt nhìn vô cùng hung ác hán tử vỗ bàn đứng dậy, âm thanh như hổ gầm, chấn động đến báo tin trinh sát trái tim đều đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Người này chính là một mực cùng Kỳ ba quan hệ bất hòa, đồng thời cũng là lần này có nồi đại hiệp, Tây Bắc đại doanh chủ tướng Thốc Tam Hưng. Thuộc hạ câu câu là thật. Trinh sát nơm nớp lo sợ trả lời. Có thể thấy là người nào ra lệnh? Cũng không có. Trinh sát thành thật trả lời, thế nhưng thuộc hạ liền chỉ thấy Liệp Ưng quân thiếu soái Kỳ Thái về tới đại doanh, sau đó cũng không lâu lắm bọn họ liền xuất phát. Còn có, bọn họ trong đó một tên tướng lĩnh trước thời hạn một mình rời đi, nhìn phương hướng, hẳn là đi Tây Nam đại doanh bên kia. Kỳ Bái Thốc Tam Hưng tóm lấy râu mép của mình, vương cung nơi đó cũng không có thông tin, bọn họ như thế nào tự mình xuất phát? T chẳng lẽ là đồng trưởng lão bên kia ra tình huống gì? Vừa vận chiến đấu năng lượng ba động bọn họ bên này cũng cảm nhận được, bất quá phái đi ra người đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, cũng không biết bên kia đến cùng là cái gì tình hình. Thế nhưng lấy hắn đối Kỳ ba cái kia tinh trùng lên nao hiểu rõ, người này nhất là cẩn thận, vương cung nơi đó không có chuyển tới bất cứ tin tức gì, ngươi chính là mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất phát. Mà còn Kỳ Thái cái kia tiểu vương 8 dê con liền tại không gian đại môn bên kia đóng giữ, không có bạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là tuyệt đối không thể rời đi nửa bước, mà có thể để cho hắn đích thân về doanh truyền lại thông tin người. Cái kia nhất định chính là đồng trưởng lão. Cho nên bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Báo. Đột nhiên bên ngoài chạy vào một tên binh lính, báo cáo chủ tướng. Liệp Ưng doanh thiếu soái Kỳ Thái mang theo 10 mấy vạn đại quân, chính hướng về chúng ta đại doanh tới gần. Ngươi nói cái gì? Thốc Tam Hưng đầy mặt buồn bực, cái này tiểu vương 8 dê con là điều sao? Không đối, bọn họ không phải đã xuất phát tiến về không gian đại môn sao? Hắn nhìn hướng bên cạnh cái kia trinh sát. Trinh sát cũng một mặt ngộng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hắn là nhìn tận mắt Liệp Ưng doanh đại quân rời đi. Hắn từ Liệp Ưng doanh bên kia rời đi về sau cũng đã bắt đầu đi trở về, cũng không có phát giác phía sau có cái gì dị thường a. Trong ký ức của hắn chính là như vậy a.
Chương 237, có nồi hiệp chương 237, có nồi hiệp Kỷ Thái mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới Tây Bắc đại doanh bên ngoài, cao giọng hét lớn, "Thốc Tam Hưng, cút ra đây cho ta. Lan ra đây, lan ra đây." Sau lưng quân tốt bọn họ phụ họa theo đuôi. Đại doanh trung ương nhất trong quân trướng Thốc Tam Hưng bén rèm lên khí thế hùng hồn đi ra. "Kỷ Thái ngươi cái tiểu vương tám dê con muốn làm cái gì? Nghĩ muốn tạo phản sao?" Ha ha ha, Kỷ Thái ngửa mặt lên trời cười to, khinh bị ra mặt, "Ngốc tướng quân cấu kết ngoại tộc sát hại cha ta, còn có Vũ dân quốc đồng tộc, cho tới bây giờ lại trả đũa. Tốt, thật tốt a."
"Cái gì cái gì? Ta cấu kết ngoại tộc? Ngươi cờ mở nở đến cùng đang nói cái gì? Lao tử làm sao một câu đều nghe không hiểu?"
Thốc Tam Hưng có chút choáng váng, "Cái này đặc biệt nương đều cái gì cùng cái gì? Lao tử gần nhất có thể vẫn luôn tại trong đại doanh ngợi, đi đâu đi cấu kết cái kia đổ vứt đi ngoại tộc?
Chờ chút, ngươi nói ta sát hại phụ thân ngươi?"
Kỷ Ba cái kia tinh trùng lên náo chết. Đột nhiên Thốc Tam Hưng ý thức được điểm mù.
"Ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn có mặt mũi hỏi?"
Kỷ Thái cắn răng, mặt âm trầm. Thật chết rồi biết được đối thủ một mất một còn đã treo, Thốc Tam Hưng chẳng những không có hưng phấn, ngược lại nhíu chặt lông mày. Kỷ Ba cái kia âm hiểm tiểu nhân làm việc từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí, một việc muốn xác nhận nhiều lần mới sẽ đi thực hiện. Mà con người này thực lực cũng một mực là bí mật, mặc dù mặt ngoài nhìn xem giống như hắn đều là xuất khiếu hậu kỳ, nhưng Thốc Tam Hưng mười phần xác định, tên chó chết này tuyệt đối là giấu nghề. Cẩn thận như vậy cẩn thận một người, làm sao lại liền dễ dàng như vậy chết? Cho nên hoặc là nói, hiểu rõ nhất ngươi thường thường là ngươi địch nhân. Ngươi không lời có thể nói a? Hôm nay ta liền muốn vì phụ thân ta, là những cái kia chết đi các tướng sĩ báo thù. Kỷ Thái căn bản không cho Thốc Tam Hưng cơ hội nói chuyện, phóng lên tận trời ngưng tụ ra một viên to lớn hỏa cầu hướng về phía dưới đại doanh đệ xuống. Thốc Tam Hưng hơi nhíu mày, dưới thân thể nặng sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, nháy mắt đem hỏa cầu kia đánh nổ, cuồn cuộn sóng nhiệt đem doanh địa quân chúng đốt, trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa đều rơi vào hỏa trong biển. Ánh mắt của hắn quét qua, sau lưng mở rộng xích tử sắc hai cánh, theo hai cánh chấn động, những cái kia hỏa diễm nháy mắt hành quân lặng lẽ tuyệt diệt tại không khí bên trong. "Ngươi cho lão tử chờ chút. Ta mặc dù ước gì Kỷ Ba cái kia lão vương tám dê con đi chết, nhưng ta cũng sẽ không ngốc đến mức đi cùng ngoại tộc hợp tác, càng sẽ không đem sự tình làm rõ ràng như vậy. Như thế đại tội ngươi đương nhiên không dám thừa nhận." Bớt nói nhiều lời, "Chiến." Kỷ Thái lạnh hừ một tiếng, trên thân khí cơ bộc phát, huy kiếm ở giữa hỏa diễm hóa dao, sau lưng nhấc lên một cái biển lửa hướng về phía dưới là úp. "Mẹ nó, thật làm lão tử dễ tính đúng không? Gặp nói chuyện nói không thông, đối phương chính là rõ ràng muốn đem bô địa trừ trên đầu của hắn." Thốc Tam Hưng cũng nổi giận, "Tất nhiên nói chuyện cẩn thận ngươi không nghe, vậy liền đem ngươi đánh cho tàn phế lại nói." Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái bảy thước quát đao rơi vào trong tay, lưới đao chạm đất một nháy mắt nhất thời bên dưới khảm ba tấc, mặt đất đều bị nện ra một cái lưới văn hô to. Chỉ thấy hai tay nắm ở chôi đao, một chân đá vào trên thân đao, sau đó cả người mượn nhờ đại đao quán tính bỗng nhiên chém ra một đao. Lưới đao vạch qua không khí sinh ra bạo mình, còn dường như sấm sét, một đạo dài đến trăm mét hỏa diễm đao khí tức thời bút không mà đi. Ngọn lửa kia dao long còn có sau người nhấc lên biển lửa, chỉ tại đụng vào nháy mắt liền bị đao khí tuyệt diệt. Kỷ Thái nhìn lên hỏa diễm đao khí thế tới không giảm, con người đột nhiên co lại, trên thân phong nguyên làm một phát, điên cuồng huy động hai cánh, cái này mới đưa đem tránh đi lần này. Thế nhưng hỏa diễm đao khí ở không trung bộc phát, dư uy như cũng đem hắn oanh rơi xuống mặt đất nện lên mảng lớn khói bụi. "Thảo, làm sao sẽ như thế cường?" Kỷ Thái nôn một ngụm máu từ phế tích bên trong bò lên, ánh mắt lộ ra một vẻ không hiểu. Rõ ràng phía trước nhìn đại ca, Đoan Ngọc, đánh cha của hắn thời điểm rất đơn giản a. Đều là hóa thần kỳ, khác biệt thật liền có thể có như thế lớn. Hô, ngay tại hắn buồn bực thời điểm, một đạo đao khí liền lại dán mặt chém tới. Lần này hắn đã không có thời gian tránh né, hắn đem kiếm nằm ngang ở trước người, lực lượng toàn thân ngưng tụ, gió hỏa nguyên làm chuyển vào trong kiếm, khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ngang mà ra. Oanh! Năng lượng to lớn xung kích đem hắn đánh bay ra ngoài, thế nhưng tốt tại đối phương cái này một đao cuối cùng là bị hắn cản lại. "Thiếu soái, ngài không có sao chứ?" Quân tốt bọn họ lo lắng hỏi. Kỷ Thái đem kiếm cắm vào đại địa giảm sóc rất lâu cuối cùng cũng ngừng lại, hắn đem hướng lên trên quần quần huyết khí lại cho nuốt nuốt trở vào, "Ta không có việc gì. Mọi người nghe ta hiệu lệnh." Phong hỏa không nứt. Quân tốt bọn họ tuân lệnh cấp tốc bắt đầu thay đổi trận hình, vây thành một cái vòng tròn bánh hình dáng. Nhất người ở bên trong hợp lực phóng thích phong nguyên làm, bọn họ vào ngoài cái kia một vòng người hợp lực phóng thích hỏa nguyên làm, hỏa gặp gió nhất thời thế lửa tăng mạnh, mà phía ngoài nhất theo sát lấy liền lại thêm một cái gió, một cái cự đại hỏa diễm vòi rồng như vậy tạo thành. Nối liền đất trời, không hổ phong hỏa không nứt chi danh. Cái này là quân đội bên trong hợp kỹ, thoạt nhìn giống như là có nhân bánh bích quy, rất đơn giản bộ dáng. Nhưng trên thực tế một chiêu này là vô cùng ăn năn ý độ. Muốn đem chiêu này luyện thành, không phải chỉ riêng đơn thuần thả ra nguyên tố lực lượng liền có thể, mà là cần lượng còn lớn hơn thời gian, từ một lần thất bại lần trước, bò lên, thất bại nữa, lại bò lên bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Đây cũng là Kỷ Ba sở dĩ bị nữ vương như vậy coi trọng nguyên nhân một trong. Bởi vì cái này phong hỏa không nứt, chính là từ hắn suy nghĩ, sau đó đích thân thực đánh ra. Nếu như phía trước tại không gian đại môn nơi đó bọn họ có khả năng sử dụng ra đem chiêu này ra lời nói, vẫn là có hy vọng đổi đi công tôn toàn bọn họ. Thế nhưng làm sao lúc kia đội ngũ bị phá tan, người người cảm thấy bất an, đều bị hoảng hốt bao phủ, người nào đều không có nhớ tới cái này chuyện bắt đến. Đừng nhìn cái này vòi rồng là bị một đám bình quân thực lực không bằng kim đan kỳ người ngưng tụ ra. Thế nhưng bọn họ lại đem lượng biến gây nên chất biến phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi.
Thốc Tam Hưng nhìn xem khí tức đã cơ bản đạt tới hóa thần kỳ trình độ hỏa diễm vòi rồng 10 phần trông mà thèm. Cái này hợp kích chi pháp hắn đã nhớ thương rất lâu rồi, phía trước lúc đầu nghĩ cổ động nữ vương bệ hạ, để kỳ ba đem cái này hợp kích chi pháp công mở ra. Thế nhưng cuối cùng thất bại. Không có cách nào, ai bảo bọn họ Vũ dân quốc tại tiểu thế giới bên trong vô địch đâu. Quân đội gần như căn bản không cần loại này đồ vật, tăng thêm đây cũng là kỳ ba một mình sáng tạo chi pháp, nữ vương căn bản không có cưỡng cầu lý do. Bây giờ ngược lại là một cái cơ hội. Chờ một lát đem kỳ thái bắt, nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn đem cái này phong hỏa không ngớt phương pháp huấn luyện làm ra, đến lúc đó hắn hổ hưng quân nhất định có thể trở thành tiểu thế giới bên trong tối cường một chi quân đội. Chương 238, tận diệt chương 238, tận diệt nhìn xem cái kia nối liền đất trời loại cực lớn vòi rồng, trong quân doanh mặt khác tướng sĩ cùng quân tốt bọn họ đều mặt lộ kinh hãi. Thốc Tam Hưng trên thân uy thế chấn động, đều mẹ nó sợ cái rắm. Cái này vòi rồng uy lực sắc thực không tầm thường, nhưng nói cho cùng kỳ thái thủ hạ những người này cảnh giới cấp độ không đủ, kém quá nhiều. Nếu như Liệp Ưng doanh người đủ, những cái này các tướng lĩnh đều còn ở đó, cái này Đại Long Quân sát thực có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng bây giờ, cái này Đại Long Quân có thể tạo thành tổn thương liền rõ ràng không quá đủ nhìn. Rút lại co lại đến quá nghiêm trọng. Tây Bắc Đại Doanh mặc dù không giống Liệp Ưng doanh như thế thân kinh bách chiến, bình thường đánh trận cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhưng cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, tại Thốc Tam Hưng làm kinh sợ, tướng lĩnh cùng quân tốt bọn họ dần dần bình tĩnh lại. Thốc Tam Hưng không có lại nhiều lời nói nhảm, lấy ra đại doanh phòng hộ trận trận bàn, đem đại trận mở ra, sau đó một thân một mình xách theo đại đao, kích động hai cánh hướng về ngọn lửa kia vòi rồng phóng đi. Thả. Bên kia kỳ thái cao giọng hạ lệnh. Hỏa diễm vòi rồng tại quân tốt bọn họ điều khiển hạ chiều Thốc Tam Hưng cùng sau người đại doanh càn quét mà đi. Kỳ thái cho rằng lấy Thốc Tam Hưng cuồng ngạo tính cách, khả năng sẽ trực tiếp đối cứng hỏa diễm vòi rồng, từ đó đến đánh bọn họ lòng tự tin. Nhưng mà mắt nhìn thấy đối phương liền muốn đụng vào thời điểm, lại tại trên không đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi, trực tiếp từ hỏa diễm vòi rồng bên cạnh lướt qua, sau đó đông nhiên ra tốc bay tới. Thốc Tam Hưng cho dù cuồng ngạo tự đại, nhưng cũng không phải cái kẻ ngu. Nếu không sớm đã bị kỳ bà cho nuốt liền xương vụn đều không thừa. Dù cho thứ này đối hắn không tạo được quá lớn uy hiếp, nhưng nếu thật đụng vào, hắn cũng tất nhiên sẽ phí một chút khí lực, vì biết kỳ thái cái kia tiểu vương tám dê con có cái gì những hậu thủ khác. Cha của hắn có thể là kỳ ba. Đó là cái nổi danh tiền su cũ a. Cho dù là không có đạt được chân truyền, cái kia cũng không thể tùy tiện coi nhẹ. Tục ngữ nói cha nào con ấy. Kỳ thái toàn thân kéo căng, hai tay cầm kiếm liên tiếp chém ra mấy đạo hỏa diễm kiếm khí. Thốc Tam Hưng thân thể xoáy đi một vòng thuận thế chém ra một đao, đem tất cả kiếm khí chẳng diệt, chợt thân hình lần thứ hai ra tốc chạy đến kỳ thái trước mặt, một quyền đánh vào hắn hạ sườn bên trên. Kỳ thái cả người cuộn mình thành một con tôm, phun ra một ngụm máu đến. Nhưng mà liền tại Thốc Tam Hưng chuẩn bị nắm lấy hắn uy hiếp Liệp Ưng doanh đại quân thời điểm, hắn dư quang lại nhìn thấy kỳ thái khỏe miệng móc ra một vệt nụ cười quỷ dị. Bắt đến ngươi. Thốc Tam Hưng theo bản năng liền nghĩ đem ném ra, nhưng lại chậm một bước. Chỉ thấy kỳ thái trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái quang cầu, theo hắn dùng sức bóp nát, quang cầu nổ tung bộc phát ra một cỗ cực mạnh thời gian chi lực, Thốc Tam Hưng thân thể giống như là bị cực tốc đóng băng đồng dạng dừng lại giữa không trung. Kỳ thái không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu có nhân tâm mảnh lời nói kỳ thật có khả năng nhìn thấy, tại trên cổ tay của hắn có một đầu màu vàng sợi tơ. Bởi vì tất cả đều phát sinh quá nhanh, phía dưới người đều còn chưa ý thức được đến cùng phát sinh cái gì, bọn họ chỉ thấy một đạo quang mang bùng lên, sau đó ngay sau đó, Thốc Tam Hưng đầu liền bay lên. Ngay sau đó kỳ thái lại xuất liên tục vài kiếm đem Thốc Tam Hưng thi thể chém nát, cuối cùng thả ra một mùi lửa toàn bộ đều thiêu sạch sẽ. Cả phiến tiên địa trong nháy mắt này phảng phất đều yên tĩnh trở lại, cho dù là hỏa diễm vòi rồng cái kia liên miên không dứt tiếng nổ lúc này đều đã bị mọi người theo bản năng che đậy lại. Hai nhóm người thần sắc biến hóa không giống nhau. Liệp Ưng doanh bên này người tại mơ hồ về sau là mừng rỡ như điên reo hò, mà Tây Bắc Đại doanh bên này người tại mơ hồ về sau là giống như bị người đập một quyền tâm hoàng. Tướng quân, trong doanh địa lập tức kêu rền khắp nơi, đều mẹ nó ngậm miệng, chờ lao tử chết thật lại gặp mất. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn xem giữa không trung đạo kia quen thuộc, cũng đã biến thành hơi mở dáng dấp thân ảnh. Cái kia không phải là Thốc Tam Hưng sao? Tướng quân, ngài còn sống. Quá tốt rồi. Trong doanh địa lần thứ hai truyền đến tiếng khóc, chỉ bất quá lần này là vui đến phát khóc. Thốc Tam Hưng thần sắc âm trầm nhìn xem kỳ thái, tăng thêm lúc này hắn là thần hồn trạng thái, cả khuôn mặt thoạt nhìn đều vô cùng âm trầm khủng bố. Hắn không biết vừa vặn cái kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn vui mừng chính là, tốt tại từ vừa mới bắt đầu hắn liền đề phòng kỳ thái, cho nên có thể tại quả cầu ánh sáng kia bộc phát phía trước một nháy mắt trước thời hạn thần hồn ly thể chạy ra. Mặc dù kỳ thái có thể đối hắn thần hồn không thể làm gì, có thể là hắn không dám đánh cược. Ai có thể xác định đối phương không có cái gì khác con bài chưa lật? Đúng lúc này hỏa diễm vòi rồng cùng bảo vệ doanh đại trận cuối cùng chạm vào nhau. Phòng hộ trận chặn lại hỏa diễm vòi rồng xung kích, nhưng làm hỏa diễm vòi rồng tiêu tán một khắc này, phòng hộ trận cũng theo đó vỡ vụn. Song phương đều là đã đến chân tướng phơi bày tình trạng. Giết, giết. Theo Thốc Tam Hưng cùng kỳ thái hai nhân nhất âm thanh quát khẽ, hai nhóm đại quân đều phát động công kích. Bất quá trong đội ngũ còn có một chút người, thừa dịp hỗn loạn tương mừng, lấy ra các loại đồ vật, tàu nhau đã nói những gì. Bên kia, mười dặm bên ngoài địa phương, Đoạn Ngọc mấy người tại Lý Bằng chỉnh không gian chi lực che lấp lại, treo đứng ở giữa không trung nhìn xem bên kia sống mái với nhau hình ảnh. Vừa vặn đó là ngươi lực lượng. Diệp Lăng nhìn hướng bên cạnh Đoạn Ngọc. Ân, cho hắn một viên thời đỉnh tạc đạn, còn có một sợi điêu linh chi quang. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, không phải vậy liền hắn cái này thực lực, làm sao cùng cái này Thốc Tam Hưng đấu. Trong lúc này cái báo tin trinh sát Đoạn Ngọc lơ lên nói, để hắn tại hùng hùng mộng cảnh không gian bên trong ngủ một giấc mà thôi, thuận tiện xóa bỏ một chút trí nhớ của hắn. Diệp Lăng đám người nghe vậy trầm mặc, luôn cảm thấy hình như tất cả mọi chuyện đều tại hắn trong khống chế đồng dạng, Vũ Dân Quốc những người này tựa như là trong tay hắn đồ chơi, thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có. Không cần nói Vũ Dân Quốc, liền bọn họ những này quân đội bạn cũng không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Cùng dạng này người làm địch nhân, cho dù là buổi tối đi ngủ đều phải đến mở một con mắt. Nếu không ngươi có thể liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đoạn Ngọc ánh mắt đảo qua bên trong chiến trường những cái này đùa nghịch tiểu động tác người, hướng Diệp Lăng bên kia nghiêng nghiêng đầu, để người chuẩn bị đi, nơi này thông tin đã truyền ra ngoài, chờ một lát nên đến đều tới, liền trực tiếp động thủ. Từng cái đi tìm quá phiền phức, không bằng để chính bọn họ tới, sau đó tận diện. Chương 239, bắt giặc trước bắt đua. Chương 239, bắt giặc trước bắt đua. Ngươi liền không sợ chơi thoát? Diệp Lăng tò mò hỏi. Sợ cái gì? Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, bọn họ ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối, quyền chủ động hiện tại cũng nắm giữ tại chúng ta trên tay, chỉ có chúng ta nắm phần của bọn hắn. Loại này bắt đầu nếu là đều có thể bị lật bàn, vậy liền kịp thời tắm rồi ngủ à, còn đánh cái gì trận à, còn đánh cái gì yêu tộc à. Chờ lấy bị diệt tộc à. Bị xem thường một phen, Diệp Lăng chẳng nhưng không có sinh khí, ngược lại còn vui vẻ. Có dạng này đồng đội tại, hắn cảm thấy hắn có thể thuận lợi chạy trốn dụng tóc nguy cơ. Đoạn Ngọc nói cũng chính là hắn nghĩ, thế nhưng hắn liền muốn nhìn xem trong lòng tiểu tử này đến cùng có hay không nhiệm vụ. Nếu là không chắc chắn, vậy hắn liền thuận thế mà làm một lần lão đại ca thật tốt giáo dục một chút cái này người trẻ tuổi tiểu tử. Nếu là có phụ kia dĩ nhiên tốt nhất, tránh khỏi hắn sóng phí nước bọn. Đoạn Ngọc dứt lời nhìn hướng Lý Bằng Trình cùng Kiếm Tiên, ba người chúng ta cũng đi thôi, đến Vương Đô còn phải trước xem tình huống một chút lại nói. Bên này chiến đấu bọn họ không có ý định tham dự vào, bởi vì bọn họ ba cái còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành. Bắt giặc trước bắt vua. Không đối. Phải nói là hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu càng thêm chuẩn xác một chút. Ân, dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Chủ động để đội ngũ bên trong các phương trinh thám đem nơi đây tin tức truyền ra ngoài, vô luận là xuất phát từ nhặt nhạnh chỗ tốt, vẫn là thật xuất phát từ tới cuối cùng, các phương tất nhiên đều sẽ có hành động, ánh mắt mọi người không thể nghi ngờ toàn bộ đều sẽ thả đến nơi đây. Các doanh chủ tướng tỷ lệ lớn sẽ không lộ diện, nếu không có Vương Đô chi lệnh, mấy người này lén lút gặp mặt dễ dàng để người mở cớ. Thế nhưng bọn họ nhất định sẽ tới, bởi vì vô luận là Thốc Tam Hưng vẫn là Kỳ Ba, hai người này địa vị đều không phải bình thường, nếu như không phải đích thân biết rõ ràng nơi này phát sinh cái gì, bọn họ là sẽ không an tâm. Trận chiến này Đoạn Ngọc bọn họ không có ý định đánh lâu dài, hoặc là nói là Đoạn Ngọc liền không muốn đánh lâu dài, hắn thấy càng nhanh kết thúc càng tốt. Lập tức liền muốn đến giả ca kết hôn thời gian. Hắn cũng không có cái kia tâm tình cùng bọn họ tại chỗ này một hao tổn vài ngày. Nếu như không phải xuất phát từ giảm bất phe mình thương vong cân nhắc, lúc trước liền cái này cái gì Thốc Tam Hưng hắn đã sớm làm thịt. Thậm chí không chỉ là Thốc Tam Hưng, nếu như hắn nghĩ lời nói, mà khác mấy cái đại doanh chủ đem hiện tại đoán chừng cũng đều đi Hoàng Tuyển Lộ bên trên xếp hàng đi. Làm như vậy lời nói Vũ Dân Quốc cũng đồng dạng sẽ rơi vào dung chuyển trạng thái. Thế nhưng Hoa Quốc, đại quân bên này áp lực không thể nghi ngờ liền tăng lên mấy lần, dù sao từ về số lượng bọn họ căn bản không chiếm ưu thế, dù cho cuối cùng có thể đánh thắng, bọn họ cũng tất nhiên sẽ có thương vong không nhỏ. Tuy nói chiến tranh nhất định sẽ người chết, thế nhưng đã có biện pháp có thể tránh được, cần gì phải đi chọn ngu xuẩn nhất phương pháp. Ít nhất Đoạn Ngọc không thích lấy chính mình người tính mệnh đi tích tụ ra thắng lợi. Lý Bằng Trình căn cứ Đoạn Ngọc chỉ phương hướng, mang theo hai người biến mất ngay tại chỗ. Mà Diệp Lăng tại ba người đi rồi, cũng bắt đầu tương ứng sắp xếp. Vương cung nước Vũ Dân bên trong, ngay tại phê duyệt tấu chương, nữ vương chợt có cảm giác, để cây viết trong tay xuống, dư quan quét trong điện cung nữ, các ngươi đều đi xuống trước đi. Vâng. Hai bên tỷ nữ hành lễ dần dần tối lui. Đám người đều đi, đại môn bị mang lên phía sau, nữ vương tử trong nhận chứa đồ móc ra một khối điêu khắc hỏa diễm đường vân ngọc bài, nàng đem thần hồn lực lượng truyền vào, mật thám truyền đến tin tức lúc này xuất hiện tại trong đầu của nàng. Biết được tất cả, nàng thoáng trầm mặc nửa ngày. Mị Vi duy nhất không có đi ra tiếp thân thị vệ đội vàng đi đến phía trước, tại cầm ta tín vật, mang theo 300 hỏa thần vệ đi tây bắc đại doanh, nhìn xem Thốc Tam Hưng bọn họ đến cùng đang giở trò gì. Nữ vương bệ hạ thần sắc không có chút nào biến hóa, phản phất đối mặt bất cứ chuyện gì nàng đều có thể gặp không sợ hãi. Vâng. Mị hộ vệ cúi đầu hành lễ, lúc trong lúc vô tình nhìn thấy bị đốt trụi mặt bàn, còn có bên trên cho tàn, liền đội vàng đem đầu lại đi xuống thấp một chút, tiến lên rất cung kính tiếp nhận nữ vương bệ hạ tín vật, sau đó đội vàng lui ra ngoài. Mị hộ vệ xuất cung điện về sau mang theo nữ vương bệ hạ tín vật, chuyển tới vương cung bên trong nơi thần bí nhất, Hỏa Thần Doanh. Người đến dừng bước, hoàng cung cấm địa, nhanh chóng rời đi. Không đợi đi đến cửa chính, nàng liền bị một cỗ lực lượng hạn chế ngay tại chỗ. Đồng thời một vệ sát cơ giáng lâm ở trên người nàng, nếu là nàng dám lại tiến lên một bước lời nói, chắc chắn bị tru sát. Mị Vi không có dám lại làm dư thừa động tác, dù cho nàng là nữ vương bệ hạ thiếp thân thị vệ, cũng không thể không nhìn quy củ của nơi này. Hỏa Thần vệ trừ nữ vương cùng nữ vương tín vật, những người khác người nào đều không nhận. Ta phụng nữ vương bệ hạ chi mệnh mang theo tín vật trước đến triệu tập 300 hỏa thần vệ. Bị hộ vệ cao giọng hô: "Tín vật ở đâu?" Mị Vi cẩn thận từng ly từng tí từ chứa vật trang bị bên trong lấy ra tín vật. Bá một cái, một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, đồng thời một cỗ khó nói lên lời áp lực ép trên thân nàng, để nàng không cách nào động đậy. Người kia đem trong tay nàng tín vật tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, ngay sau đó liền đem một cỗ tinh thuần hỏa nguyên làm lực lượng truyền vào trong đó. Nữ vương tín vật là một cái màu đen lông vũ, nếu như vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào lời nói, thì thật liền cùng bình thường lông vũ không có gì khác nhau. Thế nhưng nếu là đem hỏa nguyên làm truyền vào trong đó, chiếc lông chim này liền sẽ từ đen chuyển trắng, chứa đựng ra thánh khiết quang hoa. Quả nhiên, lúc nhận được hỏa nguyên làm tẩm bổ về sau, lông vũ tựa như là rút đi duyên hoa đồng dạng, thần tốc từ đen thành trắng, sau đó tỏa ra nhu hòa thánh quang. cũng không phải là bạch vũ người chim loại kia màu trắng, mà là một loại sáng long lanh cái chủng loại kia màu trắng loáng. Xác định tín vật thật giả, người kia trực tiếp đem tín vật đích thân thu vào. Đi theo ta đi. Người kia cùng mị hộ vệ nói một câu. Mị vi không có chút nào muốn về cái kia cái lông chim tính toán, bởi vì nàng biết đây cũng là quy củ. Chiếc lông chim này hết thể nhiệm vụ kết thúc về sau, sẽ từ hỏa thần vệ người đích thân hoàn trả cho nữ vương bệ hạ. Vì vậy mị vi liền đi theo người kia tiến vào cái này vũ dân quốc, người người đều hiếu kỳ, muốn tìm hiểu ngọn ngành hỏa thần doanh. Nói là doanh địa, chuẩn xác mà nói nhưng thật ra là một tòa cung điện. Vừa tiến vào tòa cung điện này, nồng đậm đến để người hít thở không thông hỏa nguyên làm lực lượng đập vào mặt. Tốt tại mị vi không phải lần đầu tiên tới đây, trước thời hạn có chuẩn bị, mới không có làm trò cười cho thiên hạ. Cung điện bên trong cơ sở rất đơn giản, không có cái gì đặc biệt xa hoa trang trí loại hình, trong điện cũng không có bất kỳ chiếu sáng cơ sở, thế nhưng ánh sáng màu đỏ lại tràn ngập đại điện bên trong mỗi một cái góc. Mà phát sáng đầu nguồn thì là cái kia sắp xếp có thứ tự, mặc trên người xích kim sắc áo giáp, trên mặt cũng đồng dạng bị mặt nạ bao trùm, từng cái ngẩng đầu đứng thẳng hóa thần vệ. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản ra không thua kém hóa thần kỳ khí tức, bọn họ bàn tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, nồng đậm hỏa diễm nguyên tố tại bọn họ quanh thân vờ quanh, liếc nhìn lại bọn họ liền phảng phất từng tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa hoạt động, tựa như thật là hỏa thần bên người vệ binh đồng dạng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện một kiện chuyện kỳ dị. Thân thể bọn hắn bên trên không có chút nào người sống khí tức. Chương 240, Hỏa thần vệ chương 240, Hỏa thần vệ ổ. Không nghĩ tới bọn họ đám này tượng cổ di tộc, trôi qua cũng có một phong vị khác nhà. Vũ dân quốc vương quốc đô thành trên đường phố, ba cái soái tiểu tử sóng vai đi lại, chính giữa cái kia cái trẻ tuổi vô lý thiếu niên tựa như là một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia. Thế nhưng cho dù ba người này từng cái anh tư bất phàm, cái này trên đường phố người lại phảng phất đều không nhìn thấy bọn họ đồng dạng. Ba người này dĩ nhiên chính là Đoạn Ngọc ba người bọn hắn. Lúc này không phải là Đoạn Ngọc, liền Lý Bằng Trình cùng Kiếm Tiên cũng đều đầy mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Những này thượng cổ di tộc văn minh phát triển xác thực là có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mặc dù lối kiến trúc còn bảo lưu lấy hoa quốc cổ đại lúc bộ dạng, thế nhưng bọn họ sử dụng công cụ cũng đã rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, mà còn cùng phía ngoài khoa học kỹ thuật hình thức vẫn là hoàn toàn không giống. Cũng tỉ như cái này trên đường phố có một loại cùng loại với bên ngoài ô tô phương tiện giao thông. Vật này tương tự phi toa, độ cao cùng phía ngoài ô tô kém không nhiều lắm, toàn thân từ làm bằng đồng xanh, chỉ có ba cái bán kính đại khái khoảng 15 cm hình tròn nhỏ bánh xe thu xếp tại cái bệ phía dưới, nhiều nhất có khả năng gánh chịu hai người. Phi toa nội bộ trừ mềm dẻo thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, một cái phương hướng bàn cùng một cái tương tự phanh lại đồng dạng bàn đạp bên ngoài, gần như không có cái gì khác phức tạp máy móc linh bộ kiện loại hình, công năng trên cơ bản đều dựa vào các loại linh trận đến tiến hành vận hành. Mà thứ này tốc độ so phía ngoài xe hơi nhỏ nhưng muốn nhanh hơn không ít. Cái gì? Ngươi hỏi bọn hắn là làm sao mà biết được như thế kỹ càng? Cái này còn cần hỏi sao? Làm một chiếc đến mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tìm người đào mở trong mắt nhìn xem ký ức chẳng phải toàn bộ rõ ràng. Bất quá loại này phi toa cùng bên ngoài thời đại trước thời điểm ô tô tình huống không sai biệt lắm, không phải tất cả mọi người có thể mua được, mà còn thứ này cũng là vừa vặn bị nghiên cứu ra đến không có mấy năm, đoán chừng có thể còn phải lại ưu hóa mấy lần mới có thể miễn cưỡng làm đến tại bình dân phạm vi phổ cập. Đến mức bình dân hiện tại dùng là một chủng loại giống như bên ngoài xe điện con lửa đồng dạng linh năng con lửa, tốc độ cũng không chậm, đương nhiên cùng phi toa so ra khẳng định là phải kém rất nhiều, mà còn sử dụng tuổi thọ có hạn, một chiếc nhiều nhất chỉ có thể dùng chừng 10 năm, liền cần một lần nữa vẽ linh trận. Về phần bọn hắn vì cái gì có cánh không phi? Là vì vương đô bên trong có cực kỳ nghiêm khắc lệnh cấm bay. Không chỉ là vương đô, căn cứ Đoạn Ngọc chọn đọc phú hào người chim ký ức đến xem, vũ dân quốc rất nhiều thành lớn đều có cùng loại lệnh cấm bay. Thành nhỏ ngược lại là càng thêm tự do một chút, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thành nhỏ nhỏ quá, không cần thiết dày vò. Trừ giao thông bên ngoài, còn có thật nhiều mới lạ linh năng khoa học kỹ thuật, nơi này liền không từng cái lắm lời. Chờ đem nơi này đánh xuống, hoa quốc linh năng trình độ khoa học kỹ thuật nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kiếm Tiên nhịn không được cảm khái một câu. Trên thực tế hoa quốc hiện tại cũng tại nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật, dù sao thứ này phạm là không phải cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra, cái này nhất định là tương lai xu thế, chỉ cần có thể đem một phương này hướng gặm xuống đến, sau này tại Lam Tinh tất nhiên có thể có được nhiều quyền phát biểu hơn. Bất quá đạo lý tất cả mọi người minh bạch, thế nhưng thực tế nghiên cứu phát minh vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Dù cho hoa quốc có so mặt khác các quốc gia càng hung đựng nội tình, càng thêm hoàn chỉnh tu hành truyền thừa, nhưng là có liên quan linh trận truyền thừa lại thiếu hụt 10 phần nghiêm trọng, dù sao ít nhất tại trước hôm nay hoa quốc đối linh năng phương diện nghiên cứu là không quá lạc quan. Trên đường phố trừ vũ dân quốc người chim bên ngoài, còn có mặt khác thượng cổ di tộc người. Nhìn đến đường lớn bên trên ba đầu tử, Đoạn Ngọc đông nhiên vỗ chán một cái. Dựa vào, đem hắn quên. Người nào? Lý Bằng Trình cùng Kiếm Tiên nhìn hướng hắn. Không có người nào, phía trước thấy một cái ba đầu tử, kết đan kỳ tu vi, lại có thể phát hiện kỳ thái dị thường, lúc đầu nói bắt trở lại làm người làm công, kết quả đánh quá này đem cái này chuyện bật quên đến xích sao. Cũng không biết người này chết hay không. Đoạn Ngọc buồn bực nói. Lý Bằng Trình cũng nhớ tới trước khi đến Đoạn Ngọc cùng hắn truyền âm thời điểm xác thực đề cập qua một câu. Người này rất trọng yếu. Kiếm Tiên hỏi. À, cái kia cũng không có, chính là nhìn hắn cùng mặt khác ba đầu tử không giống, cảm thấy thật có ý tứ mà thôi. Đoạn Ngọc nhún vai. Đúng lúc này, ba người cảm ứng được cái gì, đồng thời hướng về một phương hướng nhìn. Đó là cái gì? Người xung quanh phản ứng chậm rất nhiều, mãi đến dị tượng xuất hiện, bọn họ mới phát hiện. Đã thấy vương cung phương hướng, đột nhiên một mảng lớn kim quang phóng lên tận trời, chỉ thấy từng cái trên người mặc xích kim sắc áo giáp, võ trang đầy đủ chiến tướng phóng lên tận trời. Bọn họ cánh, tại sao là xích kim sắc? Có người đầy mặt mờ mịt phát ra nghi vấn, chỉ thấy những cái kia chiến tướng phía sau cánh chim không thuộc về vũ dân quốc lưu truyền bên trong bất luận một loại nào nhan sắc, mà là một loại cùng bọn họ áo giáp nhan sắc gần như nhất trí, chưa từng thấy qua xích kim sắc, đồng thời xem ra hình như hoàn toàn là từ hỏa diễm tạo thành cánh chim. Bọn họ xuất hiện đem vương đô phía trên cả phiến thiên địa đều nhuộm thành một mảnh màu vàng, liền phảng phất biến thành một cái vàng kim quốc độ đồng dạng. Là hỏa thần vệ, là hỏa thần vệ a. Đột nhiên trong đám người có một ít niên kỷ tương đối lớn người chim nghẹn ngào kêu lên. Người xung quanh nghe vậy lập tức một mảnh xôn xao. Hỏa thần vệ truyền thuyết bọn họ đều nghe nói qua, đó là vũ dân quốc thần bí nhất một chi quân đội. Chỉ là truyền thuyết vẫn luôn tại, mấy trăm năm sau nhưng căn bản không ai thấy qua, thế cho nên có ít người cũng hoài nghi, cái này cái gọi là hỏa thần vệ đến cùng phải hay không thật tồn tại. Nhưng mà kỳ thật hỏa thần vệ cũng không phải là mấy trăm năm chưa hề đi ra qua, chỉ là trước kia mỗi một lần đều là mấy người đi ra ngoài, mà gặp qua bọn họ địch người cũng đã chết, cho nên mới một mực không có ai biết. Giống lần này xuất động nhiều như thế số lượng, mấy trăm năm qua đây là lần đầu. Hỏa thần vệ. Lý Bằng Trình ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, thế gian này vậy mà còn có hỏa thần vệ. Ngươi biết? Đoạn Ngọc bu lại, mau nói. Lý Bằng Trình trầm giọng nói, cái này hỏa thần vệ cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là năm đó hỏa thần trúc dung lấy bản nguyên chi hỏa hợp với rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà ra khôi lỗi. Tổng cộng chỉ có 3000 cỗ. Có thể trúc dung tại cùng cộng công đại chiến thời điểm, hỏa thần vệ cũng đã toàn bộ hủy diệt mới đối. Đậu xanh, vậy cái này là ở đâu ra? Ba người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thần tốc bay vút qua hỏa thần vệ, trong lòng đều sinh ra tràn đầy nghi hoặc. Chương 241, trúc dung cùng cộng công chương 241, trúc dung cùng cộng công năm đó trúc dung cùng cộng công đến cùng vì sao mà chiến? Đoạn Ngọc nhịn không được hỏi. Ân, làm như thế nào giải thích với ngươi đâu cũng không biết chân tướng đến cùng là cái gì, vậy mà có thể để cho Lý Bằng Trình đều do dự lâu như vậy. Cái này Đoạn Ngọc liền càng thêm tò mò. Lý Bằng Trình thố từ thật lâu, cuối cùng nói, "Ân, ngươi có thể hiểu thành hùng hài tử hồ đồ sau đó bị hôn cha dùng thích giáo dục Đoạn Ngọc, ngạc nhiên." Đoạn Ngọc trên đỉnh đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lúc này Kiếm Tiên lại bỗng nhiên mặt lộ bừng tỉnh, nguyên lai trong truyền thuyết cộng công là trúc dung chi tử là thật. "Cái gì? Bọn họ là phụ tử?" Đoạn Ngọc tỉnh nhìn hướng Kiếm Tiên. "Ta nghe sư phụ nói ngươi bình thường cũng thích xem chút thần thoại loại sách giải trí, ngươi không biết?" Kiếm Tiên hơi kinh ngạc nhìn hướng cái này tiểu sư đệ. "Ách, ta vậy sẽ nhìn đều chỉ nhìn dị thú cùng yêu ma quỷ quái cái gì?" Đoạn Ngọc xấu hổ gãi đầu một cái. Hắn năm đó xác thực từ lão đầu tử cái kia mượn tới không ít liên quan cổ tịch, nhưng cũng chỉ là muốn biết càng nhiều những dị thú kia cùng yêu thú năng lực, hoặc là một chút hữu hiệu khắc chế phương pháp, đến mức cái khác liền bị hắn mang tính lựa chọn lướt qua. Cho nên đến cùng vẫn là ăn không có học thức thua thiệt. Kiếm Tiên bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật ta biết rõ cũng không nhiều, trong cổ tịch miêu tả cộng công tựa như muốn cùng chuyên húc tranh đế, tranh mà không nhân tiện thẹn quá hóa giận đụng phải Bất Chu Sơn, có thể là cũng có ghi chép rừng, trúc dung là chuyên húc tố tử, cái kia chuyên húc liền hẳn là cộng công thái gia gia. Trong cổ tịch ghi chép quá nhiều quá tạm, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả không phải là tự mình kinh lịch người người nào có thể biết rõ đâu. Nói xong hắn nhìn hướng Lý Bằng Trình, trong mắt tràn đầy tò mò. Lý Bằng Trình, hắn ho khan một tiếng, kỳ thật ngươi nói cũng không sai biệt lắm. Trúc Dung đích thật là chuyên húc tố tử, cậu công cũng đích thật là chuyên húc chắc trai, đến mức chắc trai cùng thái gia gia tranh đế một chuyện, kỳ thật cũng là thật. Chỉ bất quá cái này tranh không phải tranh đoạt tranh, mà là tranh lấy tranh. Hai từ tuy chỉ là kém một chữ, lại sẽ cải biến tất cả mọi người quan điểm. Năm đó đế vị truyền thừa vẫn là nhường ngôi chế, đế sẽ trải qua lâu dài khảo sát từ đó xác định để người nào kế thừa vị trí của mình. Năm đó chuyên húc chọn lựa người là đế cốc, cu. Thế nhưng cộng công lại không phục, hắn cho rằng đế cốc năng lực không bằng hắn, không xứng với cái này đế vị, vì vậy liền đi tìm sắp về hưu chuyên húc, để hắn đem đế vị chuyển cho chính mình. Có thể cái này đế vị nhường ngôi sự tình lại há có thể cho trẻ con. Mà còn chuyên húc mười phần hiểu rõ cái này chắc chai, biết người này tính tình táo bạo, tuyệt không phải đế vị truyền thừa nhân tuyển tốt nhất. Bị cự tuyệt về sau, cộng công liền bắt đầu ồn ào tiểu tính tình, khóc lóc om sòm đánh. Viết sai, vẹt rơi, là đi tìm đế cốc đơn đấu. Việc này bị Trúc Dung biết phía sau liền đem thu thập một trận. Sau đó cộng công hùng hài tử tính tình liền bạo phát. Là điểm này phá sự ngươi liền đánh ngươi thân nhi tử. Đúng vậy, cái kia ta cũng không nhận ngươi cái này cha. Sau đó hai phụ tử liền ra tay đánh nhau đánh một trận, chuyên húc đế thấy thế tức giận đến cực kỳ, liền cùng Trúc Dung đến cái hỗn hợp đánh kép. Cộng công chịu không được cái này bị khuất, trong cơn tức giận liền đem Bất Chu Sơn đụng. Lại về sau cộng công bị lưu vong. Ách, kỳ thật chính là bị nhốt phòng tối. Bất Chu Sơn sập, trời sập, đại địa rơi vào hồng thủy tràn lan, nữ hoa nương nương ra mặt thu thập cái này cục diện rối rắm, nhưng vẫn là lưu lại rất nhiều di chứng, trong đó U Minh Chi Quốc chính là sự kiện lần này sản vật một trong. Sau khi nghe xong Đoạn Ngọc gãi đầu một cái, làm sao cảm giác nghe hắn kiểu nói này, nguyên bản to lớn chuyện thần thoại xưa lại đột nhiên thay đổi mùi vị nha. Kiếm Tiên cũng có cảm giác tương tự, có thể đây chính là ân tương phản manh. Hiện tại ngươi định làm gì? Mặc dù bây giờ hỏa thần vệ so sánh với năm đó yếu rất nhiều, thế nhưng bọn họ ở giữa có thể là có chuyên môn hợp kích chi pháp, đối đầu bọn họ khả năng sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Lý Bằng Trình nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc bước cằm, hỏa thần vệ là hỏa thần trúc dung tài sản riêng, mà trúc dung là nhân tộc tiên tổ, ta là nhân tộc hậu bối, vậy hắn chính là tổ tông của ta, ta tổ tông đồ vật muốn bỏ năm lên chính là đồ vật của ta, mà đồ vật của ta làm sao có thể rơi vào một đám chim nhân thủ đâu. Cho nên ba, hắn vỗ tay phát ra tiếng, quyết định, chúng ta đem đồ vật của ta đoạt lại. Lý Bằng Trình, Kiếm Tiên, hai người nhìn xem hắn không muốn mặt bộ dạng không còn gì để nói. Kiếm Tiên nháy nháy mắt, ta cũng là nhân tộc.
Ân, ta biết ta, cho nên chúng ta là thân thân huynh đệ nha.
Đoạn Ngọc ôm Kiếm Tiên bả vai cười ha ha, đối chia của sự tình là không nhắc tới một lời. Kỳ thật hắn chủ yếu là muốn thử một chút, tất nhiên cái này Hỏa Thần Vệ là khôi lỗi, cái kia có thể hay không thông qua hệ thống đem bọn họ tiến hành thăng cấp cường hóa đâu. Hắn vừa vặn hỏi hệ thống, tiểu thống tử không có đáp lời, lấy hắn đối tiểu thống tử nước tiểu tính lý giải, không đáp lời cái kia tỷ lệ lớn chính là có thể. Cho nên hắn chỉ là muốn đem thứ này phát huy nó lớn nhất giá trị, sau đó đối kháng yêu tộc tạo phúc nhân tộc mà thôi. Cái này có vấn đề sao?
Cái này không có vấn đề.
Kiếm Tiên lườm hắn một cái, vậy ngươi tính toán làm sao cướp?
Đoạt lại.
Bọn họ tất nhiên là khôi lỗi, như vậy hành động tất nhiên là được đến một loại nào đó chỉ lệnh, cho dù là ngươi đem bọn họ đóng gói mang đi, ngươi nên như thế nào cướp đoạt bọn họ quyền khống chế?
Này, trước nắm bắt tới tay lại nói, người sống còn có thể để đi tiểu cho nín chết.
Đoạn Ngọc vung lên bàn tay lớn, sau đó vua Lý Bằng Trình bả vai, cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ghi nhớ động tác nhất định muốn nhanh.
Còn có,
cẩn thận một chút, đừng cho ta làm hư.
Lý Bằng Trình vẫn luôn có thành tựu công cụ long giác ngộ, so cái ok sau đó liền tuấn di biến mất bóng dáng. Nhưng mà không có hắn điểm hộ, Đoạn Ngọc hai người thân hình cũng bại lộ tại đại chúng tầm mắt phía dưới. Xung quanh người đi đường đều bị giật nảy mình, đều là quăng tới kinh ngạc, ánh mắt tò mò.
Ao Đoạn Ngọc cầu nhào một câu, quên triệu hoán hùng hùng.
Đường ngăn cách,
liên quan tới Trúc Dung cùng cộng công có quan hệ bọn họ miêu tả thực tế quá nhiều, có nói Trúc Dung là hoàng đế nhất mạch, cũng có nói hắn là viêm đế nhất mạch, bất quá viêm hoàng không phân biệt, cho nên ta liền đem hai loại thuyết pháp trung hòa một cái. Đến mức cộng công là Trúc Dung nhi tử cũng không phải ta nói bừa ngẩn, tại trên mạng đều có tư liệu.
Đương nhiên, Hỏa Thần Vệ là ta biên, cho nên đừng bị lừa dối.
Còn có U Minh Vô Nhật Chi Quốc tạo thành cùng cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn có quan hệ thuyết pháp này, đây là ta tham khảo, ta còn rất ưa thích cái này thiết lập.
Mà nguyên bản thuyết pháp là phía dưới cái này.
Hoài Nam Tử Tiên Văn Huấn, xưa kia người cộng công cùng chuyên húc tranh là đế, dẫn ma xúc động không chu toàn chi sơn, trụ trời gãy, duy tuyệt, trời nghiêng phía tây bắc, cho nên nhật nguyện tinh thần rời chỗ này, bất mãn đông nam, cho nên nước lạo bụi bặm về chỗ này.